Chương 31, quyền hạn không đủ. Chương 31, quyền hạn không đủ. Dọn nhà là một kiện phiền phức lại chuyện phức tạp, đặc biệt là giống bọn hắn loại này tại một chỗ sinh sống mấy năm khách trọ. Cho nên Linh Tiểu Lạc vì thế cùng công ty mời 2 ngày nghỉ. Hai người cứ như vậy bận rộn vừa giữa trưa, thẳng đến buổi chiều mới thu thập 7-8 phần. Xe tới, chúng ta cầm xuống đi thôi. Cúp điện thoại, Linh Tiểu Lạc đối Linh Nguyên mở miệng. Cứ như vậy, hai người lại xách hành lý thông qua thang máy hướng xuống vận chuyển. Lúc này cư xá dưới lầu đã ngừng chiếc cỡ nhỏ xe van, lái xe là một cái làn da ngăm đen trung niên hán tử, hắn chính dựa vào cửa xe hút thuốc. Nhìn thấy dẫn theo hai đại bao đồ vật Linh Nguyên hướng tự mình đi tới, lái xe sững sờ, hắn vội vàng phun ra miệng bên trong khói tiến lên nên đón. Ai nha nha, như thế năm thứ nhất đại học bao. Lái xe vô ý thức muốn từ Linh Nguyên trong tay tiếp nhận một bao hành lý, nhưng mà lại lúng túng phát hiện mình thế mà không có xét động. Linh Nguyên nhìn một chút hắn, lái xe có chút ngượng ngùng nhìn một chút Linh Nguyên, sau đó thu hồi mình tay, xoay người đi mở cửa xe. Tạ ơn sứ phó. So với Linh Nguyên cái kia hai bao không biết thả bao nhiêu thứ bao khỏa, cái này tướng mạo xinh đẹp nữ hài trong tay xách dương hành lý liền nhẹ nhõm nhiều. Lái xe cười hắc hắc, đem Linh Tiểu Lạc lôi kéo hai cái dương hành lý một trước một sau bỏ vào trong xe. Mặt trên còn có không? Ta có thể giúp các ngươi đi lấy. Tiếp nhận Linh Tiểu Lạc đưa tới nước, tài xế nói tạ sau biểu thị có thể giúp bọn hắn vận chuyển hành lý. Không cần, phía trên không có nhiều, hai chúng ta lại đến đi một chuyến liền lấy xong. Linh Tiểu Lạc cười cự tuyệt lái xe hảo ý tiểu biên, lái xe đại ca xe còn rất dư dả, nếu không chúng ta đem tủ lạnh khiêng đi đi, đây chính là chúng ta dùng tiền mua. Đánh giá xe van một mắt, Linh Tiểu Lạc hỏi thăm Linh Nguyên. Linh Nguyên nghe vậy có chút dở khóc dở cười. Không cần, nhà mới bên trong cái gì đồ điện gia dụng cũng không thiếu. Coi như hai người chuẩn bị một lần nữa lên lầu một chuyến thời điểm. Một xe cảnh sát cùng nhất lượng biệt dã xa một chiếc một sau hướng bên này lái tới, sau đó tại xe van đằng sau chậm rãi dừng lại. Kéo hàng lái xe thấy thế còn tưởng rằng là xe của mình chặn đường, liền lên xe khởi động cỗ xe lại hướng bên cạnh nhích lại gần. Nhưng mà hậu phương xe cảnh sát cùng xe biệt dã đối mặt thông suốt con đường nhưng không có tiếp tục tiến lên, cứ như vậy dừng ở cái kia. Coi như lái xe vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc, xe cảnh sát cửa mở ra, sau đó xuống tới ba cảnh sát hướng bên này đi tới. Cùng lúc đó xe cảnh sát hậu phương xe Việt dã cũng bị người từ bên trong mở ra, sau đó xuống tới một người mặc câu phục, mang theo mắt kiếm gọng vàng nam nhân, còn có ở sau lưng hắn cặp kiếng, bị băng vải treo cánh tay Lý Mưu. Ba cảnh sát trực tiếp đi vào Ninh Nguyên mấy người trước mặt, cầm đầu cảnh sát ánh mắt chỉ là hơi đảo qua kéo hàng lái xe cùng Ninh Tiểu Lạc, sau đó rơi xuống Ninh Nguyên trên thân. Xem ra các ngươi ở tại nơi này một tòa nhà lầu, xin hỏi các ngươi có biết hay không một cái gọi Ninh Nguyên người. Nghe được cảnh sát lời nói, Ninh Tiểu Lạc trong lòng một trận, nàng theo bản năng muốn xem hướng Ninh Nguyên, nhưng lại sinh sinh khống chế lại tự mình không đi nhìn, cứ như vậy cúi đầu nhìn chân của mình nhọn. Cùng lúc đó, Lý Bưu cùng gã đeo kính hai người cũng hướng bên này đi tới. Ta chính là Ninh Nguyên. Ninh Nguyên bình tĩnh trả lời, ánh mắt lướt qua cảnh sát, nhìn về phía Lý Bưu. Lúc này Lý Bưu cũng nhìn thấy Ninh Nguyên, đồng thời cùng ánh mắt của hắn thành công đối mặt. Chỉ này một mắt, Lý Bưu hồn kém chút không có bay đi. Kia là cỡ nào ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết giống như. Ba cảnh sát đồng thời sửng sốt một chút, hiển nhiên bọn hắn cũng không có dự liệu được thế mà dễ dàng như vậy đã tìm được Ninh Nguyên. Chỉ bất quá cảnh sát tâm lý tố chất hiển nhiên muốn so người bình thường mạnh quá nhiều, trừ bỏ người cầm đầu bên ngoài mặt khác hai cảnh sát trực tiếp một trái một phải đi tới Ninh Nguyên bên cạnh, để phòng đối phương có bất kỳ cơ hội đào tẩu. Cách đó không xa, mặc cho gã đeo kính làm sao rồi, Lý Bưu chết sống cũng không nguyện ý càng đi về phía trước một bước, nếu như không phải có cảnh sát tại trước mặt của hắn, giờ phút này Lý Bưu chỉ sợ đều đã xoay người bỏ chạy. Chớ sợ, ngươi lại nở bờ chẳng lẽ còn dám đánh lén cảnh sát? Ngươi lợi hại hơn nữa còn gánh vác được đạn. Lý Bưu nội tâm không ngừng tự an ủi mình, nhưng mà đôi chân của mình giống như không nhận tự mình khống chế giống như vẫn như cũ không ngừng đang run. Gã đeo kính gặp Lý Bưu như thế sợ dạng, đành phải một mình đi tới Ninh Nguyên phía trước cùng cảnh sát đứng chung một chỗ, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Ninh Nguyên. Lột lỗ hổng coi như xong, còn phế đi dưới tay hắn một cánh tay, cái này muốn truyền ra ngoài, hắn vương lỗi tại Đại Chu thành phố còn thả cái dám vay nặng lãi, dứt khoát trực tiếp đổi nghề làm từ thiện được. Người trẻ tuổi vẫn là tuổi còn rất trẻ, coi là cho vay nặng lãi đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hôm nay liền cho ngươi học một khóa. Cái gì gọi là luật pháp vũ khí? Cầm đầu cảnh sát nhìn xem Linh Nguyên hỏi thăm. Linh Nguyên, có người báo cảnh xưng ngươi cố ý tổn thương người khác, dẫn đến người khác toàn bộ cánh tay phải đứt gãy. Ngươi có lời gì nói? Linh Tiểu Lạc vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Linh Nguyên. Lái xe thì là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn xem đầy hết thảy. Trầm mặc một lát, Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Là ta làm. Nghe được Linh Nguyên lời nói, Vương Lỗi khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thế mà thừa nhận, rất tốt, bớt đi tự mình một chút phiền toái. Đi bên trong hảo hảo ngồi xuống đi. Cầm đầu cảnh sát gặp Linh Nguyên thừa nhận như thế dứt khoát, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Trực tiếp xuất ra điện thoại di động của mình bắt đầu theo quá trình hỏi thăm Linh Nguyên. Số chứng minh nhân dân báo một chút. Tiểu Yên. Một bên Linh Tiểu Lạc muốn nói cái gì, nhưng Linh Nguyên lại cho nàng một cái không cần phải lo lắng ánh mắt. 41. Theo Linh Nguyên báo xong thẻ căn cước của mình hảo, Lưu Chí Vĩ nhìn xem điện thoại di động của mình bên trên biểu hiện quyền hạn không đủ có chút kinh ngạc. Lại báo một lần, ta khả năng thua sai. Linh Nguyên trực tiếp đem thẻ căn cước của mình đưa cho Lưu Chí Vĩ. Lần này Lưu Chí Vĩ tỉ mỉ đối số chứng minh nhân dân một lần nữa thua một lần, đưa vào sau khi hoàn thành lại kiểm tra hai lần, xác nhận không sai về sau, hắn nhấn xuống xác nhận. Quyền hạn không đủ lại theo một lần. Quyền hạn không đủ, Lưu Chí Vĩ nhìn trên màn ảnh bốn chữ, xác nhận tự mình không có nhìn lầm về sau, cái trán dần dần chạy ra một chút mồ hôi. Thân là đội trưởng hắn biết rõ, xuất hiện quyền hạn không đủ bốn chữ chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là thân phận của đối phương rất cao rất cao, cao đến thủ quốc gia tin tức cơ mật bảo hộ cái chủng loại kia. Loại thứ hai thì là đối phương là quốc gia ngành đặc biệt người, loại người này thường thường có rất lớn quyền lợi, còn có nhiệm vụ rất trọng yếu mang theo, không chút nào khoa trương loại người này cho dù bên đường giết người cũng sẽ không bị truy trách. Rất hiển nhiên, trước mặt Ninh Nguyên cũng không phải là loại tình huống thứ nhất, bởi vì hắn quá trẻ tuổi. Chương 32, hiểu lầm chương 32, hiểu lầm Lưu Chí Vĩ đầu tiên là xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó hai tay đem thẻ căn cước một lần nữa đưa cho Ninh Nguyên. Mặt khác hai cảnh sát hiển nhiên nhìn ra không thích hợp, bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đội trưởng của mình. Vương Lỗi cũng có chút không hiểu rõ tình huống như thế nào, nhưng hắn rõ ràng minh bạch tựa hồ sự tình phát triển cùng mình trong dự đoán không đồng dạng. Chẳng lẽ lại tiểu tử này phía sau còn có người nào? Nghĩ đến cái này Vương Lỗi có chút nóng nảy, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Chí Vĩ. Lưu đội, hắn. Lời mới vừa nói ra miệng, Vương Lỗi sau đó phải nói lời liền bị Lưu Chí Vĩ cái kia tựa như giết người đồng dạng ánh mắt nén trở về. Dùng ánh mắt cảnh cáo xong Vương Lỗi sau, Lưu Chí Vĩ đầu tiên là hướng Ninh Nguyên chào một cái, sau đó trên mặt nụ cười hướng Ninh Nguyên đưa tay ra. Vất vả, bên này có gì cần trợ giúp có thể xách. Ninh Nguyên đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, ngữ khí bình thản nói: các ngươi cũng vất vả. Dứt lời, Ninh Nguyên quét mắt Vương Lỗi tiếp tục mở miệng: ta cùng bọn hắn ở giữa có chút hiểu lầm, bất quá chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Được rồi tốt, vậy ngươi trước bận điệu, nếu như không có việc gì nói chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lưu Chí Vĩ cười đáp lại, nhìn thấy Ninh Nguyên gật đầu sau khi đồng ý, hắn vội vàng dùng nháy mắt ra hiệu cho tự mình hai người đồng bạn rời đi nơi này. Làm xe cảnh sát không có chút nào dây dưa dài dòng rời đi về sau, hiện trường chỉ còn lại có an tĩnh đến cực hạn bầu không khí. Giờ phút này Vương Lỗi cho dù là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể đoán được tự mình đã phải thách tấm. Cách đó không xa nhìn xem đây hết thảy Lý Bưu càng là đại nào trong không, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Ninh Nguyên đi vào Vương Lỗi trước mặt, đưa tay vô vô bờ vai của hắn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng mở miệng: các ngươi trở về hảo hảo chờ lấy, ta bên này làm xong liền đi trả lại ngươi tiền. Chẳng biết tại sao, nghe được Ninh Nguyên nói sau Vương Lỗi nội tâm dâng lên một cỗ nồng đậm bất an. Vương Lỗi vội vàng từ trong túi tiền của mình lấy ra một bao thuốc lá, lấy ra một cây đưa cho Ninh Nguyên mở miệng cười: huynh đệ nói đùa, ta nhìn trong này có cái gì hiểu lầm, tiền thì khỏi nói, đều là người một nhà đảm nhiều tiền tổn thương cảm tình. Hôm nào các loại bưu tử chữa khỏi vết thương, chúng ta lại đến bái phòng, đến lúc đó mời ngươi uống rượu. Ninh Nguyên không có tiếp Vương Lỗi trong tay khói, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Cùng lúc đó, Vương Lỗi chỉ cảm thấy mình bị đối phương đè lại bả vai càng ngày càng đau, cái này khiến hắn cái chán không cầm được toát ra mồ hôi. Tiểu Yên, cách đó không xa Ninh Tiểu Lạc có chút bận tâm nhìn xem đầy hết thảy. Nghe được Ninh Tiểu Lạc thanh âm, Ninh Nguyên đưa tay từ Vương Lỗi trên bờ vai lấy đi, quay người hướng nàng đi đến. Lúc này nếu có người chú ý hai người dưới chân, liền sẽ phát hiện có một sợi hắc tuyến từ Ninh Nguyên cái bóng bên trong chui vào đến Vương Lỗi cái bóng bên trong. Trong thang máy, Tiểu Uyên, vừa mới chuyện gì xảy ra? Người cảnh sát kia vì cái gì nói ngươi cố ý đả thương người? Không có gì, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, ta cũng không có làm cái gì chuyện xấu, cũng không khi dễ người tốt. Ninh Nguyên cười đáp lại. Có đúng không, vậy là tốt rồi. Dưới lầu, Vương Lỗi đã lái xe chở Lý Bưu rời đi. Không khí trong xe rất ngột ngạt, so với Lý Bưu trên mặt vẻ sợ hãi, Vương Lỗi trên mặt càng nhiều hơn chính là lo lắng. Không biết mới là sợ hãi đầu nguồn. Hắn đến nay cũng không hiểu cái này có thể dọa chạy Lưu đội người trẻ tuổi đến tột cùng là thân phận gì. Còn có người trẻ tuổi này vì sao lại dùng thân phận giả tại hắn cái này vay tiền? Có phải hay không tự mình những năm này làm cái gì đắc tội không nên đắc tội người? Cho nên hắn cố ý nhắm vào mình. Ầm. Nghĩ không hiểu Vương Lỗi hung hăng đập phía dưới hướng quận. Một bên Lý Bưu bị bất thình lình một tiếng giật nảy mình, hắn 1m9 to con ở phía sau sắp xếp gần như sắp co lại thành một đoàn. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Lý Bưu bộ dáng như thế, Vương Lỗi khí cười. Bưu tử, người tốt xấu cũng lăn lộn không thiếu niên, trong tay cũng dính một số người mệnh, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, về phần bị hắn sợ đến như vậy sao? Nghe Vương Lỗi châm chọc khiêu khích, Lý Bưu dùng sức lắc đầu một mặt sợ hãi mở miệng. Lỗi ca, cái này Ninh Nguyên không thích hợp, hắn khí lực lớn không giống người, vẻ gãy ta toàn bộ cánh tay hắn tựa hồ cũng không chút dùng sức, hơn nữa lúc ấy ta có thể cảm giác được, hắn là thật muốn giết ta. Ta gặp qua đánh nhau lợi hại, cũng đã gặp khí lực rất lớn, nhưng giống hắn loại người này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lỗi ca, ta tiền đừng muốn, cũng đừng đi trêu chọc hắn. Ta là thật không còn dám đối mặt hắn, ngươi suy nghĩ một chút, ngay cả Lưu đội đều đối với hắn á dua đinh hót, chúng ta tính là cái gì chứ? Nghe Lý Bưu lời nói, Vương Lỗi có chút bực bội đốt lên một điếu thuốc bỏ vào trong miệng. Ta biết, chỉ là 20 vạn mà thôi, chút tiền ấy không muốn cũng không muốn rồi, nhưng loại này không mỏ ra cảm giác để cho ta thiệt là phiền, lấy tiền hiếu kính người, cũng phải để ta biết hiếu kính người nào a. Ô tô chuyển biến lái vào một đầu tiểu lộ. Vừa đi không bao xa, Vương Lỗi liền thấy được dừng sát ở ven đường đánh lấy xong tránh xe cảnh sát. Đem xe dừng sát ở xe cảnh sát về sau, lộ ra nở nụ cười Vương Lỗi xuống xe đi tới. Ngồi tại chủ giá Lưu Chí Vĩ nhìn thấy Vương Lỗi tới, đồng dạng mở cửa xe đi xuống. Lưu ca, cho dù nội tâm lại không đầy, Vương Lỗi vẫn như cũ cười chào hỏi. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Chí Vĩ trực tiếp một phát bắt được cổ áo của hắn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem hắn mở miệng. Hôn trưởng, ngươi thật là biết tìm việc cho ta làm a? Đại Chu thành phố mấy trăm vạn người, ngươi làm sao lại đắc tội một người như vậy? Vương Lỗi bị giật nảy mình, hắn còn là lần đầu tiên gặp Lưu Chí Vĩ bộ dáng này. Lưu ca, ngươi hiểu lầm, ta thật không biết thân phận của hắn, bằng không thì ngươi cho ta mượn 100 cái lá gan cũng không dám đi đắc tội hắn à. Huống hồ là hắn chủ động tới tìm ta vay tiền, ta làm sao bây giờ? Nói xong lời cuối cùng, Vương Lỗi trong giọng nói tràn đầy ai oán.
tìm ngươi vay tiền. Nghe Vương Lỗi lời nói, Lưu Chí Vĩ khí cười. Ngươi thì tính là cái gì, hắn tìm ngươi vay tiền. Còn tờ mở liền mượn 20 vạn. Thân phận của người này giữ bí mật biện pháp liền ngay cả ta cục trưởng đều không có quyền xem xét, không chỉ có như thế, hắn thử 3 lần sau còn bị lãnh đạo cấp trên gọi điện thoại hỏi thăm trải qua cảnh cáo. Ngươi nói loại người này sẽ thiếu 20 vạn, sẽ cùng ngươi mượn 20 vạn. Vương Lỗi một mặt đờ đẫn nghe. Ngươi khẳng định có địa phương nào đắc tội hắn, tự mình suy nghĩ thật kỹ, nghĩ cẩn thận, bằng không thì hắn không có khả năng cố ý thiết sáo để ngươi tới tìm hắn phiền phức. Đắc tội hắn, ta nơi nào sẽ đắc tội hắn? Vương Lỗi giờ phút này toàn thân có chút như nhũ ra. Hắn cơ hồ đem tự mình những năm này làm qua việc không thể lộ ra ngoài tất cả đều suy nghĩ một lần. Bước lương làm ký nữ, cho những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ đại học sinh gái bấy, vụ trộm muối lộ, cùng tươi sống bức tử không ít không trả nổi tiền người vân vân. Nguyên bản Âu phục dày ra, mang theo mắt kiếm gọng vàng Vương Lỗi giờ phút này đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ta. Vương Lỗi thanh âm đều tại cả lăm. Lưu ca, ta thật nghĩ không ra chỗ nào đắc tội hắn. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Lưu Chí Vi trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng. Đi, lập tức rời đi Đại Chu thành phố, đi càng xa càng tốt. Chương 33, trợ thủ tinh hồ hoa mở. Xe van tại cửa tiểu khu bị ngăn lại, thẳng đến Ninh Nguyên móc ra biệt thự chìa khóa sau mới được cho đi. Tiến vào cư xá, tại Ninh Nguyên chỉ dẫn hạ lái xe mở điện nạ khu 03 biệt thự công, sau khi để hành lý xuống liền mang theo ánh mắt phức tạp rời đi. Tiểu Uyên, ngươi nói đây là cho ngươi phân phối miễn phí phòng ở. Ninh Tiểu Lạc khó có thể tin nhìn xem trước mặt xa hoa biệt thự hỏi thăm Ninh Uyên, đang dùng chìa khóa mở ra đại môn Ninh Uyên dừng lại một chút, trong đầu không tự chủ được hiện ra Tử Vi tấm kia tinh xảo mặt. Ừm, miễn phí, ngươi cứ yên tâm ở. Dù sao hiện tại ta thế nhưng là cấp quốc gia nhân tài, đãi ngộ đương nhiên muốn tốt. Linh Nguyên treo kẹo nói. Coi như hai người mở ra cửa sân chuẩn bị đem hành lý hướng trong phòng rời thời điểm. Sát vách trong biệt thự chuyển đến ô tô phát động thanh âm. Sau đó một cỗ xe sang trọng chậm rãi lái ra sát vách biệt thự, hướng bên này ra. Linh Tiểu Lạc thấy thế theo bản năng đem dương hành lý của mình hướng bên đường xê dịch. Nhưng mà ô tô cũng không có trực tiếp lái đi, ngược lại tại hai người trước mặt dừng lại. Cửa sau chậm rãi mở ra, bên trong ngồi một nam một nữ hai người. Nam nhân nhìn có 50-60, hắn người mặc trang phục bình thường, mang theo kính đen. Tinh khí thần nhìn rất tốt. Nữ nhân thì nhìn có 40 tuổi tuổi tác, nàng bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng nõn, trên cổ có giá trị không nhỏ châu đáo càng lộ vẻ nàng khí chất không tầm thường. Gia hiệu tự mình lái xe dừng xe chính là mang theo châu đáo nữ nhân, bên nàng đầu một mặt hiếu kỳ đánh giá Ninh Nguyên hai người. Không ba thế mà bán đi, các ngươi là đến quét dọn vệ sinh. Giọng của nữ nhân rất dễ nghe. Ninh Tiểu Lạc theo bản năng nhìn về phía Ninh Nguyên, gặp hắn không nhìn đối phương một mình dẫn theo hai đại bao đồ vật tiến vào biệt thự về sau, đành phải lộ ra một cái lễ phép tiếu dung đáp lại, "Không, chúng ta là ở chỗ này." Ở chỗ này? Nữ nhân hơi kinh ngạc nhìn xem Linh Tiểu Lạc, sau đó lắc đầu lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Nữ nhân nam nhân bên cạnh thì là từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá Linh Tiểu Lạc. Tùy ý buộc lên tóc dài, nát váy hoa, mảnh khảnh dáng người cùng da thịt trắng nõn. Rõ ràng một thân ăn mặc là như thế phát tố vô hoa, trên đường cái khắp nơi đều có thể gặp. Nhưng phối hợp cô gái này tấm kia thanh thuần động lòng người mặt về sau, lại có vẻ là như thế tươi mát thoát tục. Cùng bên cạnh cái này thành thục gợi cảm nữ nhân so ra, nữ hài thì là hoàn toàn tương phản phong cách. Bên cạnh nam nhân ánh mắt nữ nhân tự nhiên nhìn ở trong mắt, chính xác tới nói, nữ nhân cũng là bởi vì nam nhân một mực tại nhìn Linh Tiểu Lạc, cho nên mới để lái xe dừng xe ở trước mặt của nàng. Thấy đối phương không nguyện ý cùng nàng nhiều lời, phối hợp kéo lấy cái kia không biết dùng bao nhiêu năm tiện nghi dương hành lý hướng trong viện đi đến. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, ra hiệu trước mặt tài xế tiếp tục lái xe. Khoác lắc cũng không xấu hổ, còn ở chỗ này, làm tự mình như thế đáng tiền sao? Cửa sổ xe một lần nữa khép lại, nữ nhân châm chọc khiêu khích thanh âm cũng truyền tới. Linh Tiểu Lạc nhíu mày, nàng hoàn toàn không hiểu rõ đối phương cái này không hiểu thấu địch ý từ đâu mà tới. Ầm. Coi như kéo lây dương hành lý nàng mới vừa tiến vào viện tử không bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Linh Tiểu Lạc ra ngoài xem xét, lúc này mới phát hiện vừa mới chiếc xe kia thế mà trực tiếp đâm vào lớp kín trên tường, đầu xe càng là đã có ánh lửa xuất hiện. Thấy tình cảnh này, do dự một lát nàng vừa định lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh, lại bị chẳng biết lúc nào xuất hiện Linh Nguyên bắt lấy tay. Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Dứt lời, Linh Nguyên trực tiếp lôi kéo Linh Tiểu Lạc tiến vào viện đóng lại đại môn. Đẩy ra phòng khách đại môn, Linh Tiểu Lạc trong nháy mắt liền bị trong phòng bày biện đồ dùng trong nhà hấp dẫn, nàng đem vừa mới phát sinh hết thảy ném sau, sau đó bắt đầu thăm dò nhà mới bên trong hết thảy. Hai người đơn giản quen thuộc một chút biệt thự bố trí, sau đó tại lầu 1 lầu 2 riêng phần mình thu thập một gian phòng, sau đó Linh Nguyên liền dẫn Linh Tiểu Lạc đi ra ngoài quen thuộc xung quanh hoàn cảnh. Đẩy ra cửa sân, Linh Tiểu Lạc phát hiện chiếc kia gặp trở ngại xe đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái bị xô ra vách tường lỗ hổng. Hai người thẳng đến trạm vạng tối mới mang theo bao lớn bao nhỏ về tới biệt thự. Đơn giản làm cơm tối, trên bàn cơm Linh Tiểu Lạc liền nói tự mình ngày mai chuẩn bị đi làm. Ngươi cái kia ban không cần lên, ta chỗ này cần ngươi hỗ trợ. Linh Nguyên để chén đũa xuống nhìn xem nàng nói như thế. Ngay tại thu thập bát đũa, Linh Tiểu Lạc nghe vậy sững sờ. Hỗ trợ cái gì? Linh Nguyên đem tự mình tấm thẻ kia lấy ra bỏ vào Linh Tiểu Lạc trước mặt tiếp tục mở miệng. Siêu phàm giả về sau tiếp xúc đồ vật cùng tài phú là người bình thường không cách nào tưởng tượng, mà thời gian của bọn hắn càng nhiều là cần dùng tới tu luyện cùng đi hoàn thành tổng bộ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cho nên mỗi một cái siêu phàm giả phía sau đều sẽ có một tên tư nhân chuyên trúc trợ thủ, cái này trợ thủ phụ trách quản lý hắn các loại tài sản, cùng mua sắm, thu nạp các loại vật phẩm. Tiểu Lạc, chúng ta là người nhà, chứ ngươi bên ngoài ta không tin bất luận kẻ nào, cho nên chỉ có thể ngươi tới làm chuyện này. Lần này Ninh Tiểu Lạc chỉ là suy tư một lát, liền tiếp nhận tấm thẻ kia gật đầu đáp ứng. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh màn đêm buông xuống. Biệt thự lầu 2 gian phòng bên trong, Ninh Nguyên nhìn qua to lớn rơi ngoài cửa sổ cảnh sắc, khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Chạy vẫn rất nhanh. Khoảng cách Đại Chu thành phố 400 cây số bên ngoài một chỗ trên đường cao tốc, một cô đen nhánh xe Việt dã ngay tại phi nhanh. Trong xe, Vương Lỗi một tay cầm tay lái, ánh mắt chuyên chú lái xe. Đã mở ra Đại Chu thành phố xa như vậy, trong lòng của hắn bất an cũng tiêu tán hơn phân nửa. Trước đây không lâu, Lưu Chí Vĩ đe dọa lời nói quả thực đem hắn dọa cho phát sợ, đến mức hắn liên hành lý đều không chút thu thập, liền mang theo Lý Bưu trực tiếp về tới trong tiệm, sau đó tiếp bạn gái của mình liền bắt đầu ra bên ngoài chạy. Lỗi ca, chúng ta còn muốn mở bao lâu a? Tay lái phụ bên trên, hóa thành đồng trang, mặc gợi cảm Lâm Tư nghĩ rũi ra lưng mỏi, có chút oán trách mở miệng hỏi thăm Vương Lỗi. Muốn chạy đường dài tốt xấu sớm thông chi người ta một tiếng, người ta tốt xấu đổi một thân thoải mái quần áo. Ngươi nhìn cái nào xuyên bao mông váy dày cao gót sẽ ngồi lâu như vậy xe? Vương Lỗi nghiêng đầu lườm Lâm Tư nghĩ một mắt, bực bội mở miệng. Đừng bi bi, lão tử hiện tại tâm tình chính phiền đây. Tâm tình phiền? Cái kia Lỗi ca ngươi thế nào mới có thể tâm tình tốt đâu? Bị cở mắng Lâm Tư nghĩ cũng không nóng giận, ngược lại cười mỉm bung lên tóc, túi đầu bắt đầu cho Vương Lỗi giải dây lưng quần. Ta thao, ngươi điên rồi, chúng ta bây giờ thế nhưng là tháng 1 năm 30 giật tốc độ. Vương Lỗi giận mắng. Ta tin tưởng Lỗi ca ngươi kỹ thuật lái xe. Lâm Tư nghĩ động tác trên tay không giảm chút nào. Bưu tử còn tại đằng sau. Vương Lỗi thấp giọng nhắc nhở. Tên kia đã sớm ngủ thiếp đi, ta vừa mới nhìn qua. Không phải ngươi đừng. Ngay tại phi nhanh ô tô đột nhiên lắc một cái, sau đó phương hướng một lần nữa ổn định lại. Đen nhánh không thấy năm ngón tay trên bầu trời. Linh Nguyên hư không mà đứng, hắn hai mắt tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên chiếc kia điên cuồng phi nhanh xe Việt dã. Trong xe, Vương Lỗi một mặt đại hãn, hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, hai mắt gắt gao nhìn qua con đường phía trước, không dám có chút phân tâm. Coi như hắn tay cầm tay lái càng thêm dùng sức lúc, một đôi đen nhánh như hư ảnh giống như tay từ phía sau vòng qua Vương Lỗi chỗ ngồi, chậm rãi lướt qua đầu vai của hắn, sau đó bắt lấy hắn cầm tay lái hai tay. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh buốt hàn ý từ sau lưng của hắn truyền đến. Cỗ hàn ý này lập tức để Vương Lỗi mồ hôi trên người toàn bộ biến mất, cũng làm cho Lâm Tư Nghị phát ra nghi hoặc cấm thanh. Vương Lỗi tập trung tinh thần, ánh mắt từ tiền phương con đường bên trên nhìn về phía hai tay của mình. Không phải trong tưởng tượng Lâm Tư Nghị cặp kia trắng non yếu đuối không xương tay, mà là quỷ dị đến hắn khó có thể tưởng tượng tay. Vương Lỗi hoảng sợ há to miệng, hàn ý lạnh lẽo đâm xuyên toàn thân của hắn, làm hắn không phát ra được một điểm thanh âm. A! Lâm Tư Nghị tiếng thét chói tai lập tức vang lên. Đen nhánh hai tay nắm chặt Vương Lỗi hai tay, sau đó đột nhiên hướng bên phải hung ác đánh phương hướng. Cao tốc phi nhanh ô tô lập tức mất khống chế hướng bên phải hàng rào đánh tới. Ầm ầm. Hàng rào bị trực tiếp đục gãy, ô tô tốc độ không giảm, trực tiếp đánh tới vách núi. Một lát sau, theo một tiếng nổ vang lên, ánh lửa sáng ngời đem hắc ám xua tan. Chương 34, gặp mặt nói chuyện chương 34, gặp mặt nói chuyện Đại Chu thành phố, trung tâm cục cảnh sát. Các người nghe nói không? Khuya ngày hôm trước tế chỉ độ cao nhanh bên trên xảy ra tai nạn xe cộ. Trong văn phòng, có tuổi trẻ cảnh sát cùng bên cạnh đồng sự đàm luận lên tối hôm qua chuyện phát sinh. Cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ có cái gì ngạc nhiên? Ngay tại an điểm tâm nữ cảnh sát tùy ý đáp lại một câu. Nói nhảm, khẳng định không phổ thông, ta mới cùng các ngươi rằng a. Ồ, làm sao cái không phổ thông? Có người hiếu kỳ hỏi thăm. Ta bạn thân là đội phòng cháy chữa cháy, hắn khuya ngày hôm trước tham dự hành động cứu viện. Cảnh sát trẻ tuổi một bên nói, một bên vươn ba ngón tay. Ô tô lấy 140 mã tốc độ đụng gãy hàng rào, sau đó trực tiếp đánh tới hàng rào bên ngoài vách núi. Tại chỗ chết ba cái, thi thể cơ hồ bị đại hỏa đốt thành cho bụi, gọi là một cái thảm a. Thế mà chết ba cái, hoàn toàn chính xác rất thảm. Có người thở dài một tiếng biểu đạt tiếc hận. Trọng điểm tới, các ngươi đoán trận này sự cấu nguyên nhân là cái gì? Cảnh sát trẻ tuổi tiếp tục mở miệng. Ừm. Mệt nhọc điều khiển. Nữ cảnh sát hồi đáp. Cảnh sát trẻ tuổi lắc đầu, sau đó ho khan hai tiếng tiếp tục mở miệng. Chủ điều khiển nam thi kẹt tại tay lái, nửa người trên uốn lượn đứt gãy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ thi thì là ghé vào chủ giá nam thi trên đùi, cuối cùng một cỗ thi thể thì là ở phía sau sắp xếp. Ta bản thân làm phòng cháy cũng coi là rất có kinh nghiệm, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra trận này hai nạn xe cộ nguyên nhân xuất từ nữ thi trong miệng. Cảnh sát trẻ tuổi lời nói xong về sau, trong văn phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Phi, nữ cảnh sát chửi thề một tiếng đứng dậy rời đi. Ai ra ra, người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là lấy mạng truy cầu kích thích. Có người lắc đầu thở dài. Đúng lúc này, cầm tư liệu Lưu Chí Vĩ một mặt khó coi tiến vào văn phòng. Đều nói cái gì đó, làm nhanh lên sự tình. Đám người gặp hắn trở về, vội vàng túi đầu bắt đầu làm việc. Nhìn xem trong tay liên quan tới khuya ngày hôm trước Vương Lỗi một đoàn người tử vong báo cáo điều tra, Lưu Chí Vĩ trong đầu hiện ra Ninh Nguyên bộ dáng, sau đó trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó mà nói rõ sợ hãi. Là trùng hợp, vẫn là thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này Tử Vi như là biến mất đồng dạng, không có liên lạc qua Ninh Nguyên, chính thức cũng không có tuyên bố qua cái gì cần hắn làm nhiệm vụ. Chỉ có đầu tháng đến đúng giờ sổ sách 50 vạn tiền lương nhắc nhở lấy thân phận của hắn. Một chỗ cảnh sát nghi nhân trong công viên, Linh Tiểu Lạc đang tập trung tinh thần lật tới lật lui trước mặt cỡ nhỏ vị nướng đồ ăn ở bên trong, một bên Linh Nguyên thì là nằm ở trên thảm nhắm mắt nghỉ ngơi. Lơ đãng đảo qua Linh Nguyên bên mặt, Linh Tiểu Lạc khỏe miệng hiện hiện tiêu dung. Đã bao nhiêu năm, nàng đã thật lâu không có giống như bây giờ không buồn không lo sinh sống. Từ khi lên sơ trung lên, nàng liền không có ngừng qua, một bên đi học một bên nghĩ tận các loại biện pháp kiêm chức kiếm tiền, mà cũng chính là bởi vì nàng phấn đấu, lúc này mới đem tự mình cùng Ninh Nguyên cung cấp lên đại học, kéo ra khỏi cái kia thương tâm địa. Nếu như không phải Ninh Nguyên bỗng nhiên làm tới cái gì siêu phẩm giả, cải biến hiện hữu hết thảy, nàng tiếp xuống nhân sinh sẽ chỉ cố gắng công tác kiếm tiền, thẳng đến mua nhà cho Ninh Nguyên cưới một cái lao bà mới thôi. Coi như Ninh Tiểu Lạc suy nghĩ phiêu tán lúc, bên cạnh truyền đến điện thoại di động cảm giác chấn động. Túi đầu nhìn lại, Ninh Tiểu Lạc cầm lên Ninh Nguyên điện thoại. Điện báo biểu hiện chỉ có hai chữ: Từ Vi. Từ Vi. Ninh Tiểu Lạc nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động danh tự, lại nhìn một chút Ninh Nguyên. Gặp Ninh Nguyên tựa hồ còn tại ngủ say, nàng do dự một chút nhận nghe điện thoại. Uy. Đang lái xe, Từ Vi nghe trong điện thoại truyền đến khinh nu giọng nữ sững sờ. Nàng nhìn kỹ một chút màn hình điện thoại di động, thấy không có đánh sai điện thoại sau lên tiếng nói: Ninh Tiểu Lạc. Lần này đổi thành Ninh Tiểu Lạc sửng sốt. Ừm, là ta. Một lát sau nàng lên tiếng đáp lại: Ngươi thật nhỏ lạc, Ninh Nguyên có ở bên cạnh ngươi không? Để hắn nghe, liền nói Từ Vi tìm hắn có việc. Hắn đang ngủ. Đi ngủ. Từ Vi dưới chân ga một trận, xe thể thao cũng theo đó chậm lại. Lúc này mới mấy điểm liền đi ngủ. Không phải, ngươi một cái siêu phàm giả ngủ cái gì cảm giác? Từ Vi trong lòng điên cùng nhà rãnh. Chờ Tiểu Uyên tỉnh ta để hắn cho ngươi trả lời điện thoại đi. Ninh Tiểu Lạc gặp điện thoại bên kia không có âm thanh, thế là đề nghị: Không không không, Tiểu Lạc, sự tình ra khẩn cấp, ngươi đem điện thoại cho hắn. Chuyện gì? Lần này trong điện thoại không phải Ninh Tiểu Lạc thanh âm, mà là Ninh Uyên thanh âm. Nghe được Ninh Uyên sau khi trả lời, Từ Vi vội vàng mở miệng: Ngươi bây giờ có ở nhà không? Ta đi tìm ngươi ở trước mặt nói. Người mát công viên. Ngắn ngủi trầm mặc một lát, Ninh Uyên cho chính nàng ở tại công viên danh tự. Ngón tay phi tốc tại hướng dẫn bên trên lục soát, Từ Vi tiếp tục mở miệng: Ta không sai biệt lắm 20 phút đến. Cúp điện thoại, đỏ tươi xe thể thao một cái hoa mỹ trôi đi trực tiếp thay đổi phương hướng, sau đó nghịch hành hướng mục đích công viên mau chóng đuổi theo. Người mát công viên. Tiểu Uyên, bằng hữu của ngươi đợi chút nữa muốn tới sao? Ninh Tiểu Lạc hiếu kỳ hỏi thăm. Nơi này ăn không nhiều lắm, ta lại đi mua một điểm đồ ăn đi. Ninh Uyên nghe vậy lắc đầu cự tuyệt. Không cần, đừng ở ngoại nhân trên thân lãng phí tiền, mà lại nàng cũng chướng mắt chúng ta ăn đồ vật. Gặp hắn nói như vậy, Ninh Tiểu Lạc đành phải thôi. Đáng thương Tử Vi nếu như nghe được Ninh Nguyên nói sau có thể hay không tức giận thổ huyết, dù sao nàng trước đây không lâu thế nhưng là mượn trọn vẹn 1000 vạn cho Ninh Nguyên. Rất nhanh, theo một trận tiếng oanh minh từ xa mà đến gần vang lên, một cỗ làm người khác chú ý đỏ tươi xe thể thao ngừng đến công viên bên ngoài. Đồng dạng thu hút sự chú ý của người khác, Tử Vi từ trên xe bước xuống về sau, nàng rất nhanh liền chú ý tới cách đó không xa dưới một cây đại thụ Ninh Nguyên hai người. Đưa tay lên tiếng chào, Tử Vi hướng bọn họ chạy chậm tới. Tiểu Lạc, lần thứ nhất gặp mặt, ta là Tử Vi. Nhìn qua trước mặt người mặc váy dài trắng, hai mắt thanh tịnh Ninh Tiểu Lạc, Từ Vi cười hướng nàng đưa tay chào hỏi. Người tốt. Nhìn qua trước mặt mặt thanh lương, dáng người có lồi có lõm Từ Vi, Ninh Tiểu Lạc có chút ngượng ngùng cùng nàng đưa tay nắm chặt lại. So sánh Từ Vi cả người nhiệt tình không bị cản trở cùng tự tin, Ninh Tiểu Lạc càng giống là lâu dài sống một mình khuê phòng bên trong đóa hoa. Cùng Ninh Tiểu Lạc đánh xong chào hỏi, Từ Vi lại hướng Ninh Nguyên cười cười. Nàng tựa hồ cũng không có đem trước cùng Ninh Nguyên ở giữa phát sinh không thoải mái ghi ở trong lòng. Đương nhiên Ninh Nguyên cũng lười cùng nó so đo. Chuyện gì? Ninh Nguyên đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm Từ Vi. Ừm. Từ Vi nhìn một chút Ninh Tiểu Lạc muốn nói lại thôi. Ta đi mua một ít uống a. Ninh Tiểu Lạc tìm cái cớ muốn rời đi. Không cần. Ninh Nguyên ngăn cản nàng, ngược lại nói với Từ Vi. Muốn nói gì không cần né tránh nàng, ta đem hết thảy đều nói cho nàng biết. Có đúng không? Từ Vi nghe vậy ngược lại là không có ngoài ý muốn. Dù sao loại chuyện này đối với người nhà tới nói căn bản không có khả năng giấu giếm được. Đã dạng này, Tiểu Lạc, ta một lần nữa giới thiệu một chút chính mình. Ta là Ninh Nguyên liên lạc viên, phụ trách cân đối tổng bộ truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, cùng hiệp trợ Ninh Nguyên hoàn thành các loại công tác. Ngươi là Ninh Nguyên duy nhất người nhà, nếu như ngươi có gì cần trợ giúp cũng có thể liên hệ ta. Dứt lời, Từ Vi lấy điện thoại di động ra muốn tăng thêm Ninh Tiểu Lạc phương thức liên lạc. Tốt, tốt, tốt. Ninh Tiểu Lạc vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình cùng nàng qua lại trao đổi phương thức liên lạc. Gặp bốn phía không có người chú ý bọn hắn, Từ Vi lúc này mới bắt đầu nói mình tìm đến Ninh Nguyên mục đích. Ninh Nguyên, tổng bộ trước đây không lâu phát ra tin tức, khẩn cấp triệu tập ngươi ngày mai 9 điểm tới tổng bộ tham gia một trận cực kỳ trọng yếu hội nghị. Máy bay ta đã chuẩn bị kỹ càng, không có vấn đề tùy thời có thể lấy xuất phát. Chương 35. Tụ tập nghe xong Tử Vi lời nói, Ninh Nguyên hai con người vì nhau lại. Hội nghị khẩn cấp. Hiện tại thời gian này có thể có cái gì hội nghị khẩn cấp? Tử Vi lắc đầu, trên mặt hiện một tia ưu sầu mở miệng nói, không biết, bất quá theo ta hiểu biết tình huống, tổng bộ tựa hồ không chỉ triệu tập ngươi, còn triệu tập không ít siêu phàm giả, cho nên khẳng định là có đại sự muốn phát sinh. Khẩn cấp triệu tập siêu phàm giả. Ninh Nguyên nghe vậy trong lòng một trận, trong đầu hắn trong nháy mắt nổi lên một sự kiện. Đại hô thị bộc phát sự kiện. Ở trên một thế, trận này sự kiện có thể nói là đem siêu phàm giả cùng dị tộc tồn tại chân chính hiện ra tại dân chúng trước mắt. Mà khi đó vẫn là người bình thường, Linh Nguyên cũng là thông qua trên mạng sự kiện lần này lần thứ nhất tiếp xúc đến một cái hoàn toàn mới thế giới xa lạ. Cho nên hắn mới có thể như thế ký ức vẫn còn mới mẻ. Đúng lúc này, Linh Nguyên đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét ngày. Khi thấy trên điện thoại di động ngày về sau, trong lòng của hắn chấn động. Nếu quả như thật là sự kiện kia, vậy đã nói rõ vốn hẳn nên tại 1 năm sau phát sinh tình huống, sớm 1 năm phát sinh. Tại sao có thể như vậy? Ninh Nguyên đại não điên cuồng suy tư. Chẳng lẽ là ta dựa vào quang linh quay lại thời gian sống lại một đời về sau, làm rối loạn tuyến thời gian? Gặp Ninh Nguyên trầm mặc suy tư, Từ Vi không có quấy rầy, nàng ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới cây hai người trên vị nướng đồ ăn. "Ngồi, ngồi dưới cây đi, hiện tại thái dương vẫn là rất nóng." Gặp đứng tại dưới ánh mặt trời, trắng nõn trên trán dần dần hiện hiện mồ hôi, Từ Vi nhìn chằm chằm vị nướng, Đinh Tiểu Lạc đội vàng lên tiếng. "Tạ ơn." Từ Vi cười nói tiếng cảm ơn, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt thảm. "Tiểu Lạc, đây đều là ngươi nướng." Từ Vi nhìn xem trong mâm nướng xong chân gà cùng lạp xưởng hiếu kỳ hỏi thăm. Đinh Tiểu Lạc có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Nhàn rỗi nhàm chán, vừa vặn Tiểu Viên thích ăn đồ nướng, dứt khoát liền làm những thứ này. Từ Vi nhìn qua trong mâm bề ngoài cực tốt đồ nướng, có chút hâm mộ mở miệng. "Thật tốt ta, nếu như ngươi là tỷ tỷ của ta liền tốt." Đinh Tiểu Lạc nghe vậy có chút ngượng ngùng cười cười. "Có chút mát mẻ, nếu như ngươi không ngại ta làm nóng một chút, ngươi có thể nếm thử." "Không ngại không ngại, vừa vặn ta giữa trưa một mực tại bận điệu, còn chưa kịp ăn cơm." Từ Vi rất tự nhiên từ trong mâm cầm lấy một chuỗi lòng nướng bắt đầu ăn. Thấy tình cảnh này, Đinh Tiểu Lạc sững sờ, sau đó nàng vội vàng một lần nữa đốt lên vị nướng. Hâm lại lại ăn, lạnh dễ dàng ăn xấu bụng. Một bên nói, Đinh Tiểu Lạc ánh mắt có chút u oán mắt nhìn Ninh Nguyên. Đều là tin hắn, lúc đầu có thể chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Kết quả bây giờ đối phương chỉ có thể ăn cơm thừa. Máy bay cũng không cần, ta ngày mai sẽ đến đúng giờ tổng bộ. Đúng lúc này, Ninh Nguyên thanh âm vang lên. Ngay tại gầm chân gà Từ Vi dừng một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Được. Ninh Nguyên nghiêng dựa vào trên cây tĩnh tĩnh nhìn xem hai nữ nhân này một cái làm, một cái ăn. Từ Vi hẳn là từ buổi sáng đói bụng đến hiện tại, đến mức Ninh Tiểu Lạc làm nóng tốc độ thế mà ẩn ẩn có chút theo không kịp đối phương ăn cái gì tốc độ. "Tiểu Lạc, ngươi không ra quán đồ nướng đơn giản đáng tiếc. Nếu không ta cho ngươi mở một nhà thế nào? Không muốn ngươi bất kỳ tiền gì, chỉ cần miễn phí làm cho ta ăn liền tốt." Tiện tay mở ra bên cạnh một bình đồ uống, Từ Vi một mặt hạnh phúc nhìn xem Ninh Tiểu Lạc. Ninh Tiểu Lạc nghe vậy chỉ là lắc đầu. "Mở tiệm coi như xong, nếu như ngươi chừng nào thì muốn ăn lời nói, có thể tới tìm ta." Từ Vi nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng nhẹ gật đầu. Tốt rất nhanh, trên bàn ăn vốn cũng không nhiều đồ ăn bị Từ Vi tiêu diệt 7-8 phần. Gặp Ninh Nguyên hai người tự mình không ăn, chỉ thấy nàng ăn, Từ Vi có chút ngượng ngùng cười cười. "Ăn các ngươi nhiều đồ như vậy thật không có ý tốt, hôm nào ta mời các ngươi ăn cơm." Nói xong, Từ Vi đứng dậy cầm tự mình cái kia bình uống nửa bình đồ uống nói với Ninh Nguyên. "Ta đi trước, nếu có cái gì cần liên lạc với ta." Ninh Nguyên nhẹ gật đầu. "Tiểu Lạc bái mai, có rảnh tìm ngươi chơi." Từ Vi hướng Ninh Tiểu Lạc khoát tay áo. Ninh Tiểu Lạc cũng hướng nàng cười ứng thanh. Nhìn xem Từ Vi thoải mái rời đi, Ninh Tiểu Lạc trong mắt mang theo một tia nhỏ không thể thấy hâm mộ. Dưới cái nhìn của nàng, Từ Vi trên thân có một cỗ đặc biệt tự tin. Loại này tự tin thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại từ nhỏ đến lớn đều không có phiền nào trên thân người. Nguyên bản loại người này cùng bọn hắn hẳn là không có chút nào liên quan, thuộc về hai thế giới. Nhưng bởi vì Ninh Nguyên tồn tại, hai cái này thế giới người bây giờ cũng có thể ngồi vào một trường trên mặt thảm nói chuyện phiếm ăn cơm. Cùng Ninh Tiểu Lạc suy nghĩ khác biệt. Ninh Nguyên nhìn xem Từ Vi bóng lưng thì là trong lòng cười lạnh. Một đoạn thời gian không thấy, Từ Vi thái độ cùng sở tác sở vi rõ ràng thông minh rất nhiều, cũng nhận rõ thế cục bây giờ cùng mình địa vị. Ở trong đó chỉ sợ có trong nhà nàng trưởng bối công lao. Dù sao có thể để cho một cái cao ngạo, đánh trong lòng xem thường người nghèo thiên kim đại tiểu thư túi đầu chịu thua tiếp nhận hiện thực nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là lợi ích lớn hơn nữa. Sáng sớm hôm sau, một đạo màu đen hư ảnh xẹt qua chân trời, như là như lưu tinh cực tốc hướng phía đại kinh thành phố phương hướng bay đi. Cùng lúc đó đại kinh thành phố siêu phàm giả tổng bộ. Trên bầu trời máy bay trực thăng tiếng oanh minh không ngừng vang lên, trên mặt đất từng chiếc xe cho quân đội lái vào tổng bộ. Thỉnh thoảng có người từ trên trực thăng nhảy xuống, cũng có người mang theo bao tổng quân trên xe đi xuống. Những người này có nam có nữ, cách ăn mặc khác nhau, tuổi trẻ cũng không giống nhau. Duy nhất giống nhau chính là bọn hắn đều đang trầm mặc đánh giá lẫn nhau. Đúng lúc này, người mặc trang phục chính thức Lưu Dịch cười ha hả xuất hiện hướng đám người chào hỏi. "Chư vị đường xa mà đến, vất vả." Nhìn thấy Lưu Dịch xuất hiện, không ít người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. "Lão Lưu, đột nhiên triệu tập nhiều người như vậy tới là không phải có chuyện gì?" Có người lên tiếng hỏi thăm Lưu Dịch. Lưu Dịch nhìn về phía người nói chuyện. Đây là một cái con bạ lộ thanh niên, hắn nhìn chỉ có chừng 20 tuổi tuổi tác, khuôn mặt kiên nghị, tóc có chút lộn xộn, phía trên thậm chí có thể gặp đến một ít cỏ dại. "Hiểu xong, người đây cũng là chạy tới cái nào lão trong núi rừng rồi?" Gặp thanh niên bộ này rõ ràng là mới từ trong núi lớn chui ra ngoài bộ dáng, Lưu Dịch không thể nín được cười. "Hại đừng nói nữa, bị một cái lao già lắc lư đi một cái chim không gậy phân địa phương tìm bà bối." Trần Hiểu xong một mặt tức giận mở miệng. "Đúng rồi, Lưu bộ trưởng ngươi vẫn chưa trả lời ta, lần này khẩn cấp triệu tập chúng ta tới là làm gì? Ta thế nhưng là trong đêm vượt qua 10 cái đại sơn đội vã chạy tới." "Không đội không đội, chờ người đến đông đủ lại nói." Lưu Dịch đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này thời gian là 8:50. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người, tính tính chờ lấy còn chưa tới hai người. Chương 36, hội nghị ong ong ong. Máy bay trực thăng tiếng oanh minh từ xa mà đến gần trên không trung băng lên. Đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Một bóng người nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống. Đây là một người mặc hưu nhàn đồ thể thao, trải lấy song đuôi ngựa thiếu nữ. Nàng như là một mảnh lá rụng, cứ như vậy nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Còn tốt, kém chút đến muộn. Thiếu nữ vô tự mình bằng phẳng độ ngược nói. Cùng lúc đó, một đạo màu đen hư ảnh từ trên trời giáng xuống, vòng qua xoay quanh bay lên máy bay trực thăng thẳng đứng rơi xuống mặt đất. Theo màu đen hư ảnh tiêu tán, Linh Nguyên thân hình chậm rãi xuất hiện. Mà tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Hắn đây là năng lực gì, lại có thể ngự không phi hành? Có người hâm mộ đến cực điểm mở miệng. Có lẽ chỉ là chủ nghĩa hình thức thôi. Có trong lòng người khinh thường. Nhìn thấy người đến đông đủ, Lưu Dịch liền ra hiệu tất cả mọi người cùng hắn đi. Xuyên qua lầu một hành lang, bọn hắn đi vào một chỗ to lớn phòng ngừa bạo lực trước cửa. Lưu Dịch đưa tay đặt tại đại môn cái khác chạm đến trên bảng. Theo vân tay quét hình cùng mặt người quét hình thông qua, đại môn bắt đầu chậm rãi mở ra. Thẳng đến tất cả mọi người tiến vào bên trong về sau, mới phát hiện thứ này lại có thể là một cái đủ để dung nạp 100 người thang máy. Ông, đại môn quả bế, sau đó thang máy không có cùng đám người trong tưởng tượng kéo lên cao, mà là hướng xuống rơi đi. Mười mấy giây sau, thang máy rất nhỏ lắc lư một cái, sau đó đình chỉ vận hành, cửa thang máy cũng theo đó mở ra. Khi nhìn thấy ngoài cửa tràng cảnh trong nháy mắt, trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài, phần lớn người đều là con ngươi co rụt lại, nội tâm rung mạnh. Chính trung tâm to lớn màn ảnh, cùng đứng sừng sững bục giảng, cùng cái kia đủ để dung nạp mấy ngàn người, lấy hình nửa vòng tròn bố trí chỗ ngồi tịch. Bộ này tình cảnh gọn gàng dứt khoát nói cho bọn hắn, nơi này là một cái đặc thù phòng họp. Bộ trưởng, ngươi đây là muốn mời chúng ta đến xem phim sao? Trong đám người có người hướng Lưu Dịch nửa đùa nửa thật lên tiếng hỏi thăm. Nếu như các ngươi muốn nhìn, cũng là không phải không được. Lưu Dịch quay đầu nhìn một chút đám người cười đáp lại. Dứt lời, nụ cười trên mặt hắn thu liễm, ngược lại trang nghiêm tiếp tục mở miệng nói. Nhưng ở này trước đó, chư vị, trước tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống đi, hội nghị sắp bắt đầu. Dứt lời, Lưu Dịch liền tại mấy vị nhân viên công tác cùng đi hướng phía trước đi đến. Đám người nghe vậy liền tứ tán ra tìm chỗ ngồi xuống. Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn trước mắt chẳng cảnh, lúc này nội tâm của hắn đã vững tin lần này tổ chức hội nghị nguyên nhân. Hắn một mình trong đám người đi ra, dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Từng bước một, Linh Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, cho đến hắn đi tới ngồi vào phía trước. Lúc này trừ bỏ một số nhỏ người ngồi tại phía sau cùng bên ngoài, đại đa số người càng có khuynh hướng ngồi tại phía trước, dù sao dạng này có lợi cho quan sát bất cứ chuyện gì. Sau khi bọn hắn đi vào phía trước lúc, mới phát hiện phía trước nhất trên chỗ ngồi thế mà đã ngồi không ít người. Trong đó có người mặc trang phục chính thức tổng bộ nhân viên công tác, cũng có một chút thân phận không rõ người. Mà mấy người này rõ ràng không phải cùng bọn hắn cùng đi. Mặc dù trong lòng có châu nghi hoặc thân phận của những người này, nhưng bọn hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ là tản ra tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Chỉ có Ninh Nguyên, hắn vẫn như cũ một mình đứng tại trên bậc thang, hai con ngươi lặng lặng nhìn phía trước, nhìn trên đài một người bóng lưng. Kia là một cái giữ lại mái tóc dài màu trắng nữ hài, trên đầu nàng đeo một viên tiểu xảo tinh xảo, băng tinh tiểu dáng cài tóc. Lúc này đang cúi đầu an tĩnh nhìn xem trong tay một bản trang bìa cổ phát ố vàng thư tịch. Đứng tại Ninh Nguyên góc độ, hắn không cách nào nhìn thấy tóc trắng nữ hài dung nhan, nhưng liên quan tới nữ hài hình dạng, Ninh Nguyên sớm đã khắc vào trong lòng. Tạ Khuynh Nguyệt, hoa hạ vị thứ nhất cấp S siêu phàm giả, chân chính từ nhỏ đến lớn đều là trích tiên đồng dạng nữ nhân. Lần nữa nhìn thấy ở kiếp trước khắc cốt minh tâm cố nhân, Ninh Nguyên nội tâm chưa nói tới quá nhiều gợn sóng. Bây giờ tim rắn như thép, hắn lần nữa lại đi một lần lúc đến con đường, lúc này mới phát hiện đã từng tuổi nhỏ tự mình là bực nào ngây thơ. Ninh Nguyên đem ánh mắt từ trên người Tạ Khuynh Nguyệt thu hồi, tùy ý ngồi ở một bên chỗ trống. Tựa hồ là cảm nhận được có người ánh mắt thời gian dài nhìn chăm chú chính mình. Tạ Khuynh Nguyệt vi vi nghiêng đầu hướng về sau phương nghi hoặc nhìn lại. Nàng ánh mắt tại Ninh Nguyên trên thân ngắn ngủi dừng lại, sau đó liền rời ra chỗ khác. Cùng lúc đó, Lưu Dịch tại cầm một cái tấm phẳng tại hai vị nhân viên công tác cùng đi lên bục giảng. Mọi người tốt, đầu tiên rất cảm tạ các ngươi có thể tham dự trận này đặc thù hội nghị. Lưu Dịch nhìn qua giữa sân gần 100 người chậm rãi mở miệng. Tại hội nghị bắt đầu trước, ta chưa hướng các ngươi giới thiệu một chút nơi này. Nơi này là tổng bộ phòng hội nghị tác chiến, trong tương lai, nơi này đem chứng kiến vô số cải biến lịch sử quyết sách cùng sự kiện. Có người có thể sẽ nghi hoặc, vì cái gì cái này đủ để dung nạp mấy ngàn người phòng tác chiến, lại chỉ các ngươi 50 người. Dứt lời, Lưu Dịch ánh mắt đảo qua phân tán mà ngồi siêu phàm giả nhóm. Ở trong đó có hai nguyên nhân. Thứ nhất, trừ bỏ một chút ngay tại làm nhiệm vụ siêu phàm giả bên ngoài, bây giờ tổng bộ có thể khẩn cấp điều động siêu phàm giả nhân số cũng không nhiều. Thứ hai, cũng không phải là mỗi một cái siêu phàm giả đều có tư cách tham dự trận này hội nghị. Hôm nay lại tới đây chư vị, các ngươi đều là cấp B trở lên cường giả. Lưu Dịch lời này vừa nói ra, ngồi vào bên trên mọi người nhất thời chấn động trong lòng, nhao nhao nhìn về phía chung quanh. Tất cả đều là cấp B. Nói đùa cái gì, lại có nhiều như vậy cấp B. Duy nhất một lần triệu tập nhiều như vậy cấp B siêu phàm giả, chẳng lẽ là muốn phát sinh đại sự gì? Liền trước mặt mọi người người suy tư ngàn vạn lúc, Lưu Dịch thanh âm tiếp tục vang lên. Giới thiệu xong xuôi, tiếp xuống liền nên nói hội nghị nội dung. Trước đó ta cần hướng các vị nói rõ một chút. Tiếp xuống các ngươi nghe được hết thể nội dung đều là cấp bậc cao nhất giữ bí mật nội dung, một khi tiết lộ sẽ bị coi là người phản quốc, sẽ bị tổng bộ không tiếc bất cứ giá nào xử tử. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng vững chắc chư vị sẽ không phạm hạ loại này sai. Thấy mọi người thần sắc càng thêm nghiêm trọng, Lưu Dịch hướng bên cạnh một nữ tính nhân viên công tác ra hiệu. Đối phương lập tức điều khiển tấm phẳng, mở ra to lớn màn hình. Sau đó trên màn hình bắt đầu phát ra một đoạn truyền hình điện ảnh tư liệu. Một cái kẻ lang thang ăn mặc trung niên lôi thôi nam nhân mặt xuất hiện tại trong màn hình, hắn hai mắt không ngừng nhìn bốn phía, thanh âm tại kịch liệt run rẩy. Báo cáo tổng bộ, ta tìm tới nó, chỉ bất quá ta hẳn là bị phát hiện. Ta trở về không được, làm các ngươi nhìn thấy phần tài liệu này lúc, xin mau sớm triệu tập nhân thủ đến đại hô thị, ta một lần cuối cùng phát hiện bọn chúng vị trí chỗ ở địa điểm là tại Tùng Bắc khu Hoàng Dược khách sạn. Ta không cách nào xác định bọn chúng lập thân địa phương có phải hay không cái này. Nhưng tổng bộ nếu như dùng cái này đất là trung tâm, phái ra đủ số lượng siêu phàm giả hướng bốn phía phạm vi lớn loại bỏ nhất định có thể tìm tới bọn chúng. Còn có, trung niên nam nhân ngữ khí càng thêm run rẩy, mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Nếu như ta chết rồi, xin đừng nên nói cho ta biết mẫu thân, xin đừng nên nói cho nàng, liền nói ta ra ngoài nước ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng, mời tổ chức đối xử tử tế người nhà của ta. Chương 37, về công về tư chương 37, về công về tư sau khi nói xong, trên màn hình hình tượng trở nên đen nhánh vô cùng. Sau đó thanh âm huyên náo vang lên. Chỉ từ thanh âm đến xem, hiển nhiên là cái này trung niên nam nhân sử dụng một ít năng lực đặc thù, đem điện thoại di động của mình giấu đi. Ầm. Mọi người ở đây coi là phần này truyền hình điện ảnh tư liệu kết thúc lúc, một đạo bước chân rơi xuống đất to lớn trầm đục âm thanh từ trong màn hình truyền ra. Sau đó trung niên nam nhân kinh hoàng thanh âm vang lên theo. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nghe được hắn hỏi thăm, đen nhánh trong màn hình trọn vẹn trầm mặc mười mấy giây, mới vang lên giọng nói lạnh lùng. Làm sao lại một mình ngươi, đồng bạn của ngươi đâu? Đồng bạn? Cái gì đồng bạn? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đúng lúc này, lại một đường bước chân rơi xuống đất trầm đục âm thanh truyền đến. Sau đó một cái giọng nữ vang lên. Ta không có ở chung quanh dò xét đến khả nghi người, hắn hẳn không phải là kia cái gì tổng bộ phái tới. Nghe được nữ nhân lời nói, cái kia đạo thanh âm lạnh lùng trầm mặc một lát, sau đó mỉa mai mở miệng. Cho nên ý của ngươi là nói, cái này siêu phàm giả chỉ là một cái bình thường ngẫu nhiên gặp chúng ta kẻ lang thang sao? Có cái gì không thể nào, chúng ta không phải cũng là liền đến vô cùng đơn giản ăn một bữa cơm sao? Mặt khác ngươi đừng quên viên tinh cầu này linh khí khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, cho nên nơi này tiếp xuống cái gọi là cái gì siêu phàm giả khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đừng nói một cái kẻ lang thang là siêu phàm giả, nói không chừng tương lai một ít chó cùng mèo đều sẽ có khả năng trở thành siêu phàm giả. Ngươi quá cẩn thận. Nói xong lời cuối cùng, nữ nhân trong giọng nói hiển nhiên mang theo một chút bất mãn. Trầm mặc một lát, cái kia đạo thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Vô luận như thế nào, hiện tại vẫn chưa tới chúng ta không có chút nào lo lắng bại lộ tự mình thời cơ. Mặt khác không nên xem thường những này nhân tộc, đừng quên năm đó ta mới vừa tới đến viên tinh cầu này lúc, cũng là bởi vì xem thường bọn họ kém chút bị vây giết. Vậy ngươi muốn làm gì? Một lần nữa tìm một chỗ chuyển di. Cái gì? Chuyển di? Chúng ta tại đại hố thị bố trí lâu như vậy, ngươi cũng bởi vì cái này rác rưởi liền muốn chuyển di. Ngươi làm sao hướng những cái kia đầu nhập vào ngươi người bàn giao? Ta muốn làm gì sự tình cần cho các ngươi bàn giao sao? Các ngươi không đồng ý đều có thể tự mình lưu tại cái này. Ngươi. Được rồi, nhưng muốn không để cho người chú ý chuyển di luôn luôn muốn thời gian a. Dù sao bọn chúng thân phận bây giờ đột nhiên biến mất lời nói, khẳng định sẽ bị người trước tiên phát giác được không thích hợp. Ngươi mau chóng làm tốt chuyện này đi, ta cũng không muốn tại giai đoạn trước cứ như vậy bị loại. Được. Đúng rồi, cái này rác rưởi ngươi xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Giết hắn. Hai người đối thoại hoàn toàn đem nhặt ve chai trung niên nhân trở thành không khí, nói xong lời cuối cùng một câu giết hắn lúc, loại kia ngữ khí phảng phất như là tùy ý giẫm chết một con ven đường con kiến. Ngươi, giết ta? Các ngươi vì cái gì giết ta? Giết người là pháp pháp. Các ngươi muốn làm gì? Trung niên nhân biết mình trốn không thoát, dứt khoát một chứa vào ngọn nguồn, hoàn toàn đem tự mình tạo thành một cái một lần tình cờ trở thành siêu phàm giả tên ăn mày. Hắn xoay người chạy, một bên chạy còn một bên hô cứu mạng. Nhưng mà, phúc. Sau một khắc, theo một đạo huyết đục xuyên thủng thanh âm vang lên, nhặt ve chai trung niên nhân thanh âm im bặt mà dừng. Ngay cả một tia lực lượng cũng sẽ không điều động, xem ra hắn thật là một cái ngẫu nhiên trở thành siêu phàm giả tên ăn mày. Giọng nữ vang lên. Đã dạng này, không bằng chúng ta cũng đừng đi, dù sao nơi này chúng ta kinh doanh thật lâu. Đừng có lại để cho ta nói lần thứ hai. Lạnh lùng giọng nam vang lên. Ngươi, được rồi, đi thì đi đi, dù sao cũng không phải cái đại sự gì. Nữ nhân bất đắc dĩ. Một lát sau, hỏa thiêu đôm đốt âm thanh từ đen nhánh trong màn hình chậm rãi vang lên. Quan bế màn hình, lúc này hội nghị trong tràng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn xem Lưu Dịch. Lưu Dịch đẩy kính mắt, đem một phần văn án mở ra tại trước mặt chậm rãi mở miệng. Cái video này tư liệu là chúng ta khuya ngày hôm trước lấy được. Trong video vừa mới xuất hiện người gọi Lục Hưng, hắn là tổng bộ thành lập tới nay nhóm đầu tiên gia nhập tổng bộ siêu phẩm giả, cấp B, năng lực là dung hợp. Hắn là tổng bộ phái đi ra truy tra đã từng phạm phải 03 thảm án siêu phàm giả một trong, danh hiệu 03 thảm án. Theo Lưu Dịch một câu cuối cùng nói xong, to lớn trên màn hình lại xuất hiện hình tượng. Nội dung chính là Lưu Dịch mời chào Ninh Nguyên lúc cho hắn nhìn video. Một cái hoàn toàn không cách nào lý giải quỷ dị sinh vật, tàn sát đại xuyên thành phố một cái nào đó vắng vẻ trong sơn thôn hơn 600 người. Trên màn hình hình tượng kết thúc, sau đó từng chương tràn ngập huyết tinh kinh khủng ảnh chụp xuất hiện. Trong tấm ảnh nội dung đại khái giống nhau. Tất cả đều là sơn thôn bối cảnh, trên mặt đất bị thịt nát máu tươi nhuộm thành màu đỏ đen. Lưu Dịch thanh âm tiếp tục vang lên, cái này dị tộc sinh linh chúng ta truy tra nó 4 năm. Hết hạn cho tới bây giờ, đã có đến không hết người chết bởi nó tay. Trong lúc đó chúng ta chỉ ở 2 năm trước thành công vòng vây qua nó một lần, cuối cùng bị nó chạy. Thẳng đến khuya ngày hôm trước, thông qua Lục Hưng chúng ta mới lần thứ 2 chân chính trên ý nghĩa một lần nữa khóa chặt vị trí của nó. Sau khi nói xong, Lưu Dịch ánh mắt nhìn về phía đám người, lần này hắn nguyên bản ôn hòa khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn. Lục Hưng chết rồi, hắn vì có thể để cho chúng ta đạt được cơ hội lần này, cứ như vậy không có chút nào phản kháng biệt khuất chết rồi. Ta hiểu hắn. Chúng ta truy tra nó lâu như vậy, biết đối phương đến tuột cùng đáng sợ cỡ nào. Nếu như Lục Hưng phản kháng, hoặc là để lộ ra một tia lực lượng của mình, hắn chẳng những sẽ chết, đối phương cũng sẽ không chút do dự trực tiếp rời đi đại hố thị. Dứt lời, Lưu Dịch siết chặt song quyền. Lần này triệu tập các ngươi đến đây hội nghị nội dung chỉ có một cái, đó chính là tại những vật này chuyển di trước đó, không tiếc bất cứ giá nào phối hợp tổng bộ tiêu diệt bọn chúng. Theo Lưu Dịch lời nói xong, tứ tán mà ngồi mọi người đều là nội tâm trầm xuống. Khá lắm, đây là tìm bọn hắn tới làm tay chân bán mạng tới. Ầm. Đúng lúc này, ngồi vào phía sau có một người đứng dậy vỗ xuống trước mặt cái bàn. Đám người theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo giáp kín, Dáng người thanh niên cường tráng mặt âm trầm nhìn về phía Lưu Dịch. "Lưu bộ trưởng, nói thật cho ngươi biết, nếu như ngươi trước đó nói cho ta lần này hội nghị nội dung, ta sẽ không tới." Lưu Dịch sắc mặt bình tĩnh nhìn nói chuyện nam tử. "Trương Vũ, ngươi có cái gì muốn nói cũng có thể nói, nhưng ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút, về công về tư ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng." "Về công về tư? A a a a." Trương Vũ cười. Lưu bộ trưởng nói lời này liền không có ý nghĩa. Dứt lời, Trương Vũ ánh mắt quét về lần này cùng hắn cùng nhau tham dự hội nghị hơn 10 người chậm rãi mở miệng. "Theo ta được biết, 2 năm trước tạo thành 03 thảm án kẻ đầu têu bị tổng bộ vây khốn. Trận chiến kia rất vội vàng, tổng bộ tổng cộng xuất động 39 vị cấp B nhất giai siêu phẩm giả, 83 vị cấp C nhất giai siêu phẩm giả, hơn 3000 mấy tên lính võ trang đầy đủ, cùng các loại cường đại nhiệt hỏa lực. Mà đối phương đâu? Đối phương chỉ có một người." "Lưu bộ trưởng, kết quả cần ta tới nói ạ?" Trương Vũ lạnh lùng nhìn xem Lưu Dịch. Hắn hiện tại nội tâm cực kỳ phẫn nộ, nếu như không phải mình có tin tức ngầm biết đến tương đối nhiều, lần này bị làm vũ khí sử dụng chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ đến cái này, Trương Vũ nhìn về phía Lưu Dịch trong ánh mắt ẩn ẩn hiện ra một tia sát ý, cái này đáng chết người bình thường, lại dám đem chúng ta những thứ này siêu phàm giả làm đồ đần lừa gạt. Chương 38, Tần Quảng Dị chương 38, Tần Quảng Dị nghe xong Trương Vũ lời nói, Lưu Dịch thần sắc bình tĩnh trả lời. 39 vị cấp B nhất giai siêu phàm giả, chiến tử 15 người, trọng thương 10 người, đào tẩu 14 người. 83 vị cấp C nhất giai siêu phàm giả, chiến tử 53 người, trọng thương không người, đào tẩu 30 người. 3,655 vị mấy tên lính võ trang đầy đủ, chiến tử 3,420 người, trọng thương tàn phế 235 người, đào tẩu không người. Địch nhân thụ thương đào tẩu. Nghe Lưu Dịch trong miệng băng lãnh tử vong số lượng thương vong, mọi người đều là hít sâu một hơi. Đúng lúc này, Trương Vũ thanh âm tiếp tục vang lên. Trận chiến kia các ngươi nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương cường đại, nếu như ngay từ đầu tổng bộ phái hai vị kia nhị giai siêu phàm giả tham chiến lời nói, có lẽ cái này dị tộc sinh linh sẽ chết tại cái kia. Bây giờ 2 năm qua đi, thực lực của đối phương khẳng định sẽ càng thêm cường đại, mà các ngươi nhưng như cũng phái chúng ta những thứ này nhất giai siêu phàm giả xuất chiến. Xin hỏi Lưu bộ trưởng, cái này cùng để chúng ta trực tiếp đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nghe được cuối cùng câu nói này, không ít siêu phàm giả cũng là sắc mặt dần dần đông trầm, lông mày thật sâu nhăn lại. Đúng lúc này, Lưu Dịch thanh âm vang lên. Thứ nhất, tổng bộ ban sơ hoàn toàn chính xác đánh giá thấp sự cường đại của nó. Thứ hai, năm đó chiến đấu vừa mới bắt đầu lúc, Tần lão liền đã hướng chiến trường tiến đến, nhưng cuối cùng vẫn chậm. Chỉ từ kết quả đến xem, cái này đích xác là tổng bộ thất trách, tiền nhiệm bộ trưởng cùng rất nhiều nhân viên công tác cũng bởi vậy bị cách chức xử lý. Thứ ba, người nói rất đúng. Thực lực của đối phương khẳng định sẽ trở nên mạnh hơn, mà lại lấy trước mắt tình báo đến xem, nó bây giờ cũng không phải là một thân một mình. Nghe được cái này, ngồi vào bên trên không ít siêu phàm giả nội tâm càng thêm chìm xuống. Nhưng là, Lưu Dịch ánh mắt quét về phía đám người, lời nói xoay chuyển mở miệng nói: "Chúng ta 2 năm này cường giả càng ngày càng nhiều, thực lực tổng hợp cũng biến thành mạnh hơn, cho nên một trận chiến này chúng ta tất thắng. Mà khác các ngươi làm tổng bộ tương lai hy vọng, tổng bộ làm sao lại để các ngươi chịu chết, cho nên các ngươi cũng không phải là lần hành động này chủ yếu nhân viên chiến đấu, mà là làm bên ngoài viện trợ. Thời gian cùng thời cơ tới quá mức đột nhiên, đây đã là tổng bộ trong thời gian ngắn có thể làm tối ưu phương án." Nghe xong Lưu Dịch lời nói, không ít người nội tâm lâm vào suy tư. Đúng lúc này, Trương Vũ lại là cười lạnh một tiếng lắc đầu nói: "Bộ trưởng, năng lực ta không đủ, liền không tham dự nhiệm vụ lần này." Nghe được Trương Vũ lời nói, ngồi vào bên trên có không ít người nội tâm hạ quyết tâm cũng chuẩn bị rời khỏi. Lưu Dịch an tĩnh nhìn xem Trương Vũ cũng không ứng thanh. Ai cũng không có phát hiện chính là, Lưu Dịch đặt ở trên bục giảng hai tay đã nổi gân xanh. Coi như có người chuẩn bị đứng dậy giống như Trương Vũ chối từ không muốn tham dự hành động lúc. Ngồi vào phía trước nhất đống nhiên có một người đứng dậy hướng bục giảng đi đến. Kia là một đầu hoa mắt bạch lão giả. Hắn quần áo mộc mạc, trên chân một đôi vải dệt thủ công dày, dáng người hơi gầy thấp bé, một tay chắp sau lưng, một tay chống một cây chất gỗ quả trượng. Kỳ quái là, lão giả mặc dù chống quả trượng, nhưng hắn eo nhưng cũng không có một tia còn xuống. Nhìn thấy người này xuất hiện, Trương Vũ nội tâm không tự chủ được run lên, ngồi vào bên trên những cái kia nội tâm nguyên bản ngao ngoe muốn động người chẳng biết tại sao trở nên bình tĩnh lại. "Tần lão." Gặp lão giả trực tiếp đi vào trên giảng đài, Lưu Dịch cười hướng nó lên tiếng chào. "Tần Quảng Dị." Linh Nguyên nhìn xem lão giả, hai con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia ngưng trọng. Lão nhân này có thể nói là hiện nay tổng bộ trụ cột. Tần lão khuôn mặt mang theo ý cười, thần sắc nhìn hiền lành vô cùng, hắn đầu tiên là hướng Lưu Dịch nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng ở bên cạnh hắn. Nói đến kỳ quái, lão giả này rõ ràng nhìn yếu đuối, từ đầu đến cuối càng là một câu đều không nói. Nhưng tất cả mọi người đối mặt hắn lúc, lại nội tâm dâng lên một cỗ không hiểu thấu ý sợ hãi, vô ý thức đoan chính tư thế ngồi. "Trương Vũ, muốn rời khỏi nhiệm vụ lần này có thể, nhưng ngươi cũng sẽ bị tổng bộ xóa tên." Lưu Dịch nhìn xem Trương Vũ nói ra một câu nói như vậy. Bị tổng bộ xóa tên, cũng liền mang ý nghĩa không còn hưởng thụ hiện hữu đãi ngộ, không chỉ có như thế, tương lai còn đem làm một phổ thông siêu phàm giả bị một mực giám thị. Lưu Dịch lời nói này không chỉ là đối Trương Vũ nói, càng là đối với tất cả mọi người nói, là đi hay ở tự mình lựa chọn. Đám người nghe vậy lâm vào suy tư do dự. Trương Vũ cũng giống như thế, hắn không nghĩ tới tổng bộ thế mà lại như thế quả quyết, trực tiếp dùng áp đặt phương thức để hắn lựa chọn. Bây giờ bày ở trước mặt hắn có hai lựa chọn, là bước lên nguy hiểm tính mạng tham dự nhiệm vụ tiếp tục bảo trì hiện trạng, vẫn là như vậy cùng tổng bộ mỗi người đi một ngả. "Em đi, những thứ này đồ đần căn bản không biết bọn hắn phải đối mặt địch nhân khủng bố đến mức nào, nhất giai siêu phàm giả đối mặt nó lúc cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thôi, rời đi tổng bộ liền rời đi đi, về phần giám thị, a a a a, lao tử một cái siêu phàm giả còn không phải trời cao biển rộng mặc chim bay." ngắn ngủi suy tư một lát, Trương Vũ nội tâm hiển nhiên có quyết định. Đối mặt Tần lão nhìn chăm chú hắn thu hồi ngạ mạn, trên mặt lộ ra ấy náy tiếu dung mở miệng nói: "Bộ trưởng đại nhân, năng lực ta yếu, rời khỏi tổng bộ liền rời khỏi đi, liền không liên lụy các ngươi." Đám người nghe vậy sử sốt. Tuyệt đại bộ phận người đều không nghĩ tới, cái này Trương Vũ tình nguyện rời khỏi tổng bộ đều không muốn tham dự nhiệm vụ lần này. Trái lại Ninh Nguyên đang nghe đối phương nói ra về sau, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. "Trương Vũ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất định phải rời khỏi tổng bộ." Trên giảng đài, Lưu Dịch vẫn như cũ mặt không thay đổi hỏi thăm lên tiếng. Trương Vũ nhíu nhíu mày, hắn nhìn một chút đứng tại Lưu Dịch bên cạnh không nói một lời tựa như pho tượng Tần lão, sau đó nhẹ gật đầu. "Đúng, ta xác định." Lưu Dịch nghe được cái này không lên tiếng nữa hỏi thăm, hắn chỉ là cầm lấy trước mặt tấm phẳng nhanh chóng điểm kích. Rất nhanh, to lớn trên màn hình xuất hiện từng tấm hình. Quay chụp những hình này góc độ rất xảo trá, hiển nhiên là chụp lén. Trong tấm ảnh nội dung làm cho tất cả mọi người lớn thụ chấn kinh. Mà Trương Vũ thấy rõ trong tấm ảnh cho sau càng là như rơi vào hầm băng. Đúng lúc này, Lưu Dịch thanh âm vang lên: "Trương Vũ, đã ngươi không phải tổng bộ thành viên, như vậy từ giờ trở đi, ngươi đem làm dân gian siêu phàm giả bị tổng bộ lập án điều tra. Ngươi 3 tháng qua, bằng vào tự thân năng lực mê miễn lăng nhục nữ tính 7 người, ẩu đả gây nên tàn 2 người, hút độc, cắn thuốc, cùng vị thành niên." Lưu Dịch gần từng chữ đem Trương Vũ trong khoảng thời gian này làm những chuyện như vậy nói ra miệng. Nói xong lời cuối cùng, hắn càng đem tấm phẳng trực tiếp trùng điệp đập vào trước mặt trên mặt bàn. Lần này trên mặt của hắn không còn bình tĩnh nữa, ngược lại bởi vì phẫn nộ trở nên có chút vặn vẹo nhìn xem Trương Vũ chửi ầm lên: "Hôn trướng, biết vì cái gì ngươi làm những việc này, chúng ta nhưng không có động tới ngươi sao? Nếu như ngươi là một người bình thường, ngươi sớm bị bắt. Cũng bởi vì ngươi là siêu phàm giả, bởi vì ngươi có năng lực có thể cứu càng nhiều người. Cho nên ngươi chỉ cần không làm ra quá phận sự tình, toàn bộ đều chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện nay cần ngươi cứu người, có thể ngươi lại không nguyện ý xuất lực. Đã như vậy lưu ngươi có làm được cái gì? Còn không bằng sớm làm diệt trừ ngươi cái u ác tính này." Trương Vũ toàn thân run rẩy, hắn chỉ vào Lưu Dịch, một lát sau mới cắn răng mở miệng: "Các ngươi dám thị ta?" Lưu Dịch chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn cũng không mở miệng. Trương Vũ thấy tình cảnh này biết đối lý, trực tiếp xoay người rời đi. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua chợt thấy như pho tượng Tần Lao thế mà động. Lão nhân này nhẹ nhàng nâng lên trong tay quả trượng. Chương 39, uy hiếp chương 39, uy hiếp động tác này rất nhỏ đến cũng không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng một mực độ cao cảnh giác Trương Vũ lại nhìn rõ ràng. Cái này một mực trấn thủ tổng bộ lão nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định là tuyệt đối phải mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Nghĩ đến cái này, Trương Vũ không do dự nữa, bước chân hắn đạp mạnh, cả người liền như là như đạn pháo trong nháy mắt xông về đại môn. Cơ hồ là trong chớp mắt hắn liền đi tới cổng. Mà đúng lúc này, đông, quải trượng va chạm mặt đất thanh âm vang lên. Chỉ một thoáng ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy nội tâm phảng phất bị một trương bàn tay vô hình nắm chặt, thân thể không bị khống chế trở nên cứng ngắc. Trương Vũ tay còn kém một tia liền có thể mở cửa lớn ra rời đi cái này, nhưng hắn giờ khắc này liền như là đã mất đi thân thể của mình trường khống, cũng không còn cách nào động đậy. Không chỉ có như thế, Trương Vũ khỏe mắt liếc qua vô cùng rõ ràng nhìn thấy Tần Lao thế mà lần nữa giơ tay lên bên trong quải trượng. Theo động tác của đối phương, lập tức một cỗ sợ hãi tử vong cảm giác đem hắn bao phủ. "Không, các ngươi không thể, ta cho dù phạm tội cũng tội không đáng chết, ngươi làm lấy mặt của mọi người cứ như vậy giết ta, chẳng lẽ liền không sợ lạnh trái tim tất cả mọi người sao?" Trương Vũ gào thét lên tiếng. Mắt thấy Tần Lao không có chút nào mà thay đổi, quải trượng đã sắp rơi xuống đất. Hắn vội vàng lời nói xoay chuyển, đối Lưu Dịch mở miệng cầu xin tha thứ: "Bộ trưởng, bộ trưởng, ta sai rồi. Ta tham dự nhiệm vụ lần này, cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội." Lưu Dịch không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn qua hắn. Đông, lại một đường quải trượng va chạm mặt đất thanh âm vang lên. Lần này tất cả mọi người trở về hình dáng ban đầu, cảm giác gáp bách biến mất không thấy gì nữa. Trương Vũ lại là con người đột nhiên co rụt lại, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua trên đài Lưu Dịch. Sau đó máu tươi từ hắn khỏe miệng hướng xuống không ngừng chảy xuôi. Bình một tiếng, Trương Vũ ngã xuống cổng, hai mắt trừng lớn chết không nhắm mắt. Cái này đột nhiên phát sinh một màn quá nhanh, tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Tần lão. Đối phương đến tột cùng là thế nào làm được, cứ như vậy dễ như trở bàn tay giết một cái siêu phàm giả. Trương Vũ ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Linh Nguyên đánh giá trên đài Tần lão, nội tâm cảm khái: "Âm Thanh Linh à, mặc dù là cấp A, nhưng ở trên người này lại bị khai phát đến cực hạn, cường độ thậm chí không kém chút nào những cái kia cấp S năng lực. Một tiếng chấn, hai tiếng nát, ba tiếng diệt. Tần Quảng Dị lương tựa quốc gia, có được khổng lồ tài nguyên tu luyện, hiện tại hẳn là có tam giai thực lực." Linh Nguyên ánh mắt tại Tần lão trên thân dừng lại chốc lát, sau đó nhìn về phía từ đầu đến cuối không quay đầu lại an tĩnh đọc sách Tạ Quy Nguyệt. "Còn có ai muốn rời khỏi tổng bộ?" Liền trước mặt mọi người trầm mặc lúc, Lưu Dịch thanh âm vang lên lần nữa. Không người đáp lại. Một lát sau, Lưu Dịch đem trước mặt tấm phẳng cầm lấy tiếp tục mở miệng: "Đã mọi người không có dị nghị, tiếp xuống chính thức bắt đầu hội nghị tác chiến. Phía dưới cho mời Dương Dược Tiên giáo sư lên đài. Hắn là các ngươi kỹ càng giảng giải có quan hệ lần này đích nhân, cũng chính là dị tộc tình báo." Theo Lưu Dịch tiếng nói rơi xuống, ngồi vào phía trước có một người đứng dậy hướng bục giảng đi đến. Thẳng đến Lưu Dịch vì đó tránh ra vị trí về sau, tất cả mọi người mới nhìn rõ cái này tên là Dương Dược Tiên nam nhân. Hắn người mặc màu trắng áo dài, tóc lộn xộn, một đôi tràn đầy mắt quầng thâm con mắt mặt ủ mày chau nhìn xem đám người chậm rãi mở miệng. "Dị tộc là cái gì? Bọn chúng từ đâu mà tới? Mục đích của bọn nó là cái gì? Lực lượng của bọn chúng cùng chúng ta có cái gì khác biệt?" Dương Dược Tiên lời nói đơn giản đến cực điểm, không có chút nào làm nền. Đám người nghe vậy cũng là tập trung tinh thần nghe. Toàn cầu các quốc gia đối dị tộc cùng siêu phàm giả nghiên cứu đã kéo dài gần 20 năm, mà ta vừa mới nói tới những vấn đề này, có chút thậm chí cho tới hôm nay cũng không thể đạt được tất cả đáp án. Đầu tiên nói một chút dị tộc là cái gì sao? Bây giờ giới giáo dục đối bọn chúng định nghĩa vì tinh hệ sinh mệnh, cũng không thuộc về làm tinh sinh vật. Nói đơn giản một chút chính là bọn chúng đến từ tinh không bên ngoài, thông qua một loại nào đó phương pháp không ngừng xuất hiện tại chúng ta viên tinh cầu này. Liên quan tới bọn chúng tới đây mục đích. Dương Dược Tiên nói đến đây dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mở miệng. Không ai biết chân chính đáp án. Bây giờ giới giáo dục căn cứ hành vi của bọn nó có hai loại suy đoán, bọn chúng hoặc là đến tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc là chuẩn bị làm một ít sự tình. Cuối cùng có quan hệ lực lượng của bọn chúng. Siêu phàm giả lực lượng khởi nguyên từ linh chủng, theo đạo cây trưởng thành mà mạnh lên. Nhưng dị tộc cùng các ngươi mạnh lên phương thức khác biệt. Bọn chúng không cần tu luyện liền sẽ theo thời gian trôi qua trở nên cường đại. Đổi một loại phương thức tới nói, các ngươi cũng có thể hiểu thành một cái có được lực lượng cường đại lại bị phong ấn người, theo thời gian trôi qua một chút xíu giải khai tự mình phong ấn. Căn cứ nghiên cứu cho thấy, trừ bọn chúng tự thân theo thời gian sẽ mạnh lên bên ngoài, nhân loại trái tim bên trong tinh huyết đối bọn chúng lực lượng cũng có yếu ớt tăng lên tác dụng. Mà đây cũng chính là dị tộc vì sao lại trắng trợn tàn sát người nguyên nhân. Có quan hệ năng lực của bọn nó, trước mắt đã biết có cải biến tự thân hình thái. Bọn chúng có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng, từ trong tới ngoài hoàn toàn tương tự. Tự thân lực lượng cường đại cùng tốc độ, cùng một chút cường đại năng lực đặc thù, bọn chúng xưng là thần thông. Nghe được cái này, đám người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng chênh lệch cảm giác càng là khó mà nói nên lời. Thân là siêu phàm giả điều kiện cỡ nào hà khắc bọn hắn tự nhiên rõ ràng, kia là tự mình quỷ môn quan đi một chuyến đổi lấy. Mà trở thành siêu phàm giả sau muốn tăng cường thực lực càng là cần không biết ngày đêm dốc lòng tu luyện, động một tí mấy năm một bậc đột phá càng là rất khó vô cùng. Cùng những thứ này nằm liền có thể càng ngày càng mạnh dị tộc sinh linh so sánh, cố gắng của bọn hắn lộ ra là như thế buồn cười. Dương giáo sư, ngươi cái này nói cũng quá nói nhảm. Đúng lúc này, ngồi vào hậu phương vang lên một đạo thanh âm nghi ngờ. Nếu như bọn chúng thật như lời ngươi nói, vậy chúng ta còn cùng cái này cái gọi là dị tộc đối kháng cái gì, dứt khoát toàn bộ đầu hàng được. Mặt khác như lời ngươi nói những nội dung này lại thế nào vững tin là 100% chính xác, có lẽ bọn chúng tăng cường thực lực cũng giống như chúng ta là có đại giới, chỉ bất quá các ngươi không có tìm được mà thôi. Đám người nghe vậy quay đầu nhìn lại, Lưu Dịch cũng nhìn về phía người nói chuyện. Trần Hiểu song đối mặt vô số đạo ánh mắt nhìn thẳng mặt không đổi sắc, hắn khẽ nhíu mày nhìn xem Dương Dược Tiên, trên đầu bởi vì đi đêm đường mà dính lên cỏ dại cũng đang không ngừng lay động. Dương Dược Tiên đồng dạng nhìn một chút hắn, sau đó sắc mặt bình tĩnh mở miệng đáp lại. Vấn đề của ngươi ta có thể trả lời. Đầu tiên từ song phương từng cái phương diện thực lực tổng hợp làm tham khảo để phán đoán. Dị tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Dị tộc bản thân thực lực cùng mạnh lên tốc độ mặc dù so siêu phàm giả đều mạnh hơn. Nhưng chúng ta có một cái bọn chúng không có ưu thế. Đó chính là chúng ta nhiều người. Từ xưa đến nay, nhân loại lực lượng đoàn kết khắc phục số chi không rõ khó khăn. Đơn đả độc đấu không thắng được bọn chúng, vậy liền trăm người, ngàn người, vạn người, trăm vạn người, cho đến thắng lợi mới thôi. Nghe được cái này, ngồi vào không ít người đều là nội tâm chấn động. Trên giảng đài Dương Dược Tiên nhìn xem Trần Hiểu xong tiếp tục mở miệng. Về phần ngươi hỏi ta những nội dung này làm sao vững tin là 100% chính xác. Giảng đến nơi này, hắn dừng lại một lát, sau đó nói ra khiến cho mọi người khó có thể tin đáp án. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta đối với các ngươi nói tới hết thảy, đều là chúng ta tốn hao mấy năm thời gian. Thông qua nghiên cứu một cái bị cầm tù dị tộc sinh linh một chút xíu có được. Chương 40, tin tức tiết lộ chương 40, tin tức tiết lộ Dương Dược Tiên sau cùng câu nói này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ngồi vào bên trong không ít người theo bản năng đột nhiên đứng dậy, dù là ngồi tại phía trước nhất một chút tư lịch so sánh lao siêu phàm giả cũng là khiếp sợ nhìn về phía Dương Dược ánh sáng. Bởi vì bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Dương giáo sư, ngươi nói là sự thật. Quốc gia chúng ta thế mà bắt sống nhốt một cái dị tộc sinh linh. Có cùng dị tộc tiếp xúc qua siêu phàm giả kích động hỏi thăm. Bọn hắn thế nhưng là biết những thứ này dị tộc sinh linh đến tột cùng cỡ nào khó đối phó. Dương giáo sư, tin tức này không phải bị các quốc gia ký tên tối cao hiệp nghị bảo mật sao? Ngươi làm sao? Lưu Dịch cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Dương Dược Tiên hỏi thăm. Dương Dược Tiên hướng hắn lắc đầu. Tin tức tại ngày trước liền đã tiết lộ, cái kia bị giam giữ dị tộc sinh linh cũng bị khẩn cấp rời đi cầm tù địa điểm. Cái gì? Lưu Dịch mở to hai mắt nhìn. Trọng yếu như vậy tin tức hắn làm người biết chuyện thế mà mảy may phong thanh đều không nghe thấy. Dương Dược Tiên nhìn hắn một cái. Tin tức là ta một người bạn buổi sáng nói cho ta biết, hắn tham dự chuyển di công tác. Mặt khác các loại trận này hội nghị kết thúc sau hẳn là liền sẽ có người thông chi người tin tức này. Nghe nói lời ấy, Lưu Dịch khắp khuôn mặt là ưu sầu chi sắc. Ai? Là ai tiết lộ bí mật? Loại này phản quốc tặc nên bị thiên đao vạch quả. Ngồi vào phía trước có một người tức giận mở miệng. Dương Dược Tiên quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản lên tiếng nói ra, phản quốc tặc xưng hô thế này cũng không phù hợp, bởi vì cái này dị tộc địa điểm giam giữ cũng không tại quốc gia chúng ta. Bất quá ngươi có thể xưng hô cái này cho đến tận này không có tra được người tiết lộ bí mật vì phản tinh tặc. Cái kia lên tiếng giận dữ mắng mỏ nam tử trung niên nghe vậy lập tức thần sắc cứng đờ. Ta muốn nói cứ như vậy nhiều. Dương Dược đánh trước cái ngáp nhìn xem đám người. Trong lòng các ngươi đối dị tộc có cái đại khái hiểu rõ là được. Đúng rồi, còn có một cái trọng yếu sự tình suýt nữa quên mất nói. Các ngươi thân là siêu phàm giả là đối dị tộc sinh linh có một loại đặc thù trực giác, loại trực giác này sẽ nói cho các ngươi biết đối phương rất nguy hiểm. Cho nên khi các ngươi phụ cận xuất hiện dị tộc sinh linh lúc, các ngươi có thể mượn nhờ loại trực giác này để phán đoán xác nhận thân phận của đối phương. Mà các ngươi nếu như không tiết lộ tự thân siêu phàm giả khí tức, dị tộc sinh linh là không cách nào phân biệt ngươi cùng người bình thường khác biệt. Địch sáng ta tối, cái này tạm thời cũng coi là siêu phàm giả ưu thế đi. Còn có, Dương Dược Tiên Ngữ tốc thật nhanh tiếp tục bàn giao. Nhị giai trở xuống siêu phàm giả nếu như bất hạnh đơn độc gặp dị tộc sinh linh, nhớ lấy không muốn bại lộ tự mình, đồng thời mau chóng liên hệ nhị giai trở lên siêu phàm giả hiệp trợ bọn hắn cùng nhau chiến đấu. Nếu như mình bại lộ, lại không cách nào liên hệ nhị giai trở lên siêu phàm giả, như vậy các ngươi có thể trốn thì trốn, nếu như trốn không thoát, còn xin tận lực chọn một người bình thường tương đối ít khu vực chết, đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Nói xong, Dương Dược Tiên liền trực tiếp xuống đài hướng phòng họp một chỗ khác lối ra đi đến. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị sớm rời sân. Đám người trầm mặc nhìn hắn bóng lưng, không biết nên nói cái gì. Lưu Dịch đồng dạng im lặng nhìn xem Dương Dược Tiên. Rõ ràng hội nghị trước cho hắn bắt chuyện qua, để hắn nghĩ biện pháp để trấn một chút sĩ khí. Lần này ngược lại tốt, đừng nói tăng lên sĩ khí, cái này nói liền cùng bọn hắn đi chịu chết đồng dạng. Lưu Dịch ho khan hai tiếng, sau đó lên tiếng nói, có quan hệ lần hành động này, nhị giai siêu phàm giả làm công thành lực lượng đã sớm chạy tới đại hô thị, mà các ngươi nhất giai siêu phàm giả lần này nhiệm vụ chỉ là phụ trách tìm kiếm, cùng thủ hộ riêng phần mình phụ trách khu vực bên trong an toàn. Mặt khác lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tổng bộ sẽ ước định các ngươi nỗ lực, đồng thời cho tương ứng điểm cống hiến. Nghe được có ban thưởng, không ít người sắc mặt hòa hoãn không ít. Cùng lúc đó, Lưu Dịch từ trước mặt cầm lấy một chương danh sách mở miệng, tiếp xuống bắt đầu bố trí nhiệm vụ của các ngươi. Ta gọi đến danh tự người mời đến mục giảng, lấy đi nhiệm vụ lần này thông tin thiết bị, trong này có ngươi phụ trách khu vực cùng dò xét địa điểm. Xác nhận không sai sau các ngươi liền có thể rời đi cái này, bên ngoài có chuyên cơ sẽ đưa các ngươi tiến về đại hô thị. Theo mấy cái nhân viên công tác lên đài chuẩn bị một phen. Lưu Dịch bắt đầu niệm danh tự. Hứa Trương Nhạc, Nô Thường Qua Vương Âm. Ngồi tại phía trước Ninh Nguyên tĩnh tĩnh nghe Lưu Dịch đem từng cái danh tự đọc lên, nhìn xem đây hết thảy. Cho đến tận này, nơi này phát sinh hết thảy đều đã xác nhận suy đoán của hắn. Vô luận là đại hô thị bộc phát sự kiện, hoặc là Dương Dược Quang trong miệng bị tiết lộ cơ mật, nhưng có một chút lệnh Ninh Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là những thứ này nguyên lai sự tình cách mấy năm thời gian sự kiện, hôm nay thế mà cùng một chỗ phát sinh. Phải biết ở trên một thế, cái kia bị cầm tù nghiên cứu dị tộc sinh linh là tại đại hô thị bộc phát sự kiện sau năm thứ năm mới bị tiết lộ tin tức. Quá trình sẽ không thay đổi, trở nên là thời gian à? Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên lâm vào suy tư. Không biết qua bao lâu, Linh Nguyên đợi đến Lưu Dịch hô lên tên Linh Nguyên lúc, trong phòng họp nguyên bản bị triệu tập nhất giai siêu phàm giả đã đi 7-8 phần. Linh Nguyên đứng dậy hướng bục giảng đi đến. Lưu Dịch nhìn xem hắn, nguyên bản bình thản trên mặt lộ ra một chút tiêu dung. Hắn cầm trong tay một cái tiểu xảo chạm đến thiết bị đưa cho Ninh Nguyên. Đây là nội bộ thông tin thiết bị, nếu như phát hiện dị tộc bóng dáng, ngươi có thể thông qua cái này thiết bị liên hệ đến khoảng cách ngươi gần nhất siêu phàm giả. Tương ứng, ngươi cũng có thể thông qua trên thiết bị định vị công năng khóa chặt cần trợ giúp vị trí. Ninh Nguyên tiếp nhận lật tới lật lui một chút. Cái này phản phất phiên bản thu nhỏ điện thoại di động thông tin thiết bị bên trong chỉ có 3 cái công năng. Vị trí, liên hệ, nhiệm vụ. Ninh Nguyên ấn mở nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm, Đại Hô Thị, Tùng Nam Khu, Minh Ly Cao Trung. Nội dung nhiệm vụ, lấy Minh Ly Cao Trung làm trung tâm, tìm kiếm phương viên 10 cây số bên trong khả năng xuất hiện tình huống dị thường, thời khắc mấu chốt bảo hộ nhân viên không quan hệ. Nhìn thấy địa điểm này trong ngay mắt, Linh Nguyên hai con ngươi liền vi vi nheo lại. Có lẽ ngươi nghe nói qua cái này trường học, nó là cả nước xếp hạng thứ 2 đỉnh tiêm cao trung. Lưu Dịch nhìn xem Linh Nguyên mở miệng. Mà nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ tốt những hải tử này. Linh Nguyên, nguyên bản nơi này là giao cho một vị nhị giai siêu phàm giả bảo hộ, nhưng ta lực bài chúng nghị để ngươi tới này, ngươi biết tại sao không? Nghe được Lưu Dịch lời nói, Linh Nguyên nhìn một chút hắn nhàn nhạt trả lời. Bởi vì ta năng lực có thể bay đi. Lưu Dịch sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười. Không tệ, bởi vì ngươi có thể bay đi, dù sao nhiều một loại di động thủ đoạn, cũng liền ý vị thời khắc mấu chốt nhiều một đầu lui lại sinh lộ. Linh Nguyên nghe vậy nhìn xem Lưu Dịch, một lát sau hắn đỗng nhiên cười hỏi đối phương một vấn đề. Lưu Bộ trưởng, lần chiến đấu này tổng bộ có phải hay không vụng trộm phái ra tam giai siêu phàm giả xuất chiến? Dứt lời, Linh Nguyên còn nhìn một chút đứng tại cách đó không xa Tần Lão. Tần Lão gặp này đồng dạng đối với hắn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Lưu Dịch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Nguyên bà bay. Không sai biệt lắm cần phải đi, lấy năng lực của ngươi cũng không cần chuyên cơ đưa ngươi, thông tin trên thiết bị có Minh Ly Cao Trung vị trí, bảo trì liên lạc. Ninh Nguyên đem thông tin thiết bị bỏ vào túi, sau đó quay người hướng lối ra đi đến. Xoay người trong máy mắt, hắn nhìn lướt qua cái kia ngồi phía trước sắp xếp, một đầu tuyết trắng tóc dài thiếu nữ. Tạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũ cúi đầu nhìn xem quyển sách trên tay, nàng liền như là cùng phương thiên địa này ngăn cách. Ninh Nguyên đưa lưng về phía tất cả mọi người, trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang. Chương 41, trên lệnh chương 41. Trên lệch ra dưới mặt đất phòng họp, Linh Nguyên ngồi thang máy về tới mặt đất. Người tốt tiên sinh, máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta. Có công việc nhân viên gặp hắn xuất hiện, liền tiến lên chỉ dẫn hắn cơi máy bay trực thăng tiến về sân bay. Linh Nguyên hướng nó khoát tay áo ra hiệu không cần, hắn móc ra điện thoại di động của mình cho Ninh Tiểu Lạc phát cái tin tức. Làm nhiệm vụ, trong thời gian ngắn hẳn là về không được, tự mình chiếu cố tốt chính mình. Tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây, chỉ qua mấy giây thời gian Ninh Tiểu Lạc hồi phục tin tức liền phát tới. Nguy hiểm không? Không có nguy hiểm, chẳng qua là khi ngoại viện. Thu hồi điện thoại, Linh Nguyên liền ở chung quanh mấy vị nhân viên công tác khiếp sợ nhìn chăm chú hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh trực trùng bất yêu. Hai ngày sau, Đại Hô Thị, Thùng Nam Khu, nương theo lấy tiếng trung tan học vang lên, Minh Ly Cao Trung bên trong học sinh bắt đầu lưu loát rời đi sân trường. Lúc này sân trường bên ngoài trên đường cái đã đậu đầy đến đây tiếp học sinh xe. Chật chật, tiểu ca, ngươi biết ta tại cái này bảy quầy bán hàng lớn nhất cảm xúc là cái gì không? Đường cái đối diện một cái bán đồ uống lạnh quán ven đường bên trong, trung niên hơi mập nam chủ quán một bên công tác, một bên hỏi thăm bên cạnh ngồi ở ghế dựa người trẻ tuổi. Cảm xúc? Ngươi có thể có cái gì cảm xúc? Chính nhàm chán soát điện thoại di động, Linh Nguyên nghe vậy dương mắt lườm chủ quán một mắt đáp lại. Trên lệnh. Chủ quán duỗi ra một ngón tay, chỉ về đằng trước nói. Đánh cái so sánh, ngươi thấy cái kia tết tóc đuôi ngựa nữ sinh sao? Linh Nguyên lần theo chủ quán ánh mắt nhìn, nơi đó thật có một cái tết tóc đuôi ngựa thân cao khí chất đều xuất chúng nữ hải. Lúc này vừa lúc một cỗ đen nhánh xe thương vụ dừng ở trước mặt của nàng, sau đó người mặc tây trang lái xe nhanh chóng xuống xe tiếp nhận bọc sách của nàng, đồng thời vì đó mở cửa xe. Ngươi xem một chút nàng ngồi xe, chiếc xe kia giá trị cực lớn hẹn tại 400 vạn còn chừng. Chủ quán cảm khái nói, ngươi là không biết, như loại này tới đón xe của nàng ta đều gặp khác biệt mấy chiếc, tất cả đều là xe sang trọng. Từ một điểm này đủ để chứng minh cô bé này trong nhà có tài phú viễn siêu người ta tưởng tượng. Đúng rồi, ngươi nhìn lại nơi đó. Chủ quán lại chỉ hướng một người. Linh Nguyên lần này thấy được một người mặc đồng phục, ngũ quan tinh xảo nữ hài trên mặt tiếu dung ngồi lên một cỗ xe điện. Cưới xe người là một vị phụ nữ trung niên, nàng đem nữ hài ba lô tiếp nhận đặt ở phía trước, sau đó đem một cái đóng gói tốt quả vật đưa cho ngồi ở phía sau nữ hài. Cô gái này ngươi thấy được sao? Đồng dạng niên cấp, bên trên lấy đồng dạng trường chuyên cấp 3, nhưng nàng cùng cái kia ngồi lên xe sang trọng nữ hài lại là hoàn toàn khác biệt gia đình. Trung niên nam nhân nhìn một chút tự mình quá nhỏ, lại nhìn một chút cách đó không xa phồn hoa đường đi cảm khái nói, liền giống như ta, đồng dạng là bán đồ, ta đồ uống cùng những cái kia nhãn hiệu đồ uống dùng đồ vật, nhưng người ta tiền kiếm lại là ta mười mấy lần, bọn hắn tại trong tiệm thổi điều hòa không khí nằm liền có thể kiếm tiền, mà ta lại chỉ có thể ở bên ngoài đóng hoàn mỹ thiên bậy phí, phơi gió phơi nắng dựa vào gào to kiếm một cái ấm no tiền. Nói đến đây, nam nhân mở ra tự mình nhấm hưởng, sau đó giao hàng thanh âm từ bên trong vang lên, hiện đánh mới mẻ nước trái cây, ướp lạnh trà sữa. Linh Nguyên vừa quan sát tan học học sinh, vừa mở miệng đáp lại chủ quán. Không muốn hâm mộ những người có tiền này, người ta có được đây hết thảy, cũng chú định sẽ mất đi một vài thứ. Ồ, tiểu ca lời này của ngươi nói có ý tứ, bọn hắn sẽ mất đi cái gì? Trung niên chủ quán nghe vậy hiếu kỳ hỏi thăm. Sẽ mất đi phiền não. Linh Nguyên hứng hờ đáp lại, sau đó cầm lấy trước mặt nước trái cây uống một ngụm. Trung niên chủ quán một mặt im lặng nhìn xem hắn. Tiểu ca ngươi có phải hay không vừa tốt nghiệp không tìm được việc làm, không dám về nhà cho nên mới tại ta chỗ này điểm một chén nước trái cây sau đó ngồi một ngày cái này kiếm sống. Linh Nguyên có chút nghi hoặc nhìn hắn hỏi thăm. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Đúng, nạp điện bảo cho ta mượn dùng một chút. Trung niên chủ quán nghe vậy một bên đem tự mình nạp điện bảo đưa cho Linh Nguyên, một bên trong lòng nhà ránh. Liên ngữ như thế sẽ nói chuyện trời đất người có thể phỏng vấn thành công mới gặp ủy. Cùng lúc đó, bắt đầu có học sinh lục tục đi ngang qua nơi này. Trung niên nam nhân đồ uống lạnh bày cũng chậm chậm có khách nhân. Tâm nhiễm, các ngươi khát nước không khát? Ta đi cấp các ngươi mua hai chén cà phê a. Không cần Minh Lang, ta cùng Tiểu Mộng đi vào tùy tiện đi dạo một vòng. Ngươi không trước đó trở về đi chờ sau đó chúng ta đón xe trở về là được. Tâm nhiễm ngươi nhìn ta có thể có chuyện gì, chúng ta rất lâu không có họp gặp chờ sau đó ta mang ngươi cùng Tiểu Mộng đi một chỗ chơi tốt. Quay hàng cách đó không xa trên đường, có ba người đứng tại thương nghiệp đường phố lối vào trò chuyện. Đi ngang qua người đi đường nhao nhao ghé mắt nhìn xem bọn hắn. Liền ngay cả trung niên chủ quán cũng một bên chế luyện đồ uống một bên liên tiếp quay đầu nhìn lại. Bởi vì cái này một nam hai nữ đều rất thu hút sự chú ý của người khác. Nam nhìn chừng 20, dáng người xuất chúng, tướng mạo xuất khí. Về phần hai nữ hải thì là một cao một thấp hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Trong đó cái kia dáng người cao gầy nữ hải nhìn có 20 mấy tuổi, nàng ngũ quan tinh xảo không tì vết, dáng người cao gầy xuất chúng, thẳng tắp quần jean phát họa ra nàng hoàn mỹ chân hình, màu trắng thương cảm và áo săn cái kết, ẩn ẩn lộ ra nàng cái kia trải phẳng trắng loáng bụng dưới. Tại nàng bên cạnh an tĩnh đứng thẳng nữ hải thì mặc rộng rãi đồng phục, giữ lại sóng vai tóc ngắn, trừ bỏ ngây ngô dáng người bên ngoài, thiếu nữ ngũ quan tướng mạo thậm chí muốn so bên cạnh nàng nữ hải càng tinh xảo hơn chút. Đi chơi thì không cần, cảm ơn ngươi có thể đưa ta tới đón tiểu mộng, bằng không thì ta khẳng định phải không kịp. Hạ Tâm Nhiễm nói liền kéo một bên muội muội tay. Hại, tiện đường việc nhỏ mà thôi, cũng trách tên kia lái xe không chú ý, thế mà đụng phải ngươi, bất quá chúng ta thật đúng là có duyên, ta cái này vừa về nước không có mấy ngày liền có thể thông qua loại tình huống này trùng hợp gặp được ngươi. Nguyên bản ta liền định qua mấy ngày tụ tập một chút chúng ta những thứ này hồi nhỏ bạn chơi. Tống Minh Lang mở miệng cười. Thấy đối phương không nguyện ý đi, Hạ Tâm Nhiễm lông mày nhỏ không thể thấy cao lại. Nhưng mà đối phương vừa mới đã giúp tự mình, lại xem như tự mình từ nhỏ nhận biết bằng hữu, nàng cũng không thể lời nói quá khó nghe. Đúng lúc này, một mực trầm mặc đứng thẳng bị tỷ tỷ kéo Hạ Mộng lại lung lay Hạ Tâm Nhiễm tay. Hạ Tâm Nhiễm hiếu kỳ nhìn về phía nàng, chỉ gặp Hạ Mộng giơ ngón tay lên hướng về phía cách đó không xa bán băng uống quán bên đường, sau đó thanh âm nhỏ như rồi mỗi mở miệng nói, "Ta muốn uống cái kia." Hạ Tâm Nhiễm nhìn một chút nàng chỉ phương hướng, chỉ gặp nơi đó băng uống bảy vây quanh không ít học sinh. "Tiểu Mộng, ngươi muốn uống cái kia?" Hạ Mộng khẽ gật đầu một cái. Một bên Tống Minh Lang nhìn thấy một màn này lập tức quên. "Tiểu Mộng, loại này quán ven đường đồ uống rất bẩn, ngàn vạn không thể uống." Ngươi nếu là khát nói Minh Lang ca ca đi trong tiệm mua cho ngươi tốt. Nhưng mà Hạ Mộng cũng không có phản ứng Tống Minh Lang, trực tiếp lôi kéo Hạ Tâm Nhiễm tay liền hướng đồ uống bày đi đến. Chương 42, trùng hợp chương 42, trùng hợp có lẽ là chủ quán đồ uống hoàn toàn chính xác hàng đẹp giá rẻ, sau khi tan học không ít học sinh đều vây quanh. Duy nhất một cái bàn bên cạnh, mấy cái học sinh vây quanh ở Ninh Nguyên bốn phía nhìn hắn chơi tiêu tiêu vui. Ca, đều niên đại gì, ngươi còn chơi loại này đến cổ, trò chơi này mẹ ta đều không chơi. trong đó có một tính cách tương đối hoạt bát nữ sinh treo gẹo mở miệng. Linh Nguyên lườm nàng một mắt đáp lại nói, mẹ ngươi còn nhỏ, chờ mẹ ngươi lại lớn điểm liền sẽ phát hiện vẫn là Tiêu Tiêu vui chơi vui. Nữ sinh nghe vậy lập tức khỏe miệng giật một cái. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Ta thao, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Các ngươi mau nhìn vậy có phải hay không hạ mộng? Thật là nàng, nhìn lại tiểu thư phương hướng này, chẳng lẽ là đến mua đồ uống? Theo Hạ Tâm Nhiệm ba người tiếp cận, nguyên bản vây quanh ở đồ uống bảy chung quanh học sinh không tự giác tránh ra một con đường. Nhìn xem cần uống gì, hiện tại tương đối bận rộn, muốn chờ một hồi. Lão bản đang bề bộn lục chế tác đồ uống, không ngẩng đầu lên tiếng nói. Tiểu Ngộng, ngươi xem một chút muốn uống cái gì? Hạ Tâm Nhiệm đánh giá cái này đồ uống bảy, gặp tính tương đối sạch sẽ sau hỏi thăm Hạ Ngộng. Hạ Ngộng nhìn một chút mới mẻ nước trái cây một cột, sau đó đưa tay điểm hướng về phía chiêu bài nước chanh. Lão bản, hai, ba chén cái chiêu bài này nước chanh. Gặp Hạ Ngộng chọn tốt đồ uống, Hạ Tâm Nhiệm liền nói cho lão bản. Được rồi, ba chén chiêu bài nước chanh. Phía trước còn có 10 người, khả năng cần chờ khoảng 20 phút. Chủ quán ngẩng đầu nhìn ba người bọn hắn, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó động tác trên tay nhanh hơn chút. Nghe được muốn chờ 20 phút, Hạ Tâm Nhiệm còn chưa nói thứ gì, một bên Tống Minh Lang lại là có chút không vui. Trời nóng như vậy chờ 20 phút quá lâu. Như vậy đi lão bản. Chỉ gặp Tống Minh Lang lấy điện thoại cầm tay ra quét về phía lão bản thu khoản mã mở miệng nói, "Ta cho ngươi chuyển 1000 khối tiền, ngươi trước cho chúng ta làm ba chén." Nghe được câu này, Hạ Tâm Nhiệm nhíu mày ngăn cản. "Minh Lang, ngươi đây là ý gì? Chúng ta cũng không phải đợi không được 20 phút. Huống hồ những học sinh này không phải cũng là đang chờ sao?" "Ai nha Tâm Nhiệm, trời nóng như vậy ngươi chờ ở tại đây không phải chịu tội sao? Nơi này cũng không phải trong thương trường." Tống Minh Lang một bên cười, vừa bắt đầu thâu mật mã. Nhưng mà đúng vào lúc này, chủ quán lại nhìn xem hắn cự tuyệt nói, "Rất xin lỗi ca môn, tới trước tới sau là quy củ." Tống Minh Lang nghe vậy sững sờ, sau đó cười ra tiếng, "Ha ha ha, quy củ rất tốt." Cười cười, Tống Minh Lang đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia trào phúng, sau đó hắn mở miệng lần nữa, "Như vậy đi, ta cho ngươi chuyển một vạn." Nghe được câu này, chung quanh học sinh đều kinh ngạc nhìn xem Tống Minh Lang. Chủ quán cũng là sững sờ, sau đó một cỗ vô danh hỏa khí từ trong lòng của hắn đằng thăng lên. "Tống Minh Lang, ngươi nếu là không nguyện ý chờ ở tại đây, ngươi trước tiên có thể trở về." Hạ Tâm Nhiệm thanh âm lạnh lùng vang lên. "Tâm Nhiệm, ngươi đừng quản, trên thế giới này không có gì là không mua được, đặc biệt là đối với chúng ta loại thân phận này người mà nói." Sau khi nói xong, Tống Tư Lang đối Hạ Tâm Nhiệm lộ ra một cái nụ cười ấm áp, sau đó quay đầu nhìn chủ quán chậm rãi mở miệng. "Thế nào lão bản, một vạn khối có đủ hay không?" Chủ quán nhìn hắn chằm chằm sau đó mở miệng nói, "Đi cho ta, ta không làm việc buôn bán của các ngươi." "Được, ngươi lợi hại." Tống Tư Lang cười đối chủ quán giơ ngón tay cái lên. Sau đó hắn tại điện thoại di động của mình thanh toán giao diện đem một vạn đằng sau tăng thêm một số không đổi thành 10 vạn. Đưa điện thoại di động hướng chủ quán, Tống Tư Lang lần này nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. 10 vạn, cho ta trước làm 3 chén đồ uống. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ta chỉ cấp ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, đồng ý hay là cự tuyệt." Chủ quán ánh mắt gắt gao nhìn xem Tống Minh Lãng, cũng nhìn xem hắn điện thoại di động bên trên kim ngạch. 6, 5, 4. Một bên vây xem học sinh thấy tình cảnh này cũng đều kìm lòng không được trong lòng hò hét. "Đáp ứng, mau trả lời ứng a." 2, 1. "Tốt, ta trước cho các ngươi làm." Làm Tống Tư Lang một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, chủ quán cuối cùng vẫn mặt đỏ bừng cắn răng đáp ứng. Chẳng biết tại sao, gặp chủ quán đáp ứng xuống, chung quanh học sinh cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. "Ha ha ha, mặt mũi và tiền cái nào trọng yếu ngươi vẫn là phân rõ." Tống Minh Lang cười đem 10 vạn khối tiền chuyển tới. "Quả cam cho tốt, làm trước đó rửa sạch sẽ điểm, nếu để cho chúng ta uống đau bụng, ngươi có thể không từng nổi." Chủ quán nghe vậy không biết là kích động vẫn là tức giận, chọn quả cam tay đều tại hơi run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh học sinh một mặt áy náy mở miệng nói, "Các vị đồng học, ta trước cho bọn hắn làm chờ sau đó các ngươi đồ uống đều không cần dùng tiền, coi như thúc thúc đền bù xin các ngươi uống." Chung quanh học sinh nghe được câu này lập tức mừng rỡ vô cùng. Hạ Tâm Nhiệm ở một bên nhìn xem Tống Minh Lang hài lòng sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. "Tiểu Ngộng, chúng ta đi, không uống, tỷ tỷ trở về làm cho ngươi." Hạ Tâm Nhiệm muốn kéo Hạ Mộng tay, lại kéo cái không. Túi đầu xem xét, nàng lúc này mới phát hiện Hạ Mộng không biết lúc nào đã không tại bên cạnh mình. "Tiểu Ngộng." Hạ Tâm Nhiệm vội vàng nhìn về phía bốn phía. "Tỷ tỷ, Hạ Mộng tại cái kia." Trung quanh có một cái nữ học sinh chỉ quầy hàng bên cạnh bị học sinh vây quanh cái bàn. Hạ Tâm Nhiệm nghe vậy hướng cái kia nhìn lại, lúc này mới phát hiện nơi đó thế mà vây quanh có 5-6 cái học sinh, trong đó Hạ Mộng cũng ở trong đó, nàng trung quanh nữ sinh còn thiện ý cho nàng nhường điểm vị trí. "Không phải ca, ngươi cái này Tiêu Tiêu Vui có phải hay không bật học rồi? Ta cũng cảm thấy là, bằng không thì làm sao một mực bạo không ngừng." Hạ Tâm Nhiệm cách tới gần, mới nghe được những học sinh này lời đàm luận ngữ, nàng đi tới gần bắt lấy Hạ Mộng tay. "Tiểu Mộng, đừng xem, chúng ta..." Cho đến giờ phút này, dáng người cao gầy nàng mới nhìn rõ bị người vây quanh ở trung ương Linh Nguyên. Hạ Mộng quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ mình, chỉ gặp Hạ Tâm Nhiễm một mặt đờ đẫn nhìn xem cái kia chơi đùa thanh niên, sau đó trên mặt của nàng hiện ra sợ hãi, nghi hoặc, chấn kinh, mừng rỡ các loại biểu lộ. Từ lúc ký sự lên, Hạ Mộng còn là lần đầu tiên tại tỷ tỷ này trên mặt nhìn thấy phong phú như vậy biểu lộ, nàng không khỏi nội tâm tò mò. Cùng lúc đó, Linh Nguyên cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Tâm Nhiễm tỉ muội, sau đó khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. "Trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt." Linh Nguyên một câu nói kia nói ra, Hạ Tâm Nhiệm trong đầu lần nữa hiện ra nàng trong mộng cảnh vô số lần nhớ lại núi tuyết chẳng cảnh, kia là đối phương giữa lúc giơ tay nhấc chân liền diện sát tất cả mọi người huyết tinh chẳng cảnh. vẹn vẹn là hồi tưởng lại một màn này, Hạ Tâm Nhiễm hai chân thon dài cũng có chút như nhũn ra.
Chức. Đúng vậy a, thật là khéo.
Chần chờ một lát, Hạ Tâm Nhiễm cũng không nói đến tiền bối hai chữ, nàng rất cung kính đối Ninh Nguyên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười mở miệng nói.
Chương 43, tan ảnh chương 43, tan ảnh mắt thấy Ninh Nguyên không còn chơi bùa, tại bên cạnh hắn vây xem học sinh cũng tự giác tán đi.
Hạ Mộng nhìn một chút tỉ tỉ mình, lại nhìn một chút Ninh Nguyên, một đôi mắt to bên trong tràn ngập nghi hoặc. Nhìn thấy bên cạnh không còn gì khác người, Hạ Tâm Nhiễm có chút khẩn trương hướng Ninh Nguyên đưa tay phải ra, gương mặt xinh đẹp bên trên nở nụ cười. Lần nữa nhìn thấy là duyên phận, tiền bối. Ta gọi Hạ Tâm Nhiễm, đây là muội muội của ta Hạ Mộng.
Hạ Mộng, nguyên lai nàng chính là Hạ Mộng.
Ninh Nguyên nghe vậy nhìn một chút Hạ Mộng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang. Sau đó hắn đưa tay cầm Hạ Tâm Nhiễm yếu đuối không xương tay phải mở miệng cười nói, không cần hô tiền bối, chúng ta tuổi tác tương tự, ngươi gọi ta Ninh Nguyên là được. Nghe được Ninh Nguyên hiền lành trả lời, Hạ Tâm Nhiễm nội tâm khẩn trương cảm giác sợ hãi giảm bớt rất nhiều.
Tâm Nhiễm, đồ uống tốt.
Đúng lúc này, Tống Minh Lang mang theo ba chén nước trái cây hướng bên này đi tới.
Tâm Nhiễm, chúng ta đợi xuống dưới.
Tống Minh Lang giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, sau đó thanh âm liền im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn tại Ninh Nguyên trên thân đảo qua, sau đó nhìn về phía hai người nắm thật chặt cùng một chỗ tay.
Tống Minh Lang hai mắt vi vi nheo lại, sau đó hắn ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên hỏi thăm Hạ Tâm Nhiễm.
Tâm Nhiễm, vị này là?
Hạ Tâm Nhiễm thu hồi tay phải nhìn xem Tống Minh Lang bình thản đáp lại.
Đây là ta một vị bằng hữu.
Bằng hữu?
Tâm Nhiễm bằng hữu cũng chính là bằng hữu của ta.
Tống Minh Lang nghe vậy liền đội vàng cười hướng Ninh Nguyên đưa tay phải ra.
Ta gọi Tống Minh Lang, cùng Tâm Nhiễm khi còn bé liền quen biết.
Không biết bằng hữu là nhà nào con ông cháu cha.
Hiện tại ở đâu cao liền?
Ninh Nguyên nhìn một chút hắn, sau đó trên mặt lộ ra một bộ nụ cười cổ quái đáp lại.
Ta không phải con ông cháu cha, trước mắt tại một công ty làm bảo an.
Tống Minh Lang nghe vậy sững sờ, ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Nguyên, sau đó chân mày hơi nhíu lại thu hồi tay phải của mình.
Đối phương xuyên dựng khí chất xác thực không giống như là bọn hắn cái vòng này người.
Vậy ngươi và Tâm Nhiễm là thế nào nhận biết?
Tống Minh Lang hiếu kỳ hỏi thăm.
Tống Minh Lang, chúng ta thế nào nhận thức mắc mớ gì tới ngươi?
Nhìn thấy một màn này, Hạ Tâm Nhiễm tâm chẳng biết tại sao đống nhiên khẩn trương lên, nàng đội vàng xuất ra điện thoại di động của mình nhìn về phía Ninh Nguyên.
Tha, Ninh đại ca, gặp lại tức là duyên, không bằng chúng ta thêm một cái phương thức liên lạc đi. Lần trước ngươi trợ giúp ta, ta vẫn còn muốn tìm cơ hội hảo hảo cảm tạ ngươi.
Nghe được Hạ Tâm Nhiễm lời nói, Ninh Nguyên suy tư một lát sau nhẹ gật đầu.
Đợi đến tăng thêm Ninh Nguyên phương thức liên lạc về sau, Hạ Tâm Nhiễm hướng Ninh Nguyên cười cười cáo biệt.
Chúng ta đi trước Ninh đại ca.
Dứt lời, nàng không nhìn một bên Tống Minh Lang, trực tiếp nắm Hạ Mộng tay đi thẳng tới ven đường một cô đỗ kiếm khách xe taxi.
Tâm Nhiễm, ta đưa các ngươi trở về a.
Tâm Nhiễm.
Tống Minh Lang thấy tình cảnh này vội vàng đuổi theo muốn thuyết phục, nhưng Hạ Tâm Nhiễm lại trực tiếp ngồi vào trong xe, đồng thời để lái xe rời đi.
Nhìn qua ô tô đèn sau, Tống Minh Lang nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngược lại trở nên có chút âm trầm.
Chỉ gặp hắn tiện tay đem tự mình vừa mới dùng 10 vạn khối mua 3 chén đồ uống ném vào thùng rác, liền quay người lần nữa tới đến Ninh Nguyên trước mặt lên tiếng chất vấn.
Tiểu tử, các ngươi thế nào nhận thức?
Vì cái gì Hạ Tâm Nhiễm sẽ đối với ngươi khách khí như vậy?
Nghe được đối phương chất vấn, Ninh Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó chật chật lưỡi ý vị thâm trường nói, ngươi nói chúng ta sao?
Ừm.
Làm sao cùng ngươi hình dung đâu, chúng ta quen biết có chút phức tạp, tóm lại ngày đó rất kích thích, thân thể nàng quá mềm, thật lâu cũng không dậy.
Đâm.
Kích thích.
Thân thể mềm.
Thật lâu cũng không dậy.
Tống Minh Lang nghe vậy hô hấp trì trệ.
Sau đó hắn nhìn về phía Ninh Nguyên ánh mắt thay đổi.
Ánh mắt bên trong xen lẫn phẫn nộ, cùng một loại sỉ nhục cảm giác.
Nếu như sự thật thật như hắn nghĩ như vậy hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tự mình tân tân khổ khổ đổi mấy năm nữ thần bị như thế một cái từng cái phương diện cũng không bằng mình nam nhân cầm xuống.
Ninh Nguyên tự nhiên xem thấu ý nghĩ của đối phương, hắn trên mặt ý cười nhìn đối phương biểu lộ, liền phảng phất đang thưởng thức một cái thú vị biểu diễn.
Có lẽ là đối phương cái kia nụ cười chế nhạo thật sâu đau nhói Tống Minh Lang lòng tự trọng, hắn siết chặt tay phải giận mắng lên tiếng.
Ngươi cười ngươi ít đầu thối được đi.
Coi như Tống Minh Lang chuẩn bị phóng ra bước chân hung hăng hướng Ninh Nguyên khuôn mặt tươi cười bên trên đánh một quyền lúc, dưới chân hắn cái bóng lại quỷ dị tan vào hắn trong thân thể.
Trong nháy mắt, Tống Minh Lang thân thể liền không bị khống chế đứng tại chỗ.
Mà Ninh Nguyên thì vẫn như cũ trên mặt trêu tức đủ cười nhìn xem hắn.
Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta?
Tống Minh Lang phát hiện hắn triệt để đã mất đi thân thể của mình cảm giác.
Giống như bị đẩy lên bàn giải phẫu đánh toàn tê dại bệnh nhân, duy nhất có khác biệt chính là bệnh nhân ý thức lâm vào hôn mê, mà ý thức của hắn lại rất thanh tỉnh.
Một cỗ không biết cảm giác sợ hãi quét sạch hắn mà đúng lúc này, Tống Minh Lang thân thể bắt đầu không nhận tự mình khống chế động.
Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì?
Không.
Tống Minh Lang ý thức vô cùng rõ ràng cảm giác thân thể của mình bắt đầu quay người hướng ven đường đi đến, nhưng hắn lại không cách nào khống chế mảy may, thậm chí ngay cả há mồm nói chuyện đều làm không được. Hắn liền phảng phất một người ngoài cuộc giống như trơ mắt nhìn thân thể của mình hướng ven đường đi đến, sau đó đi thẳng đến trạm xe buýt.
Lúc này chính vào muộn cao phong, trạm xe buýt có không ít tan tầm tộc cùng học sinh đang chờ xe buýt.
Tống Minh Lang đứng ở trong đám người, hắn cứ như vậy an tĩnh đứng thẳng chờ lấy.
Ở xung quanh hắn, có mấy cái tuổi trẻ nữ hài vụng trộm dò xét cái này thần cao tướng mạo đều cực kỳ xuất sắc nam nhân.
Theo thời gian phi tốc trôi qua, trên đường cái dòng xe cộ không thôi.
Rất nhanh, nương theo một trận phanh lại thanh âm vang lên, một cỗ xe buýt dừng sát ở trạm xe buýt.
Cửa xe từ từ mở ra, không ít người bắt đầu có thứ tự tiến vào xe buýt.
Tống Minh Lang vẫn như cũ như là một cái như pho tượng an tĩnh đứng vững.
Xe buýt lái xe gặp hắn không có lên xe ý tứ, thế là liền đem cửa xe quan bế. tay sắt buông lỏng thanh âm vang lên, xe buýt bánh xe bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lúc này có chờ đợi ban một xe buýt tuổi trẻ nữ hài cả gan vỗ nhẹ Tống Minh Lang, muốn đòi hắn cái phương thức liên lạc. Nhưng mà cô gái trẻ tuổi tay vừa mới đụng một cái Tống Minh Lang, cả người hắn liền chợt giống trên mặt đất nằm sấp đi. Lúc này Tống Minh Lang liền phảng phất một cái cố ý tìm chết người đồng dạng, đem đầu lâu của mình nhét vào vừa mới khởi động xe buýt phía dưới. Sau đó to lớn bánh xe cơ hồ không trở ngại chút nào cứ như vậy ép tới. Ầm. Dưa hấu rơi xuống đất chia năm xẻ bảy thanh âm vang lên. Chạm xe buýt cái trước phụ nữ trung niên vừa mới mua dưa hấu bởi vì nhìn thấy cái này một màn kinh khủng từ trên tay rơi trên mặt đất. Sau đó toàn bộ chạm xe buýt trong nháy mắt vang lên tiếng thét chói tai. Chương 44, chân tướng chương 44, chân tướng còi báo động chói tai vang lên. Sau đó xe cảnh sát, xe cứu thương gào thét mà qua. Đồ uống lạnh quầy hàng bên cạnh, có học sinh đối bên cạnh đồng bạn nói ra, vậy bên trong có người nói phía trước có một cỗ xe buýt đâm chết người, chúng ta mau đi xem một chút. Ngay tại bận rộn trung niên chủ quán nghe vậy có chút ngoài ý muốn mắt nhìn ngay phía trước đường cái. Kỳ quái, ta tại cái này hơn 10 năm đều chưa nghe nói qua xe buýt đụng vào người, chớ nói chi là đem người trực tiếp đâm chết. Lắc đầu thở dài một tiếng, mắt thấy sắc trời dần dần lờ mờ, cũng không có gì làm ăn, trung niên chủ quán bắt đầu hôm nay kết thúc công việc công tác. Đúng rồi tiểu ca. Trung niên nhân một bên quét dọn vệ sinh, một bên câu được câu không cùng Ninh Nguyên nói chuyện tiếng. Ngươi nói người này cũng trách, ta hôm nay kiếm lời 10 vạn khối tiền phải rất cao hứng, nhưng không biết vì cái gì ta một chút cũng cao hứng không nổi. Ninh Nguyên liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nói, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, tiền có thể cho ngươi mang đến tốt sinh hoạt, tôn nghiêm chỉ có thể mang cho ngươi bản thân an ủi. Trung niên chủ quán nghe vậy khăn lau trong tay một trận, hắn nhìn xem Ninh Nguyên thử hỏi thăm tiểu ca, nếu như là ngươi, ngươi cũng khẳng định sẽ chọn tiền đúng hay không? Dù sao ai không muốn đòi tiền. Ninh Nguyên đem trước mặt đồ uống cột ném vào thùng rác, sau đó đứng dậy nói ra một chữ, không. Trung niên chủ quán nghe vậy biến sắc, sau đó nội tâm cảm thấy một trận xấu hổ. Không nghĩ tới, tiểu ca thế mà tình nguyện không muốn 10 vạn khối cũng muốn tôn nghiêm, so với hắn, ta thực sự là ai. Coi như trung niên chủ quán nội tâm có chút hối hận lúc, quay người rời đi Ninh Nguyên nhưng lại mở miệng nói ra, ta tất cả đều muốn. Trung niên chủ quán có chút không lời nhìn xem Ninh Nguyên bóng lưng. Nguyên bản ngày mai muốn đợi Ninh Nguyên lại đến lúc cho hắn miễn phí ý nghĩ cũng tan thành mây khói. Cũng không lâu lắm, coi như trung niên chủ quán thu thập xong đồ vật chuẩn bị cưỡi xe xích lô về nhà lúc, mấy cảnh sát mang theo hai cái học sinh đi tới trước mặt hắn. Là nơi này sao? Cảnh sát hỏi thăm bên cạnh học sinh. Không sai, cảnh sát thúc thúc, người kia chính là tại cái này mua nước trái cây. Nghe xong học sinh, cảnh sát nhìn về phía trung niên chủ quán, lại nhìn một chút bên cạnh hắn xe xích lô. Hắn hướng bên cạnh đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mà khác ba tên cảnh sát trực tiếp thẳng lên trước bắt đầu ở xe xích lô bên trên tìm kiếm. Ai? Các ngươi làm cái gì vậy? Nơi này cho phép bày quầy bán hàng, ta giao quầy hàng phí. Trung niên chủ quán muốn ngăn lại, lại bị cái kia dẫn đầu cảnh sát đưa tay ngăn lại. Chỉ thấy đối phương từ trên điện thoại di động điều ra một tấm hình, sau đó hướng hắn biểu hiện ra vừa nói, chúng ta là Tùng Nam khu đồn công an, người này trước đây không lâu tại ngươi cái này mua đồ uống đúng hay không? Trung niên chủ quán nhìn thấy trên tấm ảnh Tống Minh Lang ảnh chụp sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Không sai, hắn trước đây không lâu tới qua, mua ba chén nước trái cây. Cảnh sát vừa quan sát thần sắc của hắn, vừa mở miệng nói ra, hắn chết, ngay tại phía trước 200m trạm xe buýt, hắn là tại xe buýt khởi động lúc, tự mình ghé vào dưới bánh xe bị xe vòng nghiền chết. Trung niên chủ quán nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Tống Minh Lang, người này không thể lại tự sát, cho dù tử vong của hắn phương thức giống như giết. Cảnh sát tiếp tục nói, cho nên hiện tại chúng ta cần điều tra hôm nay cùng hắn có liên quan hết thảy người. Nhìn thấy những cảnh sát khác một mực tại tự mình xe xích lô bên trên tìm kiếm, trung niên chủ quán vẻ mặt đau khổ mở miệng. Cảnh sát đồng chí, ta cùng hắn không oán không cừu, các ngươi sẽ không hoài nghi là ta tại đồ uống bên trong hạ dược mới đưa đến hắn chết à? Cầm đầu cảnh sát quét mắt nhìn hắn một cái. Không ai nói ngươi hạ dược, đây chỉ là bình thường bài trừ kiểm tra. Sắc trời càng ngày càng đen, mắt thấy tìm kiếm không đến thứ gì, cảnh sát lợi dụng cần xét nghiệm đồ uống thành phần lấy cớ, đem chọn chiếc xe xích lô mang đi. Đương nhiên, cùng nhau mang đi còn có trung niên chủ quán. Minh Ly cao trung mái nhà. Ninh Nguyên mặt không thay đổi nhìn phía dưới tràng cảnh. Tống Minh Lang chết rồi, Tống gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà nếu như chuyện này điều tra không ra chân tướng, như vậy người trung niên này chủ quán chính là hung thủ. Phải biết trong tay hắn còn có Tống Minh Lang chuyển cho hắn 10 vạn khối đồ uống tiền, dù sao một cái thần trí thanh tỉnh người bình thường ai sẽ dùng 10 vạn khối mua 3 chén nước trái cây đồ uống. Nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên nhìn một chút màn đêm, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hôm nay hút vào thổ nạp. Thiên địa trong bóng tối mắt thường không thể gặp bản nguyên lực lượng bị nó dẫn dắt, sau đó dung nhập Ninh Nguyên trong thân thể bị đạo cây hấp thu. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Ninh Nguyên đạo trên cây cái thứ hai linh nguyên quả càng thêm lớn mạnh óng ánh. Dựa theo tốc độ bây giờ suy tính, dựa vào tự mình từng bước một tu luyện muốn đột phá đến tam giai ít nhất còn cần thời gian nửa năm. Tốc độ vẫn có chút chậm, bởi vì một ít chuyện phát sinh sớm, Ninh Nguyên nội tâm cũng dâng lên một chút cảm giác cấp bách. Siêu phàm giả tăng lên tự thân cảnh giới trừ bỏ tự mình tích lũy tháng ngày tu luyện bên ngoài, còn có nuốt linh vật tăng lên tốc độ tu luyện biện pháp. Nhưng linh vật loại vật này tại mấy trăm năm sau đều rất thưa thớt, là siêu phàm giả điên cuồng chạy theo như vịt bà bối. Huống chi hiện tại thời gian này, mặc dù tổng bộ không có nói rõ tự mình còn có nhiều ít linh vật, nhưng Ninh Nguyên chỉ dựa vào kinh nghiệm của mình liền có thể phán đoán bây giờ trong tổng bộ linh vật ít đến tương cảm. Mà những thứ này linh vật cơ bản cũng đều là chuẩn bị cho những cái kia bối cảnh thực lực đều cường đại siêu phàm giả sử dụng, tỉ như Tần lão, lại tỉ như Tạ Khuynh Nguyệt. Dầu gì cũng là cho những cái kia làm ra trọng đại cống hiến siêu phàm giả làm ăn thưởng. Về phần hiện tại Linh Nguyên, căn bản cũng không khả năng thu hoạch được linh vật, trừ phi hắn làm ra một cái cống hiến rất lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đêm khuya minh ly cao trùng tràn ngập tĩnh mịch. Lúc này đã trời vừa rạng sáng. Linh Nguyên đứng dậy mở rộng một chút thân thể của mình, sau đó cả người tại mái nhà biến mất không thấy gì nữa. Hai ngày này đến nay, hắn ban ngày cho hết thời gian, ban đêm tại bốn phía dò xét tìm kiếm khả năng xuất hiện tình huống dị thường. Mặc dù hắn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng sống lại một đời Linh Nguyên muốn so ở kiếp trước hắn càng thêm cẩn thận. Tuyệt không cho phép ngoài ý liệu sự tình ảnh hưởng đến hắn. Trong bóng tối, Linh Nguyên hướng về một phương hướng bay đi. Khi hắn đi ngang qua một chỗ đường đi lúc, Linh Nguyên chợt cảm giác có cái gì tại nhìn chăm chú chính mình. Thân hình bỗng nhiên giữa không trung, Linh Nguyên cúi đầu nhìn xuống dưới. Phía dưới đèn đường chiếu rọi trên đường phố, cũng không có một bóng người, chỉ có top 5 top 3 chó lang thang tại bốn phía kiếm ăn. Thấy tình cảnh này, Linh Nguyên nhíu nhíu mày. Vừa mới hoàn toàn chính xác có vật sống tại nhìn chăm chú hắn, phải biết hắn nhưng là ở trên không bên trên, hiện tại càng là đêm khuya, cho nên mắt thường căn bản không có khả năng nhìn thấy hắn. Đợi một hồi, loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng không tiếp tục xuất hiện. Linh Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy cái chó lang thang. Gặp những thứ này chó cũng không có gì dị thường, sau đó hắn liền rời đi. Chương 45, khai trí chương 45, khai trí ước chừng nửa giờ sau. Thùng rác cái khác một con chó vàng đem trong miệng đồ ăn phun ra, sau đó cái này nhìn bình thường, có chút gầy yếu chó đất chợt thật sâu thở dài một hơi nói một mình, thật sự là ngày chó, vừa mới tên kia là thứ quỷ gì, hơn nửa đêm ở trên trời bay loạn cái gì, nếu như ta chậm thêm một chút thu hồi ánh mắt chỉ sợ cũng bị hắn phát hiện. Nghĩ đến cái này, Đại Hoàng Cẩu theo bản năng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ này một mắt, nó kém chút sợ tè ra quần. Bởi vì Ninh Nguyên chẳng biết lúc nào lại trở về, giờ phút này hắn đứng ở trên không đang cúi đầu cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau, khóe miệng hiện hiện một tia cười lạnh. "Go!" Đại Hoàng Cẩu kinh hô một tiếng, đội vàng tứ chi chạy vội như là một đạo hoàng phong xông vào hẻm nhỏ. Nó rẽ trái lượn phải, muốn mượn địa hình rắc rối phức tạp thoát khỏi Ninh Nguyên ánh mắt. Nhưng mà, Đại Hoàng Cẩu chạy trước cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì tứ chi của nó thế mà dần dần không nhận tự mình khống chế. "Ta thao!" Đại Hoàng Cẩu tuôn ra một câu chửi bậy, nó kinh hãi muốn tuyệt trơ mắt nhìn xem tự mình thế mà không bị khống chế hướng đường cũ chạy tới. Dưới đèn đường, Linh Nguyên tĩnh tĩnh đứng ở cái kia. Không bao lâu Đại Hoàng Cẩu liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đi vào trước mặt hắn. Nhìn cái này thần thái phức tạp chó, Linh Nguyên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Một chút ra xúc động vật ăn nhầm linh trùng trở thành siêu phàm sinh vật, ví dụ hắn ở trên một thế đã từng nghe qua, nhưng lại chưa hề tận mắt nhìn thấy. Về căn bản chính là loại này không có trí tuệ siêu phàm sinh vật vốn có lực lượng sau không biết nên làm sao vận dụng, cho nên bọn chúng thường thường sẽ lấy các loại kỳ hoa phương thức ngoài ý muốn chết đi. Cũng tỉ như muốn chạy, lại bởi vì quá dùng sức lao xuống vách núi ngã chết, rơi vào trong sông chết đuối, cùng trực tiếp đâm chết. Mà trước mắt Đại Hoàng Cẩu lại cùng Linh Nguyên trong đầu những cái kia siêu phàm sinh vật khác biệt, bởi vì nó sẽ nhìn lên mình, sẽ sợ hãi, sẽ trốn, thậm chí ánh mắt của nó đều có thể biểu đạt ra nó bây giờ tâm thái. Những thứ này đủ loại đều biểu thị con chó này có trí tuệ. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên nhìn xem trước mặt Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói, phía dưới ta sẽ giải trừ đối ngươi cấm chế, hỏi ngươi một ít chuyện. Nếu như ngươi có thể nghe hiểu, cũng không cần trốn. Nếu như ngươi chạy trốn. Nói đến đây, Linh Nguyên nghiêng đầu mắt nhìn cách đó không xa một con ngay tại ăn cái gì chó lang thang. Sau một khắc, con kia chó lang thang thế mà vô thanh vô tức bị chia cắt thành một chỗ thịt nát. Nếu như ngươi chạy trốn, ta sẽ cho rằng ngươi nghe không hiểu ta, như vậy kết quả của ngươi liền giống như nó. Nghe Linh Nguyên lời nói, nhìn thấy vừa mới phát sinh một màn, Đại Hoàng Cẩu thân thể run lên. Từng sợi Đại Hoàng Cẩu không cách nào nhìn thấy hư ảnh từ nó thể nội chạy ra hòa vào bóng đêm, sau đó nó có thể cảm nhận được tự mình một lần nữa nắm giữ thân thể của mình. Ngạnh sinh sinh nhẫn nhịn lại tự mình bốn đầu muốn chạy trốn chân, Đại Hoàng Cẩu trực tiếp đứng thẳng người lên hướng Linh Nguyên thở dài thút thít mở miệng. Đại vương, tha tiểu nhân một cái mạng, tiểu nhân cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện gì xấu, tâm ta chi thiện thiên địa chừng dám. Linh Nguyên nhìn xem trước mặt nói chuyện chó hơi kinh ngạc. Ngươi biết nói chuyện? Sẽ đại vương, tiểu nhân nguyên bản chỉ nghe hiểu cũng sẽ không nói, nhưng thân là chó lang thang tại mảnh này trong đường phố sinh sống thời gian một năm, không ngừng nghe người ta nói, cùng có đôi khi tại trong thùng rác có thể lật ra một chút bức sách vợ nhìn xem, cho nên cũng bởi vậy dần dần học tiếng người. Đại Hoàng Cẩu nói ra rất rõ ràng lưu loát, hiển nhiên cùng người bình thường không có gì khác biệt. Linh Nguyên nhìn xem nó trầm mặc một lát, sau đó có chút hăng hái hỏi thăm ngươi còn nhớ rõ tự mình là ăn cái gì mới biến thành dạng này sao? Đại Hoàng Cẩu nghe vậy chần chờ một chút, mới có hơi ngượng ngùng mở miệng. Để cho đại vương biết, tiểu nhân vốn chỉ là một đầu phổ thông chó lang thang, có một lần tại tìm kiếm trong thùng rác đồ ăn lúc, tìm tới một cái phát ra ánh sáng nhạt hạt châu nhỏ, giống như chính là ngoài ý muốn ăn cái kia hạt châu nhỏ về sau liền dần dần trở nên thông minh. Nghe được cái này, Linh Nguyên hơi xúc động thở dài một tiếng. Hạt châu kia hình dạng linh trùng rõ ràng là bị ai làm hài tử đồ chơi cho ném vào thùng rác. Ngươi có phát hiện hay không tự thân có nào năng lực đặc thù? Linh Nguyên đánh giá Đại Hoàng Cẩu hỏi thăm. Năng lực đặc thù? Đại Hoàng Cẩu tựa hồ là đang suy tư Linh Nguyên trong lời nói hàm nghĩa. Một lát sau nó mới thử thăm dò mở miệng. Tốc độ của ta rất nhanh, còn có khí lực rất lớn. Còn có đây này, ta đọc sách năng lực học tập rất mạnh có tính không? Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Tiếp tục. Ta còn có thể. Nói xong lời cuối cùng, Đại Hoàng Cẩu một đôi mắt chó bỗng nhiên tản mát ra một đạo u quang. Trong nháy mắt mà thôi, cùng nó đối mặt Linh Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu của mình bị chấn động một chút, trực tiếp ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Đại Hoàng Cẩu thấy tình cảnh này nhe răng cười một tiếng. Sau đó nó bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp mở ra miệng rộng cắn về phía Linh Nguyên cổ. Đáng chết siêu phàm giả, ta loại này dị loại bị ngươi bắt được cũng là chết, lão tử không bằng liều một phen xe đạp biến motor. Giang giác. Đại hoàng cẩu răng không có cắn được Ninh Nguyên cổ, mà là cắn được trống rông xuất hiện tại Ninh Nguyên trước mặt cái bóng bên trên. Thứ quỷ gì, cái đồ chơi này chẳng lẽ là năng lực của hắn? Không có khả năng, ta rõ ràng không chế hắn ý thức mới đúng. Chẳng lẽ nói ra hỏa này tại vừa mới ý thức trống không trong nháy mắt liền phát động hắn năng lực? Không kịp nghĩ nhiều, đại hoàng cẩu một kích không thành biết mình không có lần thứ hai cơ hội, sau đó nó xoay người bỏ chạy. Chỉ là 3 giây qua đi mà thôi, Ninh Nguyên thất thần hai mắt đột nhiên khôi phục thanh minh. Thần sắc hắn lạnh lùng nhìn xem trước mặt đất trống, sau đó cả người hư không tiêu thất không thấy. Không bao lâu, đường đi một chỗ không người biệt lạc bên trong liền vang lên đại hoàng cẩu tiếp tục tiếng kêu thảm thiết. Cho đến mấy chục phút sau, đầu chó sưng lên một vòng đại hoàng cẩu quỳ gối Ninh Nguyên trước mặt, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Đại vương đừng đánh nữa, ta phục, thật phục. Ninh Nguyên trên mặt sát ý nhìn xem nó lạnh giọng mở miệng. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, ngươi là thế nào thành cái bộ dáng này, còn có ngươi năng lực là cái gì? Đại hoàng cẩu đội vàng trả lời, đại vương, ta vừa mới nói là sự thật, ta biến thành cái bộ dáng này thật là lang thang thời điểm ăn một cái rác rưởi trong thùng phát sáng hạt châu. Năng lực của ta cùng ý thức có quan hệ, năng lực này không chỉ có thể để cho ta đã gặp qua là không quên được năng lực học tập rất mạnh, còn có thể thông qua ánh mắt để cùng ta đối mặt người trong óc ngắn ngủi thất thần trống không. Thì ra là thế, linh trùng năng lực cùng ý thức có quan hệ, cái này cũng khó trách nó có thể mở trí. Linh Nguyên nội tâm suy tư. Sau đó hắn tiếp tục lên tiếng hỏi thăm đại hoàng cẩu, ngươi vừa mới nói siêu phàm giả, ngươi là thế nào biết siêu phàm giả? Nghe được Ninh Nguyên lời nói, đại hoàng cẩu chần chờ một chút mở miệng nói, là ta nghe được. Đại hô thị người phụ trách, các ngươi nội bộ hẳn là xưng hô như vậy. Ta theo dõi tên kia một đoạn thời gian rất dài, hắn chính là một cái bao cỏ phế vật, căn bản không có phát giác ta con chó này thường xuyên tại hắn phụ cận nghe lén hắn nói chuyện. Giảng đến nơi này, đại hoàng cẩu đối Ninh Nguyên định nọt cười một tiếng. Vẫn là đại vương lợi hại, ngài ở xa ngàn dặm công chúng, ta chỉ nhìn ngài một mắt liền bị ngài phát hiện. Chương 46, câu lạc bộ chương 46, câu lạc bộ nghe xong đại hoàng cẩu lời nói, Ninh Nguyên nhìn xem nó đông nhiên cười lạnh mở miệng. Ngươi đã theo dõi đại hô thị người phụ trách lâu như vậy có quan hệ đại hô thị bây giờ tình trạng ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Những dị tộc kia sinh linh, ngươi có biết hay không ở đâu? Nghe nói lời ấy, đại hoàng cẩu trầm mặc. Không chỉ có như thế, trong mắt của nó còn toát ra khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Một lát sau, đại hoàng cẩu gật đầu đáp lại. Không tệ, ta đích xác biết một chỗ có dị tộc sinh linh. Mang ta tới. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, đại hoàng cẩu trực tiếp gắp lên cái đuôi điên cuồng lắc đầu cự tuyệt. Không được, nếu như ngươi bị phát hiện khẳng định sẽ chết, đến lúc đó ta cũng sẽ chết. Yên tâm, ta chỉ là đi xem một chút. Đại hoàng cẩu còn muốn cự tuyệt, nhưng khi nó nhìn thấy Ninh Nguyên ẩn chứa sát ý ánh mắt sau trong nháy mắt hiểu xỉu. Rất hiển nhiên, so sánh chết ngay bây giờ, vẫn là đi thành công phương không phát hiện được bọn hắn càng có lợi. Vậy ngươi nếu nghe ta, theo ta được biết, bọn chúng ít nhất có thể cảm giác được 1000 mét trong vòng tất cả dị thường. Tỷ như siêu phàm giả đang thi triển năng lực lúc toát ra khí tức, cùng đối bọn chúng để ý, hoặc là thời gian dài nhìn chăm chú. Đại hoàng cẩu những lời này để Linh Nguyên nội tâm có chút ngoài ý muốn, hắn lên tiếng dò hỏi, ngươi là thế nào biết những thứ này? Đại hoàng cẩu sưng mặt chó bên trên hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên. Do dự một lát, nó mới ấp úng mở miệng đáp lại. Kỳ thật năng lực của ta mặc dù để cho ta có được siêu phàm trí tuệ, nhưng cũng có chút tệ nạn. Kia chính là ta đối một chút những thứ không biết có mãnh liệt tò mò, vô luận là tri thức, vẫn là cái khác. Về sau có một đoạn thời gian, ta thực sự khống chế không nổi tự mình nội tâm đối với mấy cái này đến từ làm tinh bên ngoài sinh linh lòng hiếu kỳ, cho nên liền mạo hiểm đi theo bên cạnh của bọn nó. Vừa mới nói với ngươi những tin tình báo này đều là ta ngẫu nhiên nghe chúng nó tự mình chính miệng nói. Linh Nguyên nghe vậy thần sắc có chút cổ quái nhìn xem con chó này. Không thể không nói con chó này không chỉ có sợ chết, lá gan của nó cũng rất lớn. Rất hiển nhiên, đã từng con chó này giả dạng làm một đầu chó thường tiếp cận qua những dị tộc kia sinh linh, mà những dị tộc kia sinh linh cũng căn bản không có chú ý tới đầu này không tầm thường chó. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên trực tiếp mang theo đại hoàng cẩu hư không tiêu thất tại trong sân. Tại đại hoàng cẩu chỉ dẫn hạ, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một chỗ khu náo nhiệt. Nơi đây lân cận Tùng Nam khu, phương viên nhà cao tầng san sát, phồn hoa vô cùng. Ngừng, không sai biệt lắm. Đừng có lại bay về phía trước. Theo đại hoàng cẩu tiếng kinh hô rơi xuống, một người một chó ở trong màn đêm lặng yên không tiếng động xuất hiện ở một chỗ văn phòng trên sân thượng. Đại hoàng cẩu một đôi mắt chó quay tròn đánh giá chung quanh, sương mặt chó bên trên tràn đầy khẩn trương, sau đó nó nâng lên tay chó chỉ hướng một cái phương hướng. Nơi đó có một cái tư nhân câu lạc bộ, ngươi muốn nhìn đồ vật là ở chỗ này. Linh Nguyên cẩn thận cảm giác một chút chung quanh, sau đó ánh mắt của hắn theo đại hoàng cẩu chỉ dẫn nhìn về phía khoảng cách bọn chúng gần 2000 mét bên ngoài một chỗ kiến trúc. Cái này chỗ câu lạc bộ chỗ hoàng kim khu vực, bốn phía lại bị mảng lớn mặt cỏ vờn quanh cùng phố xá sơ mất ngăn cách, có thể nghĩ cái này chỗ câu lạc bộ người sau lưng tài lực hùng hậu. Nhìn thấy hắn một mực nhìn lấy chỗ kia địa phương, đại hoàng cẩu đội vàng thấp giọng cảnh cáo. Đừng thời gian dài nhìn chăm chú bọn chúng, càng không thể lộ ra một tia ý, mặc dù chúng ta khoảng cách bọn chúng vượt qua 1000 mét, nhưng trời mới biết cảm giác của bọn nó phạm vi có hay không biến lớn. Nhưng mà đại hoàng cẩu lời nói cũng không có để Ninh Nguyên thu tầm mắt lại, không chỉ có như thế, Ninh Nguyên mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái mở miệng nói: "Yên tâm, bọn chúng rất bận rộn, mới không rảnh xem chúng ta." "Có ý tứ gì?" Gặp Ninh Nguyên bộ này cổ quái thần thái, đại hoàng cẩu cái kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong nháy mắt bị câu lên. Do dự một lát, nó một đôi mắt chó ẩn ẩn tản mát ra la mang, nín thở ngưng thần hướng câu lạc bộ nhìn lại. Theo trước mắt mơ hồ hình tượng dần dần trở nên rõ ràng, đại hoàng cẩu một đôi mắt chó trong nháy mắt trừng lớn. xuyên thấu qua câu lạc bộ to lớn rơi xuống đất pha lê, hai người bọn họ có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy nội bộ chẳng cảnh. Lúc này trong câu lạc bộ trong đại sảnh chính tổ chức lấy một trận hương diễm cùng hoan tiệc tùng. Đậu xanh rau má. Cái này. Đại hoàng cầu nhìn xem bức tranh này, nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên nói cái gì. So sánh với nó, Linh Nguyên thần sắc lại tỉnh táo hơn nhiều. 24 người, 4 nam nhân, 20 cái nữ nhân, từ những nữ nhân này trạng thái biểu lộ có thể nhìn ra được các nàng bị điều khiển tâm thần. Cái kia 4 cái nam bên trong có 2 cái là người bình thường, như vậy mặt khác 2 cái liền hẳn là như lời ngươi nói dị tộc. Nghe Linh Nguyên lời nói, đại hoàng cầu có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi nói những nữ nhân này đều là bị điều khiển rồi. Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Xuất sinh a. Đại hoàng cầu lắc đầu thở dài. Sau đó nó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vội vàng sửa lời nói. Xuất sinh cũng không bằng. Mắng xong về sau, đại hoàng cầu lại tỉ mỉ nhìn một lần trong câu lạc bộ, quả nhiên. Bên trong căn phòng các nữ nhân phần lớn bất quá chừng 20, mỗi một người tướng mạo dáng người đều tốt, có chút nữ hài mặc dù hai mắt vô thần, nhưng các nàng trên mặt còn mang theo thần sắc thống khổ, khỏe mắt treo nước mắt. Coi như đại hoàng cầu còn muốn nói vài lời lúc, tiếp xuống phát sinh một màn để nó nội tâm tràn ngập không hiểu. Chỉ gặp có một cái nhuộm tóc lục nam nhân duỗi ra ngón trỏ phải của mình, điểm vào trong LOG ngực của mình nữ nhân trên ngực. Huyết dịch chậm rãi từ ngón trỏ chung quanh chảy ra, thẳng đến nam nhân ngay ngắn ngón tay toàn bộ chui vào chỗ ngực. Nam nhân đem ngón tay rút ra, há mồm một mặt say mê mút lấy trên ngón tay tâm huyết. Mà trong ngực hắn nữ nhân cho dù ngực nhiều một cái ngón trỏ phẩm chất lỗ máu, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều mang ý cười, như là một cái khôi lỗi. Nam nhân đem ngón trỏ huyết dịch hút sạch sẽ về sau, liền đưa bàn tay bao trùm tại nữ nhân trên ngực. Không bao lâu, làm nam nhân tay rời đi về sau, nữ nhân trên ngực ban đầu huyết động sớm đã khôi phục như sơ. Bọn hắn đây là tại làm gì? Đại hoàng cẩu nhìn xem vừa mới phát sinh một màn chấn kinh lên tiếng. Trước đó ta theo dõi cái này lục mao thời điểm, chưa thấy qua hắn có loại này thao tác à, chẳng lẽ lại hắn thay đổi tốt hơn? Biến tốt? A a a. Nghe được đại hoàng cẩu lời nói, Linh Nguyên phát ra từng đợt cười lạnh. Ngươi nhìn thấy vết thương khỏi hẳn chỉ là chướng nhãn pháp thôi. Những nữ nhân này chỉ là người bình thường, trái tim bị hao tổn, không ra một tháng hẳn phải chết. Đại hoàng cẩu nghe vậy hít sâu một hơi. Ta chúng nói chúng nó trước kia đều là ăn sống nuốt ơi, hiện tại làm sao trở nên như thế ôn hòa? Chiếu ngươi nói dạng này, bọn hắn ẩn tàng tự thân thủ đoạn thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Chương 47, nữ tử thần bí chương 47, nữ tử thần bí trong câu lạc bộ. Duy nhất hai vị phổ thông mập mạp trung niên nhân đã chơi thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi. Sau đó hai người hoảng hoảng du du đi vào cạnh ghế salon, cùng một cái bắt chéo hai chân nam nhân Hàn Huyền. Một người trong đó kéo mì trước nam nhân tay mở miệng cười nói, "Ai nha Trương tổng, tạ ơn chiêu đãi, trong khoảng thời gian này nếu có tin tức gì chúng ta khẳng định sẽ trước tiên thông chi các ngươi." "Đúng vậy a, đúng vậy à, phía trên hiện tại có quan hệ siêu phàm giả nhiệm vụ giữ bí mật cấp bậc càng ngày càng cao, muốn trực tiếp thu hoạch chuẩn xác tin tức đã không thể nào, chỉ có thể dựa vào hiện hữu vụn vặt tin tức phỏng đoán." Một người khác đem trong chén đắt đỏ rượu đỏ uống một hơi cạn sạch mở miệng cười. "Không sao, hai vị hữu tâm là được, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu." Trương tổng giơ lên trong tay chân cao chén rượu cười đáp lại hai người. Hai người thấy thế lại cùng nam nhân khách sáo vài câu. Sau đó Trương Hiên tự mình đem hai người đưa đến cổng đưa mắt nhìn bọn hắn ngồi xe rời đi. Chờ hắn lần nữa trở lại trong phòng lúc, cái tên nhuộm tóc lục lóa thể thanh niên bất mãn mở miệng, "Trương ca, hai cái này rác rưởi đã không còn tác dụng gì nữa, ngươi còn như thế chiêu đãi đám bọn hắn làm cái gì?" Trương Hiên nghe vậy nhìn một chút thanh niên, lại nhìn một chút bên trong căn phòng nữ nhân, sau đó mặt không chút thay đổi nói, "Ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến giáo? Còn có, mau chóng đem các nàng tách ra đưa trở về." Nghe được Trương Hiên lời nói, thanh niên tóc lục giang tay ra nói, "Tốt tốt tốt, ta cái này đem các nàng đưa trở về." Thanh niên tóc lục sau khi nói xong duỗi ra hai tay của mình, năm ngón tay mở ra, một đạo vàng nhạt u quang từ hắn lòng bàn tay lan tràn ra, sau đó cho đến bao trùm phía trước tất cả mọi người. "Các bà bối, vui sướng một đêm đến đây kết thúc, ai về nhà nấy, không muốn chậm trễ ban ngày đi làm." Theo hắn lại nói xong, gian phòng bên trong 20 cái nữ hài nhao nhao bắt đầu xuyên y phục của mình, sau đó như là như tượng gỗ từng cái từ nơi này đi ra ngoài. Trên sân thượng, Linh Nguyên cùng đại hoàng cầu trầm mặc nhìn xem một màn này, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. "Chậc chậc, ngươi làm sao lại làm nhìn xem? Giờ này khắc này chẳng lẽ không nên tức sủi bọt mép anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Đúng lúc này, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm sau lưng Linh Nguyên ú ú vang lên. Linh Nguyên nghe vậy đột nhiên quay người, chỉ gặp hắn sau lưng cách đó không xa có một người tĩnh tĩnh đứng thẳng. Kia là một người mặc màu đen cổ trang váy dài nữ tử, nàng lụa mỏng che mặt để cho người ta thấy không rõ mặt, chỉ lộ ra một đôi minh lượng hai con người. Vô luận là đối phương cái kia phục cổ trang phục, vẫn là lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Linh Nguyên phía sau thủ đoạn. Nữ nhân này toàn thân trên dưới đều cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Đại hoàng cầu mặt ngoài giả dạng là một đầu ngốc chó, nội tâm kỳ thực hãi nhiên vô cùng, nó không dám tưởng tượng, khoảng cách gần như thế nếu như đối phương hướng bọn họ xuất thủ, hai người bọn họ chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Rủ xuống hai tay ngón tay vi vi câu lên, Linh Nguyên đánh giá cách đó không xa váy đen nữ nhân, trong lòng suy nghĩ bách chuyển hồi tưởng có quan hệ cùng nàng tương xứng hết thảy ký ức. Ngay tại Linh Nguyên đánh giá váy đen nữ từ lúc, đối phương cũng đang quan sát hắn. Mà lúc này kỳ quái một màn phát sinh. Chỉ gặp váy đen nữ tử khi nhìn đến hắn tướng mạo trong mấy mắt, thế mà đang liên tục lui lại mấy bước. Không chỉ có như thế, nữ tử nguyên bản mang theo ý cười hai con ngươi cũng thay đổi thành vẻ sợ hãi. "Không, không có khả năng. Không có khả năng." Trong thanh âm của nàng xen lẫn run rẩy. Thấy đối phương bộ dáng này, Linh Nguyên nhíu mày, sau đó nhìn xem nàng mở miệng hỏi thăm. "Ngươi là ai?" Nghe được Linh Nguyên hỏi thăm, váy đen nữ tử nhìn chằm chằm hắn trọn vẹn trầm mặc nửa phút đồng hồ sau mới tự rêu cười một tiếng. Ta đang suy nghĩ gì? Dứt lời, nữ tử lại tinh tĩnh nhìn xem Linh Nguyên, lần này cẩn thận nhìn vô cùng, nhìn Linh Nguyên toàn thân cũng không được tự nhiên. Bất quá, vì cái gì nhìn thấy ngươi một sát na kia, ta sẽ nghĩ lên hắn. Dứt lời, nữ tử duỗi ra trắng loáng ngón tay thon dài muốn đụng vào Linh Nguyên mặt. Đại hoàng cầu một mặt đờ đẫn nhìn xem một màn này, Linh Nguyên đồng dạng nội tâm chấn động, bởi vì đối phương cứ như vậy đột ngột từ mười mấy mét bên ngoài trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Ừm. Váy đen nữ tử hơi nghi hoặc một chút thanh âm vang lên, bởi vì ngón tay của nàng bị một loại nhìn không thấy lực lượng chặn lại. Sau một khắc, váy đen nữ tử đột nhiên thu tay về, cả người cũng theo đó về sau lướt tới. Cùng lúc đó nàng nguyên bản đứng thẳng trên mặt đất vô thanh vô tức xuất hiện mấy đạo rãnh sâu hoắm. Linh Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt váy đen nữ tử, công kích của hắn thế mà bị nữ nhân này nhẹ nhàng né tránh. Nhìn xem Linh Nguyên, váy đen nữ tử đầu tiên là phát ra một tiếng sâu kín thở dài, sau đó nói ra, ta đối với ngươi không có ác ý, cũng không muốn cùng ngươi đọ thủ. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên cũng không có buông xuống nội tâm đề phòng, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm váy đen nữ tử lạnh giọng hỏi thăm, ngươi là ai? Váy đen nữ tử tĩnh tĩnh nhìn xem Linh Nguyên, sau đó nhẹ giọng đáp lại nói, tên của ta, ngươi có thể gọi ta Vân Tịch. Linh Nguyên vi vi nhíu mày cẩn thận suy tư cái tên này, lại phát hiện tự mình đối với danh tự này cũng không có ấn tượng. Ngươi không phải siêu phàm giả, nhưng trên người ngươi cũng không có dị tộc khí tức, ngươi đến tuột cùng là cái gì? Trầm mặc một lát, Linh Nguyên bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Cái này khiến một bên giả ngu đại hoàng cầu lập tức hoa cúc siết chặt, nó nội tâm hoảng sợ tự nói, ta thao, không phải người cũng không phải dị tộc, chẳng lẽ nàng là nữ quỷ hoặc là yêu quái sao? Nghe được Linh Nguyên nói về sau, Vân Tịch khẽ cười một tiếng mở miệng nói, hôm nay quá muộn, nếu như chúng ta còn có thể gặp nhau lời nói, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Dứt lời, Vân Tịch một bên nhìn xem Linh Nguyên, một bên bước chân điểm nhẹ hướng về sau rút lui, sau đó cả người như ưu linh phòng dương đài rơi vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem nàng biến mất ở trong màn đêm, đại hoàng cầu có chút cả lăng mở miệng hỏi thăm Linh Nguyên. Nàng, là yêu quái vẫn là quỷ? Linh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước bóng đêm lắc đầu, không biết. Đại hoàng cầu nghe vậy sợ run cả người, thế giới này thật sự là càng ngày càng điên cuồng. Linh Nguyên túi đầu lườm nó một mắt có ý riêng nói, hoàn toàn chính xác càng ngày càng điên cuồng. Dứt lời, Linh Nguyên liền dẫn đại hoàng cầu biến mất tại trên sân thượng. Một chỗ trong đường phố, Linh Nguyên đem đại hoàng cầu một lần nữa mang về nó nguyên lai ở địa phương. Ngươi trong khoảng thời gian này liền còn ở lại chỗ này bên cạnh đợi, sau đó không lâu ta còn sẽ tới tìm ngươi làm một chuyện. Đừng vọng tưởng chạy trốn, bằng không mà nói. Dứt lời, Linh Nguyên đầu tiên là nhìn một chút trên mặt đất đại hoàng cầu cái bóng, sau đó đối với nó nở nụ cười. Cái này như ác ma giống như tiếu dung nhất thời làm đại hoàng cầu kẹp chặt giữa hai chân cái đuôi. Đại vương yên tâm, ta hỏa địa vi lao, cái nào đều không đi. Đại hoàng cầu đứng thẳng người lên hướng Linh Nguyên cao giọng cam đoan. Linh Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cả người biến mất tại chỗ không thấy. Chương 48, có sáng ngày kế tiếp. Cùng theo dự liệu, băng uống bảy lão bản quả nhiên không đến, Linh Nguyên gặp này đành phải đổi một chỗ tiếp tục nằm ngửa. Đang lúc hắn đem mua được ghế nằm mở rộng ra đến, chuẩn bị nằm ở trường học mái nhà phơi nắng lúc, trong túi chung điện thoại di động đống nhiên vang lên. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là Hạ Tâm Nhiễm đánh tới. Linh Nguyên vừa mới kết nối, Hạ Tâm Nhiễm thanh âm liền chuyển tới. Linh đại ca, ngươi bây giờ có rảnh hay không? Ta bây giờ tại Minh Ly cao trung bên này, chúng ta có thể gặp một mặt sao? Linh Nguyên nghe vậy khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. So trong dự đoán sớm hơn một chút, xem ra Hạ Tâm Nhiễm đã biết thân phận của mình. Trong lòng suy tư một lát sau hắn đã đáp ứng xuống tới, tốt, ngươi nói một chỗ đi. Sau đó không lâu, khoảng cách Minh Ly cao trung cách đó không xa một cái cấp cao trà lâu trong dạp. Đang phục vụ viên chỉ dẫn dưới, Linh Nguyên gặp được ngồi một mình ở trong bao xương Hạ Tâm Nhiễm. Linh đại ca. Nhìn thấy Linh Nguyên xuất hiện, Hạ Tâm Nhiễm liền đội vàng đứng lên cười hướng hắn chào hỏi. Nơi này nhìn cũng không tiện nghi. Linh Nguyên nhìn xem nàng trêu ghẹo nói. Hôm nay Hạ Tâm Nhiễm mặc vào lộ vai váy dài, cái này khiến nàng cả người nhìn cực kỳ yếu điệu động lòng người. Linh đại ca nói đùa, nếu như ta là cái này lão bản, ngươi tới nơi này ta khẳng định sẽ cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Hạ Tâm Nhiễm vất tay ra hiệu phục vụ viên sau khi rời đi, tự thân vì Linh Nguyên kéo ra cái ghế cười đáp lại. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Linh Nguyên nhập tọa sau nhìn xem Hạ Tâm Nhiễm gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi thăm. Hạ Tâm Nhiễm đi vào Linh Nguyên bên cạnh ngồi xuống, một bên vì hắn châm trà, vừa cười nói ra, không nói gạt ngươi Linh đại ca, kỳ thật ta biết ngươi là tổng bộ siêu phẩm giả, cũng là Đại Chu thành phố người phụ trách. Ồ. Vương chén trà, Linh Nguyên thần sắc hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Tâm Nhiễm. Ngươi làm sao lại biết? Hạ Tâm Nhiễm nuốt ve chén trà trong tay có chút ngượng ngùng mở miệng nói, kỳ thật ta là Hạ gia trưởng nữ, ngươi vừa mới tiến tổng bộ khả năng không rõ lắm, gia gia của ta là Hạ trưởng phòng, cũng chính là Nam Bộ quân đội tư lệnh. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, chúng ta đều là vì nước hiệu lực người một nhà. Linh Nguyên nghe vậy bừng tỉnh đại nộ gật đầu cười. Thì ra là thế, chắc không được cảm giác ngươi không có như vậy sợ hai ta, nguyên lai ngươi đã điều tra qua ta. Hạ Tâm Nhiễm nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Linh Nguyên nói hoàn toàn chính xác không sai, nàng chính là biết thân phận của Linh Nguyên cùng quá khứ sau mới tiêu trừ nội tâm đối với hắn sợ hãi. Không có được ngươi đồng ý liền điều tra ngươi, Linh đại ca thật xin lỗi. Hạ Tâm Nhiễm nhìn xem Linh Nguyên xin lỗi âm thanh mở miệng. Không sao. Linh Nguyên khoát tay áo. Đã đều là người một nhà, cái này cũng không có gì. Mắt thấy Linh Nguyên sắc mặt như thường, Hạ Tâm Nhiễm nội tâm cũng thở dài một hơi, nghe được Linh Nguyên nói về sau, trên mặt nàng tiếu dung càng thêm tươi đẹp động lòng người mấy phần. Linh đại ca, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi tới là có một việc. Ồ, chuyện gì? Ninh Uyên hiếu kỳ hỏi thăm. Hạ Tâm Nhiễm có chút xấu hổ mở miệng nói, cuối tuần chính là tiểu mộng tròn 18 tuổi lễ thành nhân, gia gia của ta nghĩ mời ngươi tới nhà ta làm khách, ngươi đã cứu ta, hắn muốn tự mình hướng ngươi nói tạ, nói lời cảm tạ. Ha ha ha, là kéo bè kết phái đi. Ninh Uyên trong lòng niệm ai, mặt ngoài lại là cười từ chối nhã nhặn. Một lần kia chỉ là thuận tay mà vì thôi, ta tin tưởng đổi lại bất kỳ một cái nào người có năng lực đều sẽ xuất thủ cứu ngươi, không đến mức để hạ lao ra tử tự mình nói lời cảm tạ. Nghe được câu này, Hạ Tâm Nhiễm trong lòng đối Ninh Uyên hảo cảm lại tăng lên mấy phần. Ninh đại ca ngươi đừng nói như vậy, ân cứu mạng nặng như Thái Sơn, gia gia của ta niên kỷ của hắn lớn, nghe chuyện này về sau trong lòng của hắn phi thường cảm tạ ngươi, cho nên hắn muốn tự mình cảm tạ ngươi. Lão nhân gia thân thể một mực không tốt lắm, ta cái này làm vãn bối thật sự là không muốn để cho trong lòng của hắn có cái gì tiếc nuối. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tâm Nhiễm trong mắt cũng tràn đầy đau thương. Ninh Uyên thấy đối phương bộ dáng này, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia chán ghét. Hắn mặt ngoài do dự một lát, sau đó gật đầu đồng ý được thôi, đã ngươi đều nói như vậy, cuối tuần ta liền đi một chuyến. Gặp Ninh Uyên đồng ý, Hạ Tâm Nhiễm thấp thỏm lòng khẩn trương lập tức buông lỏng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Ninh đại ca, cảm ơn ngươi. Ha ha, việc nhỏ mà thôi. Hai người sau đó có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện, Hạ Tâm Nhiễm từ đầu đến cuối đều không nhắc tới qua Tống Minh Lang, cái này khiến Ninh Uyên không khỏi coi trọng trước mặt nữ nhân này một phần. Dù sao có một số việc không nói cũng không phải là sự tình, chỉ khi nào nói ra, vậy coi như rốt cuộc không thu về được. Hai người ngồi chơi một hồi, sau đó cùng nhau kết bạn rời đi trà lâu. Cửa chính chỗ. Hạ Tâm Nhiễm đi vào một chỗ màu đen xe sang trọng bên cạnh mở ra cửa sau xe, nàng nhìn qua Ninh Uyên trên mặt ý cười cáo biệt, "Ninh đại ca, ta đi trước, không ảnh hưởng công tác của ngươi, cuối tuần gặp." Ninh Uyên nghe vậy đầu tiên là cùng An Tĩnh ngồi ở phía sau Hạ Mộng liếc nhau, sau đó nghiêng đầu hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Tâm Nhiễm. "Ngươi ngay cả cái này đều biết?" Hạ Tâm Nhiễm xoay người lại đến Ninh Uyên trước người thấp giọng trả lời, "Ừm, gia gia của ta nói nhiệm vụ của lần này rất nguy hiểm, cho nên Ninh đại ca ngươi phải cẩn thận." Ninh Uyên nhìn một chút An Tĩnh ngồi ở phía sau Hạ Mộng, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hiển nhiên các nàng đây là chuẩn bị rời đi Đại Hố thị. Hạ Tâm Nhiễm quay người xoay người chuẩn bị tiến vào xe. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến đột khởi. Chỉ gặp phương xa một đạo khổng lồ đen nhánh cổ sáng bay thẳng mà lên, tựa như một đạo quang trụ giống như bắn thẳng đến Vân Tiêu. Ầm ầm. Sau đó tiếng nổ mạnh to lớn vang lên theo. Giờ khắc này, chung quanh tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia đạo che trời cổ sáng. Hạ Tâm Nhiễm đồng dạng ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ. Linh Uyên nhìn qua cổ sáng kia đồng dạng con ngươi co rụt lại, nội tâm tự lẩm bẩm. Tới một ngày này thế mà nhanh như vậy. Mọi người chung quanh từ trước hết nhất trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, có người hoảng sợ kêu to. Đó là cái gì? Phát sinh chiến tranh rồi sao? Vũ khí hạt nhân tiết lộ sao? Cùng lúc đó, có sáng trên cùng màu đen bóng ma bắt đầu khuếch tán, sau đó như là một thanh chậm rãi chống ra màu đen ô lớn giống như hướng chung quanh cấp tốc bao trùm mà xuống. Thà, Linh đại ca, đó là cái gì? Hạ Tâm Nhiệm thanh âm khẽ run nhìn về phía Linh Uyên, phải biết nàng tại Hạ gia lâu dài hiệp trợ lao ra tự xử lý công việc. Tất cả nàng biết cổ sáng kia tuyệt đối không thể nào là hiện hữu khoa học kỹ thuật hoặc là vũ khí tạo thành. Linh Nguyên nhìn chăm chú lên cổ sáng lắc đầu, không biết, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, các ngươi mau rời khỏi Đại Hố thị. Dứt lời, Linh Nguyên cả người hóa thành một đạo hắc mang biến mất tại chỗ không thấy. Một màn này, lập tức để chung quanh không ít người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chương 49, lựa gạt, phản bội chương 49, lựa gạt, phản bội ước chừng 2 giờ trước. Tùng Giang vùng mới giải phóng. Cái này Đại Hố thị phồn hoa nhất, cũng là người nhiều nhất khu vực, tự nhiên cũng là tổng bộ coi trọng nhất địa điểm một trong. Tưởng Trung Nghĩa chẳng có mục đích tại vừa sông cầu lớn bên trên người đi đường trên đường đi dạo, tại bên cạnh hắn còn có một cái ăn bánh mì uống vào trà sữa nữ nhân. Không phải, Hoa Hoa ngươi mỗi ngày uống cái đồ chơi này cũng không chế dính, còn có ngươi một cái siêu phàm giả không phải không cần ăn đồ vật sao? Nhìn xem bên cạnh nữ nhân, Tưởng Trung Nghĩa nhả danh nói. Thái Hoa Hoa nghe vậy lườm hắn một cái. Ta là không cần ăn đồ vật cũng có thể sống, nhưng ăn uống chi dục ngươi biết là có ý gì sao? Ăn cái gì uống trà sữa không chỉ có thể khiến người ta nhét đầy cái bao tử, còn có thể để cho người ta miệng tâm tình cảm thấy khoái hoạt. Mà lại ta cảm giác biến thành siêu phàm giả sau ăn uống đồ vật dễ dàng hơn, dù sao không cần lo lắng béo lên ăn no, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, muốn ăn nhiều ít liền ăn bao nhiêu. Ngươi à, làm những sự tình này sẽ chỉ lãng phí thời gian của ngươi tinh lực, thời điểm này ngươi còn không bằng tăng lên chính mình. Tưởng Trung Nghĩa lắc đầu. Hắn thấy có ăn uống đồ vật thời gian còn không bằng làm chút càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Thái Hoa Hoa nghe vậy lập tức bị tức không nhẹ, sau đó nàng dường như nghĩ tới điều gì, thế là xích lại gần Tưởng Trung Nghĩa trước mặt thấp giọng hỏi thăm. Đúng rồi Trung Nghĩa, ngươi nói ăn uống lãng phí thời gian. Vậy ngươi và lão bà ngươi làm chuyện này có tính không lãng phí thời gian? Tưởng Trung Nghĩa nghe vậy lập tức mặt mo đỏ ửng, hắn trừng Thái Hoa Hoa một mắt. Ai yêu, ngươi sẽ không thay đổi thành siêu phàm giả sẽ chỉ phương diện kia cũng không có cảm giác đi. Thái Hoa Hoa cố ý lộ ra một bộ biểu tình khiếp sợ. Ngươi đánh giấm, lão tử bình thường vô cùng. Thái Hoa Hoa còn muốn nói vài lời, nhưng nàng ánh mắt lại bị đứng tại cầu lớn bên cạnh một cái nam nhân bóng lưng trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt. Tưởng Trung Nghĩa nhìn thấy Thái Hoa Hoa thần sắc có chút dị thường, hắn cũng là trong lòng trở nên cảnh giác. Thế nào Hoa Hoa? Thái Hoa Hoa dừng bước. Nàng quay đầu nhìn chăm chú lên cái kia mặt hướng đại giang quay lưng về phía họ nam nhân, sau đó nói khẽ với bên cạnh Tưởng Trung Nghĩa nói ra, "Tưởng Trung Nghĩa, ngươi nhìn nam nhân kia." Tưởng Trung Nghĩa nghe vậy nhìn về phía Thái Hoa Hoa nói tới nam nhân. Cẩn thận chu đáo một hồi, Tưởng Trung Nghĩa nghi ngờ nói, "Làm sao vậy? Ta không có cảm giác hắn có cái gì đặc biệt." Thái Hoa Hoa đem trong tay trà sữa bánh mì ném vào bên cạnh thùng rác, sau đó thần sắc có chút đau thương mở miệng nói, ngươi nhìn hắn bóng lưng cùng thế đứng, giống hay không Lục Hưng đại ca? Tưởng Trung Nghĩa nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó hắn lắc đầu thở dài nói, Lục Hưng đại ca, làm sao có thể là hắn? Lục Hưng đại ca vì đem dị tộc tình báo truyền lại cho chúng ta, hắn đã chết. Thái Hoa Hoa nghe được câu này trong mắt lóe lên bi thương chi sắc. Làm hơi sớm gia nhập tổng bộ một nhóm siêu phàm giả, ba người bọn họ quan hệ rất tốt, Lục Hưng cùng Tưởng Trung Nghĩa đều tại năm ngoái bước vào nhị giai, chỉ có nàng đến nay còn dừng lại tại nhất giai. Nếu như Lục Hưng đại ca còn sống, tốt biết bao nhiêu. Lắc đầu, Thái Hoa Hoa liền chuẩn bị cùng Tưởng Trung Nghĩa tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia đưa lưng về phía nam nhân của bọn hắn làm một động tác, lệnh nguyên bản đi ra mấy bước Thái Hoa Hoa lần nữa dừng lại. Chỉ gặp nam nhân kia đem còn không có hút xong khói dùng tay trái ngón cái cùng ngón áp út nghiền nát, sau đó dùng tay phải tại trước mặt lau lau, tựa hồ là đang lau nước mắt. Nhìn thấy một màn này, Thái Hoa Hoa thân thể run lên, nàng quay người hướng thẳng đến nam nhân kia đi tới. Tưởng Trung Nghĩa gặp này vội vàng đuổi theo. Đi vào nam nhân phía sau, Thái Hoa Hoa bỗng nhiên mở miệng, "Lục Hưng." Nam nhân nghe vậy thân thể cứng đờ, sau đó hắn cứng ngắt xoay người lại. Nhìn trước mắt Thái Hoa Hoa, nam nhân bi thương mặt sững sờ, sau đó chuyển di ánh mắt run giọng mở miệng, "Ngươi nhận là người?" Tưởng Trung Nghĩa giờ phút này cũng thấy rõ khuôn mặt nam nhân, bình thường cùng Lục Hưng không có chút nào giống nhau địa phương. "Hoa Hoa, ngươi nhận là người?" Tưởng Trung Nghĩa đối nam nhân ấy náy cười một tiếng, liền đưa tay chuẩn bị lôi kéo Thái Hoa Hoa rời đi. Nhưng mà Thái Hoa Hoa lại là hất ra Tưởng Trung Nghĩa tay, nàng chăm chú nhìn cái này nam nhân xa lạ, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Rõ ràng đối phương bóng lưng cùng quen thuộc đều như thế, nhưng vì cái gì không phải mình trong ấn tượng người kia? Nam nhân thần sắc có chút mất tự nhiên muốn đi, nhưng hắn tay lại bị Thái Hoa Hoa cho kéo lại. Sau đó Thái Hoa Hoa thuận thế trực tiếp nhấc lên áo của hắn. Tốc độ của nàng quá nhanh, đến mức nam nhân không có chút nào phòng bị. Mà cái này vén lên cũng sao, nam nhân cơ bụng bên trên viên kia lớn chừng ngón cái nốt rồi lập tức để Thái Hoa Hoa đỏ cả với mắt. Sau đó Thái Hoa Hoa trực tiếp nhào về phía trong ngực của nam nhân mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng, "Lục Hưng, ta liền biết là ngươi, coi như ngươi đổi khuôn mặt ta cũng có thể nhận ra ngươi." Bị nhận ra, nam nhân nghe vậy toàn thân khẽ run rẩy, sau đó hai tay của hắn ôm Thái Hoa Hoa run giọng nói, "Hoa Hoa, ngươi không phải xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ sao? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì cũng tới cái này?" Thái Hoa Hoa hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn nam nhân mở miệng, "Ta nghe nói ngươi chết, cho nên ta hướng tổng bộ xin trở về tham gia nhiệm vụ lần này cho ngươi báo thù." Nam nhân nghe vậy hốc mắt lập tức đỏ lên, hắn bịn Thái Hoa Hoa bả vai nói ra, "Ta còn sống, không cần cho ta báo thù, đúng, các ngươi đi nhanh lên, lập tức rời đi Đại Hô thị." Dứt lời, nam nhân dùng sức đẩy ra Thái Hoa Hoa. "Lục Hưng, vì cái gì?" Thái Hoa Hoa không hiểu. Giang giác. Mà đúng lúc này, súng ngắn lên đạn thanh âm vang lên. Thái Hoa Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tưởng Trung Nghĩa một mặt âm trầm giơ thương nhắm ngay Lục Hưng. "Trung Nghĩa, ngươi làm cái gì vậy? Hắn là Lục Hưng đại ca." Thái Hoa Hoa khó có thể tin nhìn xem Tưởng Trung Nghĩa. Nàng biết Tưởng Trung Nghĩa năng lực, trong tay hắn thương cùng người bình thường súng trong tay hoàn toàn khác biệt. Tưởng Trung Nghĩa năng lực là cường hóa vật chất, cho nên hắn thương bên trong đạn vô luận là uy lực vẫn là trình độ cứng cấp đều rất khủng bố, bởi vậy đối siêu phàm giả cũng có lực sát thương rất lớn. "Làm cái gì?" Tưởng Trung Nghĩa một mặt dữ tợn nhìn xem Lục Hưng giận mắng. "Có mẹ ngươi Lục Hưng, ngươi lại dám phản bội tổng bộ, phản bội quốc gia." "Cái gì?" Thái Hoa Hoa nghe vậy đầu góc trống rỗng. "Trung Nghĩa, ngươi đang nói cái gì? Hắn là Lục Hưng, là đồng bạn của chúng ta, hắn làm sao có thể?" Ngậm miệng Thái Hoa Hoa. Thái Hoa Hoa nói còn chưa nói xong liền bị Tưởng Trung Nghĩa tiếng gầm gừ đánh gãy. "Dùng ngươi cái kia bị tình yêu làm cho hôn mê tối đầu góc tốt rất muốn muốn. Gia hỏa này đầu tiên là cho tổng bộ nói mình bại lộ sẽ chết, sau đó lại che giấu tung tích trốn ở cái này. Hắn hiển nhiên là dị tộc cấu kết ở cùng nhau." Nghe được Tưởng Trung Nghĩa lời nói, Thái Hoa Hoa chỉ cảm thấy lạnh cả người. "Đúng à, nàng bản thân liền là một cái đặc công, hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút liền có thể phát hiện không hợp lý địa phương. Nếu như Lục Hưng không có phản bội tổng bộ, như vậy hắn vì cái gì không trở lại, vì cái gì không nói mình còn sống, ngược lại để tổng bộ mau chóng phái siêu phàm giả tới này? Còn có, nếu như Lục Hưng thật phản bội tổng bộ cùng quốc gia, như vậy nhiệm vụ lần này lại là cái gì? Cạm bẫy, đây tuyệt đối là một cái bẫy. Đây là một cái nhằm vào tổng bộ cạm bẫy, vì chính là để tổng bộ phái ra đại lượng siêu phàm giả tới này." Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Hoa Hoa trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, nàng nhìn xem Lục Hưng vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Chương 50, không cam lòng chương 50, không cam lòng Lục Hưng nhìn xem trước mặt ngày xưa bằng hữu, hai mắt của hắn chậm rãi chạy xuống hai hàng lệ thủy. "Thật xin lỗi, Hoa Hoa, Trung Nghĩa, các ngươi đi nhanh đi, chậm thêm liền đến đã không kịp." "Vì cái gì, Lục Hưng, vì cái gì? Tổng bộ không xử bạc với ngươi, ngươi người thật là tốt không thích đáng, khi hắn mẹ nó hắn gian." "Không đúng, con mẹ nó ngươi so hắn gian còn có thể ác." Tưởng Trung Nghĩa khí toàn thân đều đang run rẩy. "Ta không có cách, ta thật không có cách nào. Ta cũng không muốn dạng này, ngươi không có trải qua kinh nghiệm của ta, không thể nào hiểu được ta gặp cái gì, những dị tộc kia thủ đoạn quá kinh khủng, ta căn bản không có biện pháp." Nghe đối phương lục mạng, Tưởng Trung Nghĩa rốt cục phá phòng khóc ra tiếng, tiếng khóc dẫn tới chung quanh không ít người ngừng chân quan sát, có người nhìn thấy Tưởng Trung Nghĩa súng trong tay sau còn tưởng rằng đây là đuổi bắt tội phạm hiện trường. "Cút mẹ mày đi, lại thảm kết cục khoảng chừng bất quá một chữ chết mà thôi, lão tử những năm này nhìn là ngươi, ngươi chính là một cái tham sống sợ chết thứ hèn nhát." Tưởng Trung Nghĩa không do dự nữa, trực tiếp đối bên cạnh Thái Hoa Hoa nói ra, nhanh hướng tổng bộ báo cáo, liền nói Lục Hưng còn sống, nhiệm vụ lần này chính là một cái nhằm vào tổng bộ âm mưu. Thái Hoa Hoa rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng vội vàng run rẩy móc ra liên lạc thiết bị bắt đầu liên hệ tổng bộ. Thấy tình cảnh này, Lục Hưng bước một bước về phía trước, sau đó Thái Hoa Hoa trong tay liên lạc thiết bị tựa như cùng một bãi bùn nhão giống như hòa tan. Ầm. Mà theo động tác của hắn, tiếng súng cũng theo đó vang lên. Chu Vi xem người sợ hãi kêu lấy nhau nhau tứ tán thoát đi. Tưởng Trung Nghĩa bắn ra đạn trong không khí truyền ra một thanh âm bạo, sau đó trực tiếp xuyên thấu Lục Hưng đầu lâu. Nhưng mà mi tâm bị đánh xuyên một cái động lớn, Lục Hưng cũng không có đổ xuống, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm hai người bị thương mở miệng, van cầu các ngươi đi nhanh lên đi, rời đi cái này. Tưởng Trung Nghĩa nhìn qua bản thân bị trọng thương nhưng như cũ như thường Lục Hưng trong lòng giận mình. Làm sao có thể, ta một thương này cho dù không giết được hắn, cũng có thể trọng thương hắn mới đúng. Lục Hưng nhìn xem Tưởng Trung Nghĩa, sau đó đưa tay chỉ đầu của mình bị thương mở miệng nói, cái này đầu không phải ta, ta nguyên bản đầu trong tay bọn họ, chỉ cần ta nguyên bản đầu vẫn còn, ta liền còn sống, tương ứng bọn chúng cũng có thể một mực tra tấn ta. Rất không thể tưởng tượng nổi đúng không, thủ đoạn của bọn nó chi khủng bố, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Ngươi không có trải qua nỗi thống khổ của ta, đó là một loại muốn chết đều không thể chết tra tấn. Nghe xong Lục Hưng lời nói, Tưởng Trung Nghĩa chỉ cảm thấy đại não bị một luồng hơi lạnh tràn ngập. Hắn nhất hầu nhấp nô, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lục Hưng, há to miệng còn muốn nói nhiều cái gì. Vậy mà lúc này giọng nói lạnh lùng chợt tại sau lưng của hắn vang lên. "Lục Hưng, kế hoạch sắp bắt đầu, ngươi có thể đi làm tự mình chuyện nên làm." Nghe được đạo thanh âm này, Tưởng Trung Nghĩa con ngươi co rụt lại, hắn chậm rãi vặn vẹo cứng ngắc cổ hướng về sau nhìn lại. Ở phía sau hắn cách đó không xa, chỉ gặp một người mặc áo sơ mi nam nhân chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vẹn vẹn cùng nam nhân liếc nhau một cái, Tưởng Trung Nghĩa trái tim liền bắt đầu khống chế không nổi điên cuồng loạn động. Đó là một loại người bình thường trong rừng quay đầu chợt thấy một đầu mãnh thú xuất hiện tại sau lưng mình cảm giác, loại này cảm giác sợ hãi phảng phất bẩm sinh. Tưởng Trung Nghĩa toàn thân cơ bắp căng cứng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người này tuyệt đối chính là dị tộc sinh linh. Thái Hoa Hoa cũng là sắc mặt tái nhợt nhìn xem áo sơ mi nam nhân, cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Kế hoạch sớm bắt đầu. Vì cái gì? Không phải muốn hậu thiên mới bắt đầu sao? Nghe được áo sơ mi nam nhân lời nói, Lục Hưng run giọng hỏi thăm. Ngươi quá phí lời, chừng nào thì bắt đầu kế hoạch là thiếu chủ quyết định, chúng ta có thể làm chính là nghe theo mệnh lệnh. Áo sơ mi nam nhân nhìn xem Lục Hưng, trong giọng nói tràn đầy đạm mạc vô tình. Lục Hưng nuốt nước miếng một cái, sau đó hắn chỉ vào Tưởng Trung Nghĩa hai người dùng khẩn cầu ngữ khí hướng áo sơ mi nam nhân mở miệng nói, "Trương Hiên, hai cái này là ta bằng hữu tốt nhất, xem ở ta làm ra cống hiến phân thượng, có thể hay không buông tha hai người bọn họ, liền hai người bọn họ." Nghe được Lục Hưng lời nói, Trương Hiên đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tưởng Trung Nghĩa hai người. Giờ khắc này, Tưởng Trung Nghĩa vô ý thức đem họng súng nhắm ngay áo sơ mi nam nhân. Nhìn nhau một lát, Trương Hiên trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. "Có thể, để bọn hắn đi thôi." Lục Hưng nghe vậy đại hỉ, hắn vội vàng hướng lấy Tưởng Trung Nghĩa hai người lo lắng nói ra, "Trung Nghĩa, Hoa Hoa, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi, đi mau." Tưởng Trung Nghĩa muốn nói cái gì, nhưng nói đến bên miệng lại một chữ đều nói không nên lời. Dừng lại một lát, hắn chán nản để tay xuống, đi tới Thái Hoa Hoa bên cạnh kéo nàng. "Chúng ta đi." Tưởng Trung Nghĩa quay đầu nhìn chằm chằm Lục Hưng, sau đó mang theo Thái Hoa Hoa rời đi. Đi ra một khoảng cách về sau, Thái Hoa Hoa bỗng nhiên thấp giọng khóc ồ lên. Tưởng Trung Nghĩa giờ phút này cũng là hai mắt sung huyết, hàm răng cắn cờ rốt rung động. Hắn vi vi nghiêng đầu dùng khỏe mắt liếc qua liếc về phía sau một cái, gặp cái kia dị tộc sinh linh cũng không có nhìn mình, mà là tại cùng Lục Hưng nói cái gì. Do dự một chút, hắn đưa tay luồn vào túi bắt lấy thông tin thiết bị, bắt đầu bằng vào ký ức đánh chữ hướng tổng bộ gửi đi tin tức. Lục Hưng chưa chết, cái này vừa mới đánh ra mấy chữ, làm Tưởng Trung Nghĩa lần nữa dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn hậu phương lúc, đã thấy Lục Hưng một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, há mồm tựa hồ tại nói với hắn thứ gì. Mà làm hắn nội tâm run lên chính là, cái kia nguyên bản đứng tại Lục Hưng trước mặt dị tộc sinh linh thế mà biến mất không thấy. Trung Nghĩa cẩn thận. Theo bên cạnh Thái Hoa Hoa thanh âm hoảng sợ vang lên. Tưởng Trung Nghĩa cấp tốc đưa tay rựa vào trực giác nổ súng xạ kích, mà hắn luồn vào trong túi tay trái cũng đồng thời nhấn xuống gửi đi cái nút. Ầm. Phốc. Tiếng súng cùng huyết nổ gầm thanh đồng thời vang lên. Trương Hiên vi vi nghiêng đầu, mắt thường không thể gặp đạn xẹt qua gương mặt của hắn, tóe lên đỏ tươi máu. Còn hắn thì một quyền không trở ngại chút nào đánh xuyên Thái Hoa Hoa vội vàng thi triển linh khí bình chướng, trực tiếp đánh nát nàng đầu lâu. Sau đó trở tay một cái trường đao tức mất Tưởng Trung Nghĩa đầu lâu. Trương Hiên tốc độ quá nhanh, cường độ cùng nắm giữ thời cơ đến cực hạn, đến mức Tưởng Trung Nghĩa căn bản không có mở ra phát súng thứ hai cơ hội. Đầu lâu bay lên cao cao, Tưởng Trung Nghĩa trừng lớn hai mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng thân sắc. Hắn giờ phút này hối hận, nếu như mình cái này nhị giai siêu phàm giả lúc ấy không tuyển chọn rời đi, mà là vượt qua sợ hãi liên thủ với Hoa Hoa cùng cái này dị tộc sinh linh chiến đấu, cho dù là chết cũng không có khả năng chết như thế tùy ý, nếu như có thể kéo đến trợ giúp, chưa hẳn không có khả năng thắng. Ta thật không cam lòng. Nhìn xem tử trạng thảm liệt Thái Hoa Hoa, Tưởng Trung Nghĩa ý thức dần dần mơ hồ tiêu tán. Hoa Hoa, Trung Nghĩa. Không. Lục Hưng giống như điên đi vào Thái Hoa Hoa thi thể không đầu bên cạnh, đưa nàng ôm lấy sau cằm tức nhìn Trương Hiên. Ngươi đáp ứng không giết bọn hắn, vì cái gì? Chỉ gặp Trương Hiên trên tay làm quang lấp lóe, sau đó hắn dính đầy đỏ trắng chi vật tay liền lần nữa khôi phục sạch sẽ. Không có trả lời Lục Hưng lời nói, Trương Hiên túi đầu quét mắt nhìn hắn một cái mở miệng nói, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi. Dứt lời, Trương Hiên xoay người rời đi, mấy bước qua đi thân ảnh của hắn liền đã biến mất không thấy. A. Lục Hưng ngửa mặt lên trời gào thét. Chương 51, lựa chọn, quyết định chương 51, lựa chọn, quyết định đại hô thị, Minh Hắc Hạ. Một cái tiền xu bị chậm rãi ném đến không trung, sau đó không ngừng lật qua lật lại rơi xuống bị một cái tay tiếp được. Thanh niên mặc hưu nhàn, cứ như vậy tùy ý ngồi tại một bậc thang bên trên không ngừng ném chơi lấy tiền xu. Lăng Vũ, ngươi chơi chắc không, chúng ta còn phải đợi bao lâu a? đứng tại thanh niên cái khác một cá tính cảm giác nữ nhân có chút ưu ám nhìn xem hắn. Trung quanh không ít tới này cái tiêu chí tính kiến trúc chụp ảnh chẹt in du khách nhìn thấy hai người này sau nhau nhau ghé mắt. Cùng thanh niên tùy ý phổ thông khác biệt, nữ nhân tướng mạo gợi cảm vũ mị, vóc người nóng bỏng đến cực điểm, mặt lớn mặt không bị cản trở, váy ngắn càng là chỉ tới bẹn đùi. Mà nàng tựa hồ cũng không thèm để ý chút nào tự mình phải trang đi hết. Gấp cái gì, dục tốc bất đạt. Thanh niên lần nữa tiếp nhận tiền xu, nghiêng đầu nhìn về phía gợi cảm nữ nhân chậm rãi mở miệng. Đoán chính vẫn là phản. Nữ nhân liếc mắt, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói, phản. Thanh niên mở ra năm ngón tay nắm chặt tay, nữ nhân cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn lòng bàn tay tiền xu rõ ràng là chính diện. Ngươi lại thua. Thanh niên lắc đầu, sau đó lần nữa ném động tiền xu. Nếu như giờ phút này có tham dự tổng bộ hội nghị siêu phàm giả ở phụ cận đây, như vậy hắn nhất định sẽ khó có thể tin nhìn xem hai người này. Bởi vì hai người này đối thoại thanh âm cùng cái kia trong video hai cái giết lục hương dị tộc thanh âm nói chuyện hoàn toàn tương tự. Cũng không lâu lắm, coi như nữ nhân lại một lần đoán sai chính phản về sau, một cái làn da tái nhợt, dáng người gầy yếu, thần sắc che lấp lão giả đi tới hai người trước mặt. Chuẩn bị xong. Lăng Vũ nhìn xem trước mặt lão giả nhàn nhạt mở miệng. Về thiếu chủ, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Lão giả không người trả lời, sau đó từ trong ngực móc ra một khối đen nhánh tản ra u quang ngọc bội đưa cho Lăng Vũ. Lăng Vũ tiếp nhận, hắn nhẹ nhàng đuốt ve ngọc bội, khóe miệng nổi lên nhếch răng cười. Rất tốt. Gợi cảm nữ nhân thấy tình cảnh này cũng mừng rỡ vô cùng, nàng trực tiếp xoay người ôm lão giả hùng hăng hôn một cái. Lão bụi, không hổ là ngươi. Trung quanh du khách gặp một màn này lập tức mở to hai mắt nhìn. Đáng tiếc này tinh quy tắc hạn chế quá mức kinh khủng, trận pháp tối cao cũng chỉ có thể đạt tới loại tình trạng này. Lão giả đẩy ra gợi cảm nữ nhân, lắc đầu cảm khái nói. Lăng Vũ nghe vậy cười nhạt một tiếng, đối phó những thứ này sâu kiến đã đầy đủ, bọn hắn sẽ tự mình tiến đến chịu chết. Dứt lời, Lăng Vũ bắt đầu thôi động lên ngọc bội trong tay. Chỉ gặp ngọc bội mặt ngoài u quang lấp loé không yên, quang mang càng thêm chói mắt. Hắn một mặt giữ tợn nhìn xem ngay phía trước chậm rãi mở miệng. Các ngươi không phải thích tìm ta sao? Tới đi, ta sẽ chờ ở đây các ngươi. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, Lăng Vũ ngọc bội trong tay ứng thanh mà nát, cùng lúc đó sau lưng hắn minh tháp đột nhiên giun lên, sau đó một đạo đen nhánh của sáng từ trong tháp phóng lên tận trời, đại kinh thành phố, siêu phàm giả toàn bộ. Phòng họp bị người đột nhiên đẩy ra, ngay tại nói chuyện Lưu Dịch bị đánh gãy, hắn nhíu mày nhìn về phía người tới. Bộ trưởng, xảy ra chuyện. Phụ trách thông tin nhân viên công tác đội vàng đi tới Lưu Dịch trước mặt, đem tưởng trung nghĩa trước khi chết phát tin tức biểu hiện ra cho Lưu Dịch nhìn. Lục Hưng chưa chết, cái này. Lưu Dịch nhìn xem trong điện thoại di động tin tức đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, nhưng một lát sau con ngươi của hắn chính là đột nhiên co rụt lại. Hắn trực tiếp duỗi ra hai tay nắm lấy nhân viên công tác cổ áo run giọng mở miệng, tưởng trung nghĩa đâu? Còn có thể hay không liên hệ đến tưởng trung nghĩa? Nhân viên công tác lắp bắp nói, không liên lạc được. Lưu Dịch nghe vậy chỉ cảm thấy đại náo ông một tiếng. Bộ trưởng, xảy ra chuyện gì? Trong phòng họp có không ít người nhao nhao đứng dậy nhìn xem Lưu Dịch lên tiếng hỏi thăm. Lưu Dịch vịn cái chán, hắn bắt lấy trước mặt nhân viên công tác nói ra, nhanh, nhanh đi gọi Dương giáo sư, để hắn tranh thủ thời gian tới. Nhân viên công tác nghe vậy vội vàng chạy trước đi ra ngoài. Đợi đến phụ trách liên lạc nhân viên công tác rời đi, Lưu Dịch lúc này mới quay đầu lại nhìn xem đám người hữu khí vô lực nói ra, Lục Hưng không chết, hắn khả năng phản bội tổng bộ, kết quả xấu nhất chính là nhiệm vụ lần này là một cái bẫy, một cái để siêu phàm giả đi chịu chết cạm bẫy dứt lời. Lưu Dịch chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn xem bên trong phòng họp người không biết suy nghĩ cái gì. Có người nghe được tin tức này sau sắc mặt tái nhợt trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế. Đáng chết phản đồ. Phụ trách bảo hộ Lục Hưng người nhà chính là ai? Đem hắn người nhà đưa đến tổng bộ, thiết kế đem Lục Hưng câu ra, nhất định phải nghiêm trị tên phản đồ này. Có người tức giận gào thét. Không người đáp lại hắn, trong phòng họp như chết trầm mặc. Đúng lúc này, lại một cái nhân viên công tác hoảng hoảng trương trương xông vào phòng họp. Hắn cầm một cái tấm phản đối Lưu Dịch run giọng mở miệng. Bộ trưởng ngươi nhìn đại hô thị xảy ra chuyện gì? Lưu Dịch đội vàng tiếp nhận tấm phẳng, khi hắn nhìn thấy đại hô thị thời gian thực đưa tin sau ngây ngẩn cả người. Trong tấm hình một cái kia đen nhánh to lớn lồng ánh sáng cơ hồ đem toàn bộ Tùng Giang vùng mới giải phóng bao phủ, cho dù Lưu Dịch không biết đây là cái gì, nhưng dùng cái mông nghị cũng biết đối bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lúc này đỉnh lấy mắt quần thâm Dương Dược Tiên cũng tới, hắn trực tiếp đi vào Lưu Dịch trước mặt nhìn về phía tấm phẳng bên trong hình tượng. Nhìn một chút, Dương Dược Tiên chân mày nhíu càng ngày càng lợi hại. Bên trong phòng họp tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn xem Dương Dược Tiên cùng Lưu Dịch. Nếu như nói ai đối siêu phàm giả cùng dị tộc hiểu rõ nhất, như vậy phóng nhãn toàn cầu cũng tìm không ra mấy cái so Dương Dược Tiên càng quyền uy người. Dương giáo sư, ngươi thấy thế nào? Lưu Dịch hỏi thăm bên cạnh Dương Dược Tiên. Dương Dược Tiên suy tư một lát, sau đó nhìn xem Lưu Dịch gọn gàng dứt khoát nói, tạm thời từ bỏ toàn bộ Tùng Giang vùng mới giải phóng, sau đó để khu vực bên ngoài siêu phàm giả toàn bộ rút lui. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng họp trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Cái gì? Lưu Dịch còn tưởng rằng tự mình nghe lầm. Dương Dược Tiên không để ý đến biểu hiện của mọi người tiếp tục nói, đây là một cái bẫy, là một cái lấy toàn bộ Tùng Giang vùng mới giải phóng người làm mồi dụ cả bẫy. Ta trước mắt không biết cái này lồng ánh sáng có tác dụng gì, nhưng đi vào khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Cho nên tại có tuyệt đối nắm chắc trước, siêu phàm giả không thể đi vào. Lưu Dịch nhìn xem Dương Dược Tiên lui lại hai bước, lắc đầu mở miệng, Tùng Giang vùng mới giải phóng thường ở nhân khẩu chừng mấy chục vạn, ngươi biết nếu như trơ mắt nhìn xem những người này đi chết sẽ có hậu quả gì sao? Dương Dược Tiên trầm mặc. Hắn đương nhiên biết sẽ có hậu quả gì. Xã hội dung chuyển, lòng người mất hết, không làm cùng không công mà lui là hai khái niệm. Người bình thường muốn không phải kết cục, là thái độ, là quá trình. Nhưng đứng tại Dương Dược Tiên góc độ đến xem, Nếu để cho hắn tại siêu phàm giả cùng người bình thường ID cầm tạm bên trong tuyển chọn, như vậy hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người bình thường. Dù sao siêu phàm giả còn sống, như vậy nhân loại liền có đối kháng dị tộc thẻ đánh bạc. Chỉ khi nào siêu phàm giả đều đã chết, như vậy người bình thường lại có thể sống bao lâu đâu? Đi trước một chuyến đại hô thị đi, ta đi xem một chút tình huống mới quyết định. Thở dài một hơi, Dương Dược Tiên vô Lưu Dịch bả vai nói. Đại hô thị, Thùng Nam Khu. Linh Nguyên xuất hiện ở một chỗ đường đi bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, phương xa cái kia đạo thẳng vào thương khung đen nhánh cổ sáng vẫn như cũng là như thế dễ thấy. Chương 52, không cách nào áp chế chương 52, không cách nào áp chế theo thời gian chậm rãi trôi qua, đại hô thị bên trong phát sinh hết thảy chính như sóng lớn giống như quét sạch toàn cầu. Mà Tùng Giang vùng mới giải phóng chung quanh khu vực người bình thường cũng từ lúc mới đầu nhìn thấy cột sáng sợ hãi, dần dần biến thành chấn kinh cùng tò mò, nhao nhao xuất ra điện thoại di động của mình bắt đầu quay chụp. Lúc này một chỗ vứt bỏ trong sân đại hoàng cầu cũng có chút ngây người nghi ngờ ngửa đầu nhìn xem cột sáng kia, toàn vẹn không biết Linh Nguyên đã đi tới sau lưng của nó. Nhấc chân đá một chút đại hoàng cầu cái mông, còn không có cho nó có thời gian phản ứng, Linh Nguyên liền trực tiếp mang theo nó cùng nhau rời đi. Mấy chiếc máy bay chiến đấu trước sau từ đại kinh thành phố cất cánh, sau đó hướng phía mấy trăm cây số bên ngoài đại hô thị bay đi. Cầm đầu máy bay chiến đấu trong cabin, Lưu Dịch một bên điều khiển máy bay chiến đấu, còn vừa tại cùng người trò chuyện. Đúng, mở ra cấp một chuẩn bị chiến đấu cảnh giới, đem toàn bộ Tùng Giang vùng mới giải phóng toàn bộ cách ly, xua tan phương viên 50 cây số bên trong tất cả mọi người, thành lập đầy đủ giải giám sát khu vực. Còn có, chú ý quan sát đường biên giới, để khu vực người phụ trách nghiêm ngặt đem khống nhập cảnh mấy lớn sân bay, để phòng có ngoại cảnh địch nhân thừa cơ quấy rối. Ngồi tại phía sau hắn Dương Dược Tiên thì là một mực điều khiển trong tay máy tính bảng, không ngừng điều chỉnh thời gian thực hình tượng bên trong lồng ánh sáng từng cái góc độ muốn nhờ vào đó nhìn ra thứ gì. Bọn hắn ở tại máy bay chiến đấu bên ngoài, một đạo màu đỏ lưu quang không gần không xa đi theo một bên. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc máy bay chiến đấu ngay tại trước hết nhất đến chuyện xảy ra khu vực bộ đội chỉ dẫn hạ tuần tự hạ xuống. Lưu Dịch vừa mới máy bay hạ cánh, căn bản không kịp cùng hướng tự mình chào bộ đội quan chỉ huy chào hỏi, liền xoay người nói ra. Dương Dược Tiên nhìn xem Lưu Dịch lắc đầu. "Lão Lưu, ngươi thân thể này tố chất càng ngày càng không được." Nôn một hồi, Lưu Dịch tiếp nhận một bên nhân viên công tác đưa tới nước súc súc miệng thở dài nói, "Cao tuổi, không nói gạt ngươi, ta 2 năm này thật có thể cảm nhận được thân thể của mình tại đi xuống dốc. Tình huống bây giờ thế nào?" Lưu Dịch nhìn xem bên cạnh bộ đội quan chỉ huy lên tiếng hỏi thăm. "Báo cáo trưởng quan, hiện tại ngay tại sử dụng các loại biện pháp có thứ tự khu ra chung quanh dân chúng, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một canh giờ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ." Nhìn tuổi trẻ tinh thần quan chỉ huy cao giọng đáp lại. Lưu Dịch nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia đen nhánh hùng vĩ màn sáng. Khi hắn chân chính chính mắt thấy tràng cảnh này về sau, mới bản thân thực địa cảm nhận được như thế nào hùng vĩ. Bọn chúng đến tột cùng là thế nào làm được? Lưu Dịch vô ý thức lẩm bẩm, một bên cũng đang quan sát Dương Dược Tiên nghe vậy nhìn một chút Lưu Dịch, sau đó mở miệng cười nói, "Muốn biết?" Lưu Dịch nghiêng đầu nhìn về phía hắn, sau đó nhẹ gật đầu. "Vậy liền đến gần chút đi xem." Dương Dược Tiên cười nhạt một tiếng chỉ về đằng trước đen nhánh màn sáng mở miệng. Trung quanh nhân viên công tác cùng cái bộ đội kia quan chỉ huy nghe vậy đều là nội tâm giật mình, sau đó đội vàng lên tiếng khuyên can. "Không được bộ trưởng, hiện tại không biết cái này lồng ánh sáng có thể hay không lần nữa mở rộng, khoảng cách nó quá gần sẽ rất nguy hiểm." "Đúng vậy a bộ trưởng, hiện tại đã có bộ đội tại phía trước nhất loại bỏ nguy hiểm, chờ một chút đi, ngươi cũng không thể có cái gì sơ suất." Lưu Dịch không để ý đến bọn hắn, trực tiếp hỏi cách đó không xa đứng đấy một người trẻ tuổi. "Trình Quang, ngươi cảm thấy thế nào?" Đám người nghe vậy nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái sổ dưới lấy tóc hối của, mặc tùy ý, nhìn Dương Quang xuất khí thanh niên nhún vai nói, "Ta cảm thấy Dương giáo sư nói rất đúng." Hiếu Kỳ liền đi nhìn. "Gia hỏa này là ai? Lúc nào xuất hiện tại cái này?" Trung quanh có không ít người nhìn thấy Trịnh Quang sau đều là nội tâm giật mình. "Tốt, vậy liền đi xem." Lưu Dịch nhìn xem bên cạnh quan chỉ huy trực tiếp phân phó. "Các ngươi ngay tại cái này, ta cùng Dương Dược Tiên còn có Trịnh Quang đi là được." Mặc dù Lưu Dịch nói để bọn hắn chờ ở tại đây, nhưng những người này làm sao có thể tại tối cao người phụ trách đều tự mình tiến về tình huống tiền tuyến hạ tự mình ở ngoại vi lợi. Cứ như vậy, mấy chiếc xe cho quân đội bắt đầu hướng phía 5 cây số bên ngoài màn sáng khu vực chạy tới. Làm Lưu Dịch một đoàn người tại một chỗ trống trải dưới khu vực sau xe, bọn hắn khoảng cách đen nhánh màn sáng chỉ có không đến 500 mét khoảng cách. Trên bầu trời, mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang tại màn sáng chung quanh xoay quanh. Trên mặt đất, có võ trang đầy đủ quân nhân mang theo tân tiến nhất tham tác nghi khoảng cách gần quan sát màn ánh sáng màu đen. "Ta đi xem một chút, ngươi cũng đừng đi, ngươi còn có rất nhiều chuyện cần làm, nhớ kỹ, tại ta trở về trước đó đừng cho siêu phàm giả đi vào." Dương Dược Tiên muốn một bộ trang phục phòng hộ nhanh chóng mặc vào, hắn phân phó xong Lưu Dịch sau trực tiếp hướng màn sáng đi đến, Trịnh Quang thì là đi theo bảo hộ hắn. Lưu Dịch nhẹ gật đầu, hắn quay người đối người bên cạnh dò hỏi, "Ta nhớ được phụ trách điều tra Tùng Giang vùng mới giải phóng siêu phàm giả có mười mấy người, trừ bỏ mất liên lạc Tưởng Trung Nghĩa cùng Thái Hoa Hoa bên ngoài, những người khác còn liên hệ bên trên sao?" "Bộ trưởng, chúng ta đến nay không có liên hệ đến một người." Phụ trách thông tin nhân viên công tác lắc đầu nói. Lưu Dịch trong lòng thở dài, tất cả mọi người liên lạc không được chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đều đã chết, hoặc là màn sáng bên trong ngăn cách màn sáng bên ngoài hết thể tín hiệu. Vô luận là loại kia, đối với bọn hắn mà nói đều rất bất lợi. Trừ bỏ Tùng Giang vùng mới giải phóng bên ngoài siêu phàm giả đều có thể liên hệ đến, trong đó có rất nhiều siêu phàm giả tại hỏi thăm tình huống nơi này, "Bộ trưởng, ta làm như thế nào trả lời?" Lưu Dịch gỡ xuống kính mắt méo méo mi tâm của mình, sau đó mở miệng nói, "Thông tri khu khác nhị giai siêu phàm giả mau chóng chạy đến chúng ta nơi này, nhất giai siêu phàm giả tại chỗ bất động." "Vâng." Phụ trách thông tin nhân viên công tác rất nhanh bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đúng lúc này, có sát mặt người lo lắng cầm điện thoại đi vào Lưu Dịch bên cạnh lên tiếng, "Bộ trưởng không xong, ngươi nhìn." Lưu Dịch tiếp nhận điện thoại, chỉ gặp trong điện thoại di động hình tượng là liên quan tới đại hô thị thời gian thực trực tiếp, mà lại lúc này cái này trực tiếp nhân khí rất cao, mưa đạn càng là nhiều đến thấy không rõ. Trong đó nội dung phần lớn là cả nước các nơi người tại hỏi thăm nơi này xảy ra chuyện gì. Cái này cột sáng quá lớn, đến mức toàn bộ đại hô thị bên trong tất cả mọi người có thể nhìn thấy, hiện tại liên quan tới nơi này trực tiếp rất nhiều, phong đều phong không hết. Nghe nói lời ấy, Lưu Dịch bên cạnh một người lập tức nổi giận nói, "Các ngươi chơi ăn cái gì? Phong không hết vậy liền trực tiếp chặt đứt toàn bộ đại hô thị internet hệ thống." Người kia im lặng nhìn thoáng qua người nói chuyện. Người nói rất nhẹ nhàng linh hoạt, "Cắt đứt toàn bộ đại hô thị internet hệ thống. Người làm internet hệ thống là dưa leo sao? Nói cắt liền có thể cắt, coi như có thể làm được, cũng cần không ít thời gian, đây đối với video truyền bá tốc độ căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất kể như thế nào, cũng nên trước đè xuống tin tức này, bằng không thì sẽ đối với dân chúng nhận biết sinh ra xung kích, bất lợi cho xã hội an ổn. Cùng lắm thì đến lúc đó tái phát vài một chút tương đối hấp dẫn người nhãn cầu đồ vật, để cho người ta đem chuyện này đem quên đi. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Hiện tại đại hô thị cùng lúc trước những sự tình kia kiện giống nhau sao? Mấy chục vạn người bị nhốt, mấy triệu người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái này thẳng vào thương khung của sáng, cả nước thậm chí toàn cầu càng là nói không chừng có hơn 1 tỷ người tại thông qua trực tiếp nhìn xem nơi này. Ngươi nói còn có cái gì tin tức kinh bạo đến đủ để cho bọn hắn quên hôm nay chuyện phát sinh? Nhân loại diệt vong sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không giải quyết rồi. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói liền dùng beng. Chương 53, cùng nhau chiến đấu chương 53, cùng nhau chiến đấu Lưu Dịch không cắt đứt hai người cái lộn, cứ như vậy nhìn xem. Đúng lúc này, hắn trong túi chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông cũng làm cho ngay tại cái lộn hai người tự giác ngậm miệng lại. Lưu Dịch nhìn xem điện báo biểu hiện, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn thấy Lưu Dịch thần sắc, người chung quanh theo bản năng nín thở. Lưu Dịch vừa mới kết nối điện thoại, quả nhiên đầu bên kia điện thoại liền truyền đến liên tiếp chất vấn âm thanh. Ngươi đang làm cái gì Lưu Dịch? Đại hô thị là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết đôi này quốc gia sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng sao? Hiện tại không chỉ trong nước đang chăm chú chuyện này, nước ngoài cũng đang chăm chú chuyện này, ta đã nhận được 10 cái quốc gia thủ lĩnh đánh tới hỏi thăm tình trạng điện thoại. Siêu phàm giả tổng bộ giao cho trên tay ngươi, là để ngươi vì quốc gia giải quyết khốn cảnh, mà không phải vì quốc gia sáng tạo khốn cảnh. Nói xong lời cuối cùng, bên đầu điện thoại kia ngữ khí càng thêm thâm trầm. Lưu Dịch trầm mặc một lát, lên tiếng nói ra, lần này là ta thất trách, ta không có cẩn thận đối đãi nhiệm vụ lần này, lâm vào loại này cục diện bị động, ta sẽ hết sức vãn hồi hết thảy. Vô luận thành công hay không, ta đều sẽ vì thế lần sự kiện chịu trách nhiệm hoàn toàn. Phụ trách. Điện thoại bên kia thanh âm vang lên. Nếu như cái này mấy chục vạn người đã chết, ngươi có thể phụ nổi trách nhiệm sao? Coi như xử bắn ngươi mấy vạn lần cũng chưa đủ. Lưu Dịch, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nói nghe một chút. Nếu như ngươi bây giờ không có kế hoạch, vậy liền còn lái phi cơ trở về, ta sẽ một lần nữa an bài một người qua đi tiếp nhận ngươi. Lưu Dịch suy tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Sự kiện lần này ta chuẩn bị không áp chế, không chỉ có như thế, ta sẽ còn tự mình ra mặt hướng tất cả mọi người giải thích đây hết thảy. Nói đây là dị tộc sinh linh làm. Nói tiếp, có quan hệ siêu phàm giả cùng dị tộc sự tình sớm tối đều áp chế không nổi, quốc gia sớm tối đều sẽ kinh lịch quá trình này. Đã như vậy, không bằng liền lợi dụng cơ hội lần này triệt để hướng đại chúng vạch trần ra. Làm như vậy có hai chỗ tốt. Thứ nhất, chúng ta là đến cứu vớt Tùng Giang vùng mới giải phóng bên trong tất cả mọi người, cho nên chúng ta lập trường là chính nghĩa một phương. Thứ hai, chúng ta có thể dựa vào cơ hội lần này hiệu triệu dân gian siêu phàm giả đến tham dự cứu viện, có thể mức độ lớn nhất giảm xuống tổng bộ siêu phàm giả thương vong. Nghe xong Lưu Dịch nói lời về sau, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mới truyền ra thanh âm. Mấy chục vạn người không thể không cứu, cái này liên quan đến tại trật tự xã hội căn bản. Tổng bộ siêu phàm giả cũng không thể có quá lớn thương vong, cái này liên quan đến với quốc gia tương lai. Cho nên Lưu Dịch, lần này ngươi phương pháp giải quyết tốt nhất chính là nghĩ biện pháp mau chóng giết những dị tộc kia sinh linh. Chỉ cần thắng, đây hết thể cũng còn có khả năng cứu vãn. Ta chờ ngươi tin tức. Theo đầu bên kia điện thoại câu nói sau cùng sau khi nói xong, điện thoại liền trực tiếp bị giật máy. Lúc này Lưu Dịch phụ cận người đều là cúi đầu nhìn chân của mình. Hoàn toàn làm tự mình vừa mới cái gì đều không nghe thấy. Cùng lúc đó, khoảng cách của sáng mấy chục cây số bên ngoài một chỗ văn phòng trên sân thượng. Một người một chó hai chân huyền không ngồi tại sân thượng biên giới bên trên. Đại hoàng cầu nghiêng đầu một mặt kinh ngạc nhìn xem Linh Nguyên. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói tổng bộ sẽ mượn cơ hội này đem siêu phàm giả cùng dị tộc sinh linh tồn tại triệt để bại lộ cho toàn thế giới. Cái này sao có thể? Ta một con chó đều biết tin tức này sẽ đối với người bình thường tạo thành ảnh hưởng gì. Đến lúc đó xã hội sợ rằng sẽ trực tiếp loạn đứng lên đi. Linh Nguyên nghe vậy cười lạnh. Tại siêu phàm giả cùng dị tộc dần dần tăng nhiều thời đại bên trong, triệt để bại lộ chỉ là sớm tối đều sẽ chuyện phát sinh. Cùng nó đến lúc đó bị động, không bằng hiện tại chủ động. Chỉ cần Lưu Dịch tự mình mặt hướng toàn thế giới đem tổng bộ tạo thành một cái cùng dị tộc sinh linh đối kháng chính nghĩa thế lực, không chỉ có thể để tất cả người bình thường nhìn thấy tổng bộ thái độ, còn có thể nhờ vào đó lôi kéo triệu tập dân gian những cái kia siêu phàm giả đến tham dự cứu viện. Dạng này đánh lấy đại nghĩa vì dân khẩu hiệu đã có thể để cho những cái kia ẩn tàng siêu phàm giả hiện thân bán mạng, còn có thể giảm xuống một chút tổng bộ tổn thất. Tổng bộ những người bình thường kia mạnh không phải lực lượng, mà là điều khiển lòng người. Đem cuốn cục chuyển hóa thành đôi tự mình có lợi năng lực. Đại hoàng cầu nghe được cái này đã choáng váng, dù là nó tự nhận là đã đọc không ít sách, so rất nhiều người đều thông minh, nhưng nghe đến Linh Nguyên nói sau vẫn cảm thấy tự mình chó đầu góc căn bản không đủ dùng. ngươi nhìn cũng không lớn, vì cái gì hiểu rõ như vậy những thứ này? Đại hoàng cẩu nhìn xem Linh Uyên, khó nén tự mình nội tâm lòng hiếu kỳ. Linh Uyên nghe vậy cũng không trả lời vấn đề của nó. Tại sao giải? Bởi vì ở kiếp trước nơi này phát sinh hết thảy hắn đều biết. Ở trên một thế, tổng bộ cũng là bị Lục Hưng cùng dị tộc liên hợp thiết kế chúng cả bẫy. Lưu Dịch không có cách nào tình huống phía dưới, đành phải đem siêu phàm giả cùng dị tộc sự tình phơi trần cho thiên hạ, cũng coi đây là lấy cớ, tự mình trực tiếp mời trong nước có năng lực siêu phàm giả cùng đi này tham dự tiêu diệt dị tộc sinh linh, cứu vớt mấy chục vạn người trách nhiệm bên trong. Trận chiến kia quá trình Linh Uyên cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại biết kết cục. Tổng bộ mặc dù thắng, nhưng là thắng thảm. Trận chiến kia, tiến vào màn sáng tham dự chiến đấu nhị giai siêu phàm giả cơ hồ toàn diện ở bên trong. Dân gian đến tham dự chiến đấu siêu phàm giả cũng rất nhiều, tuyệt đại bộ phận thậm chí ngay cả danh tự cũng không từng lưu lại, trở ra liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Một trận chiến này, tam giai siêu phàm giả cũng chết đi một người, kia là tổng bộ căn cơ. Nếu như không phải cấp S siêu phàm giả Tạ Khuynh Nguyệt xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, trận chiến kia kết quả có lẽ chính là không biết. Nghĩ đến Tạ Khuynh Nguyệt, Linh Nguyên trong lòng không khỏi hiện hiện cười lạnh. Tạ Khuynh Nguyệt, Tạ Khuynh Nguyệt, ở kiếp trước ngươi đột phá tam giai ngăn cơn sóng dữ, nhưng hôm nay ngươi lại chỉ là nhị giai. Cho nên rất đáng tiếc, một thế này ngăn cơn sóng dữ người không thể nào là ngươi. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên móc ra điện thoại di động của mình nhìn một chút. Không nhìn Tử Vi cùng Hạ Tâm Nhiễm phát tin tức, hắn cho Linh Tiểu Lạc trở về cái tự mình an toàn chớ quải niệm tin tức, sau đó Linh Nguyên ấn mở video phần mềm. Quả nhiên, cùng hắn dự đoán đồng dạng. Đại hoàng cẩu cũng lại gần nhìn, nó hú lên cái gì? Ta thao, thật bị ngươi nói đúng. Chính thức thật đúng là mở trực tiếp. Lúc này trong video chính phát hình Lưu Dịch nói chuyện. Đây là một trận đến từ chính thức tài khoản trực tiếp, cho nên người quan sát khí có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Trong video Lưu Dịch phía sau chính là đen nhánh lồng ánh sáng, cái góc độ này đủ để chứng minh hắn đích thân tới thứ nhất nguy hiểm hiện trường. Mọi người tốt, ta là Lưu Dịch, trước mắt nhậm chức với quốc gia an toàn bộ trưởng, lần này thông qua loại phương thức này là muốn hướng mọi người nói rõ một chút tình huống. Lưu Dịch nói rất đơn giản, lại có thể thẳng vào chính để gây nên người của mình. Cuối cùng, sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người, dị tộc xâm thế, có năng giả đường chi chống lại. Ta ngay tại tiền tuyến, hy vọng người có tài năng có thể tới cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu, cứu vớt chúng ta đồng bào. Nói xong lời cuối cùng, trong video Lưu Dịch hướng phía camera xoay người cúi đầu, mà sau lưng của hắn cũng xuất hiện rất nhiều nhân viên công tác, hoặc là mặc quân trang, hoặc là mặc câu phục, bọn hắn tại Lưu Dịch phía sau cùng nhau hướng phía camera cúi đầu. Trên sân thượng, đại hoàng cậu phảng phất gặp quỷ giống như nhìn xem Linh Uyên. Thế mà cùng ngươi nói giống nhau như lúc. Chương 54, đến một chút náo nhiệt chương 54, đến một chút náo nhiệt Linh Uyên đóng lại điện thoại, hắn đứng dậy đứng tại sân thượng biên giới nhìn về phương xa. Đại hoàng cậu gặp hắn đứng dậy vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Nhìn cũng nhìn, chúng ta là không phải cần phải trở về. Trở về? Linh Uyên nhìn xem nó bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi cho rằng ta mang ngươi đến chính là để ngươi đến hóng gió? Nhìn thấy Linh Uyên bộ dáng này, đại hoàng cẩu nội tâm chẳng biết tại sao bỗng nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt, nó thanh âm có chút cả lăm mà nói, "Muốn, bằng không đâu?" Linh Uyên đưa tay chỉ cái kia đạo đen nhánh cổ sáng cười lạnh mở miệng, "Ngươi vừa mới không phải cũng nghe Lưu Dịch nói sao? Ngươi có tài năng nên đi tận một phần lực, cho nên chúng ta đương nhiên muốn đi đến một chút náo nhiệt." Đại hoàng cẩu nghe vậy chỉ cảm thấy nó đầu chó bên trên trống rỗng bị cài lên một đỉnh tân bốc. "Không không không, đại vương ngươi nói sai, ngài là người có tài năng, ta cũng không phải, ta chỉ là một con chó mà thôi." Linh Uyên trực tiếp nắm lấy đại hoàng cẩu cổ đưa nó nhấc lên, nhìn xem nó chậm rãi mở miệng, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ở trong đó đối siêu phàm giả tới nói có lẽ rất nguy hiểm, nhưng đối ngươi con chó này tới nói lại không giống. Dù sao vô luận là dị tộc vẫn là siêu phàm giả, cũng sẽ không để ý một con chó xuất hiện sau lưng mình. Huống chi có chút dị tộc sinh linh trên thân còn có bà bối, đến lúc đó phân ngươi một phần. Nhìn xem Linh Uyên cái kia nụ cười cổ quái, đại hoàng cẩu lập tức con người co rụt lại. Chẳng lẽ ngươi làm muốn? Linh Uyên nụ cười trên mặt càng thêm trương dương. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Đại hoàng cẩu nghe vậy hai viên trong mắt lập tức bắt đầu quay tròn chuyển động. Linh Uyên nói rất đúng à, tự mình chỉ là một con chó, ai lại sẽ để ý một con chó đâu? Nếu như mình thừa dịp loạn tại người phía sau. Nghĩ đi nghĩ lại, đại hoàng cẩu trên mặt không khỏi cũng lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, cuối cùng miệng thậm chí đều nhanh liệt đến bên hai, cùng lúc đó, mặt đất màn sáng bên ngoài. Đi vào Lưu Dịch trước mặt Dương Dược Tiên bỏ đi trang phục phòng hộ, hắn nhận lấy nhân viên công tác đưa tới nước rót mấy ngụm, sau đó nhìn xem Lưu Dịch trực tiếp nên nói, màn sáng không cách nào từ bên ngoài phá hư, vô luận là siêu phàm giả lực lượng vẫn là vũ khí nóng. Những lực lượng này đánh vào màn sáng bên trên cùng đánh vào không khí bên trên không có gì khác biệt, cho nên muốn hủy đi cái này màn sáng lời nói, hoặc là chờ nó tự mình tiêu tán, hoặc là từ nội bộ phá hủy cổ sáng kia. Nói đến đây, Dương Dược Tiên đưa tay chỉ thẳng vào thương khung đen nhánh của sáng, sau đó tiếp tục nói, còn có, màn sáng bên trong tồn tại một loại không biết màu đen chướng khí, loại này chướng khí người bình thường đang kéo dài hút vào về sau, thân thể cơ năng sẽ tùy theo suy giảm, ta để Trịnh Quang hút vào một chút, hắn nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng. Lưu Dịch nghe vậy nhíu mắt, cho nên ý của ngươi là tại màn ánh sáng màu đen bên trong bị vây siêu phàm giả không bị ảnh hưởng, nhưng người bình thường sẽ theo thời gian trôi qua có sinh mệnh nguy hiểm. Dương Dược Tiên nhẹ gật đầu. Không sai, trừ phi người ở bên trong không hô hấp, nếu không một khi hô hấp chính là mãn tính tự sát. Lưu Dịch vô ý thức nắm chặt lại nắm đấm, hắn nhìn xem Dương Dược Tiên mở miệng nói, bên trong tính nguy hiểm đâu? Có thể hay không đi vào ngắn ngủi dò xét một chút trở ra? Dương Dược Tiên lắc đầu, sau đó thở dài lên tiếng, trọng điểm ngay tại cái này. Vừa mới ta từng nhóm để hai nhóm quân nhân tiến vào bên trong. Nhóm đầu tiên 5 người, nhóm thứ 20 người. sau đó thì sao? Bọn hắn ra sao?
Nhìn thấy cái gì?
Lưu Dịch đội vàng hỏi thăm. Dương Dược Tiên trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Nhóm đầu tiên trở ra không có ra, thông tin thiết bị toàn bộ mất linh, mất đi liên lạc. Nhóm thứ hai ta dùng để bọn hắn cầm một đoạn dây thừng, mặt khác một đoạn dây thừng thì tại bên ngoài, tiến vào màn sáng hướng nội đi về trước ba bước liền trở lại. Nhưng mà cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn không có vòng trở lại, cái kia dây thừng cũng đứt mất, đứt gãy cao thấp không đều, liền phảng phất bị ngạnh sinh sinh kéo đứt. Nghe được cái này, Lưu Dịch lông mày càng nhăn càng sâu. Bất quá y theo kinh nghiệm của ta để phán đoán, những binh lính này hẳn là không chết. Dương Dược Tiên tiếp tục nói. Từ dây thừng đứt gãy đến xem, màn sáng bên trong không chỉ chứa chứng khí, màn sáng càng ngoại tầng tác dụng hẳn là còn cùng không gian có liên quan nào đó, cho nên người trở ra chỉ là đi một điểm khoảng cách, lại trực tiếp bị kéo dài tiến vào chỗ sâu. Mà dây thừng bởi vì có một đoạn ở bên ngoài nguyên nhân, cho nên bị cố này không gian lực lượng cho kéo đứt. Nghe xong Dương Dược Tiên lời nói, Lưu Dịch nhìn xem hắn chậm rãi mở miệng, nếu như phái siêu phàm giả tiến vào bên trong, ngươi cảm thấy phần thắng lớn bao nhiêu? Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, ngươi cảm thấy thế nào mới có thể tại bảo vệ người bên trong sinh mệnh điều kiện tiên quyết, thắng được trận chiến đấu này, đem cái kia cổ sáng hủy đi. Lần này Dương Dược Tiên trọn vẹn trầm mặc mấy phút, người chung quanh thì là tĩnh tĩnh chờ đợi. Rốt cục, Dương Dược Tiên nuốt nuốt huyệt thái dương mở miệng nói, ta còn là đề nghị từ bỏ phiến khu vực này, bởi vì theo ta quan sát cái này màn sáng hẳn là sẽ không tồn tại quá lâu, có thể siêu phàm giả một khi đi vào cái kia sinh tử liền không biết. Bây giờ dị tộc sinh linh mục đích có thể nói rất rõ ràng, bọn chúng chính là tại ôm cây lợi thỏ, liền chờ chúng ta phái siêu phàm giả tiến vào bên trong đi phá hủy của sáng. Lưu Dịch, ngươi cũng biết dị tộc sinh linh không phải không đầu óc quái vật, bọn chúng thậm chí so với chúng ta trí tuệ còn cao hơn, rõ ràng biết nhược điểm của chúng ta ở đâu. Đối phó loại địch nhân này chúng ta không thể đã muốn lại muốn, cũng nên có lấy hay bỏ. Chúng ta không biết ở trong đó có dạng gì nguy hiểm, có bao nhiêu dị tộc sinh linh, nếu như bọn chúng lần này nhằm vào chính là tổng bộ, muốn mượn cơ hội này một chút phá hủy chúng ta những năm này thật vất vả đánh xuống cơ sở, lại nên làm cái gì? An Tĩnh nghe Dương Dược Tiên nói xong, Lưu Dịch nghe vậy nắm đấm cầm chặt hơn, trên đó càng là gân xanh nổi lên. Hắn ngửa mặt lên trời thật sâu thở dài một hơi, sau đó đối Dương Dược Tiên lắc đầu. Có một số việc, chỉ có thể biết rõ không thể làm mà vì đó. Bây giờ bày ở trước mặt chúng ta chỉ có một lựa chọn, đó chính là làm sao nhanh chóng thắng được trận chiến đấu này. Dương Dược Tiên nghe vậy không còn thuyết phục, hắn mở miệng nói, nếu như muốn lớn nhất xác suất thắng được trận chiến đấu này, như vậy thì nhất định phải đi vào đủ nhiều nhị giai siêu phàm giả. Trừ cái đó ra, năng lực định giá cấp B phía trên nhất giai siêu phàm giả cũng muốn tham gia chiến đấu. Siêu phàm giả sau khi đi vào không thể đơn độc hành động, 5 người một tổ hướng cổ sáng tiến đến, sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng phá hủy nó. Cuối cùng, nhất định phải để chí ít một vị tam giai siêu phàm giả tới tham gia hành động lần này. Chương 55, đã muốn lại muốn chương 55, đã muốn lại muốn nghe được Dương Dược Tiên câu nói sau cùng, Lưu Dịch hô hấp không khỏi trì trệ, chung quanh nhân viên công tác cũng là khó có thể tin nhìn xem Dương Dược Tiên. Một lát sau, phụ trách thông tin nhân viên công tác tại Lưu Dịch ánh mắt ra hiệu hạ lên tiếng nói, đủ nhiều nhị giai siêu phàm giả. Bây giờ tổng bộ trong vòng 2 canh giờ có thể điều tới tham gia nhiệm vụ nhị giai siêu phàm giả có 14 người, nhất giai cấp B trở lên siêu phàm giả có thể điều đến khoảng 100 người. Dương Dược Tiên nhìn một chút hắn, sau đó nhìn Lưu Dịch mở miệng nói, "Tần lão có thể hay không động?" Lưu Dịch trầm tư một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu. Lần này cùng lần trước khác biệt, tiến vào màn sáng cần thời gian bao lâu mới có thể đi ra ngoài cũng là không biết. Trong tổng bộ đều cất giữ thứ gì trong lòng ngươi cũng rõ ràng, nếu như không có Tần lão trấn thủ tổng bộ một khi có sai lầm lời nói, cái kia tạo thành hậu quả thậm chí muốn so trận chiến đấu này thất bại nghiêm trọng hơn. Nghe nói lời ấy, Dương Dược Tiên nhíu mày mở miệng, mặt khác hai cái tam giai siêu phàm giả đâu? Nghĩ biện pháp điều tới một cái cũng được. Lưu Dịch tiếp tục lắc đầu. Giang Hùng tại bảo vệ thủ tịch, không có khả năng tới. Về phần Điền Hướng Phong, ta đã nghĩ biện pháp liên hệ hắn, cũng không biết hắn có kịp hay không từ nước ngoài gấp trở về. Nghe được cái này, Dương Dược Tiên hung hăng nuốt nuốt tóc của mình cười lạnh. Ha ha, hai cái không động được, một cái tìm không thấy người. Gặp Dương Dược Tiên bộ dáng này, Lưu Dịch vội vàng lên tiếng. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, có lẽ sự tình không có ngươi nghĩ như thế hỏng bét, mà lại ta thông qua trực tiếp hướng cả nước triệu tập có năng lực siêu phàm giả đến giúp đỡ. Trước dựa theo ngươi nói, để nhị giai siêu phàm giả cùng nhất giai siêu phàm giả mau chóng đi vào bắt đầu hành động, ta bên này nghĩ biện pháp để Điền Hướng Phong gấp trở về. Nghe được cái này, Dương Dược Tiên nhìn một chút Lưu Dịch, sau đó đông nhiên rỗi ra hai tay hung hăng bắt lấy hắn cổ áo. Người chung quanh thấy tình cảnh này giật nảy mình, có người muốn tiến lên lôi kéo Dương Dược Tiên, nhưng Lưu Dịch lại khoát tay nói, đều tản ra, ta cùng Dương giáo sư đơn độc có lời muốn nói. Người chung quanh nghe vậy đành phải tản ra. Dương Dược Tiên gắt gao nhìn xem Lưu Dịch, khuôn mặt cực kỳ âm trầm. Lưu Dịch, cái này đến lúc nào rồi, muốn cứu người liền cứu người, nếu không cứu liền không cứu. Ngươi bây giờ đây là chơi cái nào một màn? Muốn cứu người, lại không nguyện ý để tam giai siêu phàm giả xuất động. Thế nào, cầm những thứ này nhất giai nhị giai siêu phàm giả bệnh đi diễn kịch sao? Ta cảnh cáo ngươi Lưu Dịch, bây giờ không phải là lúc trước, nhân loại hiện tại đối mặt chính là cái gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Các ngươi còn ở lại chỗ này chơi cái giám chính trị trò chơi. Ta biết ngươi cùng người ở phía trên đang suy nghĩ gì. Nếu như những thứ này nhị giai siêu phàm giả thành công, vậy liền tốt nhất, nhưng nếu như bọn hắn thất bại, các ngươi cũng có thể hướng dân chúng bằng dao. Dù sao chỉ cần có tam giai siêu phàm giả tại, tổng bộ liền vẫn là tổng bộ. Lưu Dịch chỉ là nghe, không có làm bất luận cái gì giải thích. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi, sau đó Dương Dược Tiên chậm rãi buông lỏng ra nắm lấy Lưu Dịch cổ áo hai tay nói ra, nếu như ngươi không cho tam giai siêu phàm giả tham chiến, như vậy trận chiến đấu này căn bản không có khả năng thắng. Lưu Dịch sửa sang lại một chút tự mình nếp vốn cổ áo, sau đó vô vô Dương Dược Tiên bả vai thở dài một hơi. Hắn trở lại nhìn xem đám người ra lệnh, lập tức hướng phù hợp yêu cầu nhị giai siêu phàm giả nhất giai siêu phàm giả truyền đạt tin tức, để bọn hắn không cần tới đây tập kết, trực tiếp tiến vào màn sáng bên trong. Nội dung nhiệm vụ: trở ra 5 người một tổ hành động, nghĩ hết tất cả biện pháp phá hủy cổ sáng kia. Mặt khác nơi này hết thảy đều không cần giấu giếm, nếu có dân gian siêu phàm giả đến giúp đỡ lời nói, thông báo cho bọn hắn tất cả nội dung nhiệm vụ cùng tình báo. Người chung quanh nghiêm nghị, sau đó cùng nhau ứng thanh. Rõ. Cùng lúc đó, Linh Nguyên cũng nhận được tổng bộ truyền đến tin tức. Nhìn nội dung bên trong, một bên Dình Coi Đại Hoàng cầu nghi hoặc lên tiếng. Làm sao đều là nhị giai siêu phàm giả cùng nhất giai siêu phàm giả? Tổng bộ không phải có tam giai siêu phàm giả sao? Chẳng lẽ không nên phái bọn hắn bên trên? Linh Nguyên nghe vậy cười lạnh một tiếng, hắn chỉ về đằng trước cái kia màn ánh sáng màu đen mở miệng nói, ngươi nói, cái kia giống hay không một vật? Đại Hoàng cầu nghe vậy nghi hoặc, thứ gì? Chiếu bạc. Linh Nguyên nói ra hai chữ này. Đại Hoàng cầu sững sờ, sau đó nó có chút khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên. Cái này trên chiếu bạc, tam giai siêu phàm giả chính là tổng bộ vốn liếng cuối cùng, cho nên tổng bộ không dám ép. Nói đến đây, Linh Nguyên không khỏi nhớ tới ở kiếp trước cái kia chết đi tam giai siêu phàm giả, Điền Hướng Phong. Phải biết Điền Hướng Phong cũng không phải là bởi vì tổng bộ mệnh lệnh tham gia lần chiến đấu này. Tương phản, hắn tham dự lần chiến đấu này hoàn toàn là lựa chọn của mình. Lúc ấy Linh Nguyên bởi vì một câu đối người này ấn tượng rất sâu. Những lời này là đã từng tham dự qua đại hô thị bộc phát sự kiện, may mắn còn sống sót siêu phàm giả chỗ ghi chép. Điền Hướng Phong bảo vệ chúng ta, hắn một người đối chiến cổ sáng cái khác ba cái dị tộc sinh linh, tử chiến không lùi. Cuộc chiến đấu kia Điền Hướng Phong tuyệt lực chiến tử, cuối cùng là che giấu tung tích tiến vào chiến trường Tạ Khuynh Nguyệt ngăn cơn sóng dữ giết những dị tộc kia sinh linh, phá hủy cổ sáng, nương theo tổng bộ mệnh lệnh phát ra, thu được tin tức siêu phàm giả bắt đầu lục tục ngo ngoe hướng phía màn sáng tiến đến. Trong đó không thiếu một chút nội tâm không vui, nhưng ở thế cục hôm nay dưới, trừ phi phản bội tổng bộ làm đạo binh, bằng không cũng chỉ có thể bị đại thế lôi cuốn lấy tiến vào cái này không biết chiến trường. Bởi vì lồng ánh sáng phạm vi bao trùm cũng đủ lớn nguyên nhân, Linh Nguyên dẫn theo đại hoàng cầu lân cận tìm một cái không người ẩn nấp nơi hẻo lánh liền trực tiếp tiến vào bên trong. Vừa mới tiếp xúc ánh sáng đen kịt màn, một loại âm hàn cảm giác liền đập vào mặt. Đi về phía trước mấy bước, nương theo lấy trước mặt một trận bập bẹo, sau đó bọn hắn cảnh sắc trước mắt thay đổi. Nhà cao tầng vẫn như cũ đứng vững tại bốn phía, nhưng lại đã mất đi hào quang. Bầu trời lờ mờ không ánh sáng, toàn bộ thế giới phảng phất vĩnh viễn như ngừng lại chạm vạng tối một khắc này. Bọn hắn giờ phút này ở tại trên đường cái, xung quanh lít nha lít nhít thi thể đến mãi không hết, thịt nát chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tanh. Nhìn xem phảng phất mặt nhật giống như cảnh sát, đại hoàng cầu kinh hãi kém chút không có nhảy dựng lên, nó nuốt ngụm nước bọt ngạnh sinh sinh khống chế lại tự mình run không ngừng tứ chi. Linh Nguyên đi thẳng về phía trước, đại hoàng cầu đội vàng đi theo phía sau hắn. Ngắm nhìn một phía, thi thể trên mặt đất phảng phất nói trước đây không lâu nơi này phát sinh hết thảy. Nhìn một chút, đại hoàng cầu ánh mắt liền có chút mất tự nhiên. Chỉ là đi không bao xa mà thôi, nó liền phát hiện không hạ 20 cố hình thể không lớn thi thể, chỉ là nhìn xem bọn hắn cái kia gương mặt non nớt, đại hoàng cầu liền có thể đoán ra tuổi của bọn hắn. Đúng lúc này, phía trước Linh Nguyên dừng bước. Hắn ngồi xổm người xuống, đem một bộ nằm sấp thi thể xoay chuyển tới. Đây là một bộ chết không nhắm mắt nam thi, tuổi tác nhìn có chừng 30, mà thi thể của hắn hạ còn có một cái nữ đồng thi thể. Mà cái này hai cỗ thi thể là bị một kích đồng thời xuyên qua trái tim giết chết. Chỉ là nhìn lướt qua, Linh Nguyên liền biết cái này thân là siêu phàm giả nam nhân là vì bảo hộ cái này nữ đồng mà chết. Xem ra vận khí của ta không tốt lắm a. Linh Nguyên nhìn xem thi thể chậm rãi nói. Đại hoàng cậu còn chưa kịp hỏi thăm Linh Nguyên ý tứ trong lời nói, liền có một đạo lạnh lùng giọng nữ ở phía trên vang lên. Vận khí của ngươi đúng là không tốt lắm, ta vừa mới đem những này người thành không còn chưa đi bao xa, liền nghe đến ngươi tiếng bước chân. Nếu như ngươi chậm thêm cái 2 phút đồng hồ tới, có lẽ liền có thể chết muộn một hồi. Chương 56, ngươi nói nhảm quá nhiều chương 56, ngươi nói nhảm quá nhiều. Linh Nguyên ngẩng đầu mặt không biểu tình nhìn về phía nói chuyện phương hướng. Chỉ gặp cách đó không xa cửa hàng trên lầu chót đứng đấy một nữ hài. Nữ hài người mặc màu trắng áo đầm, đim hai cái bím, ngũ quan nhìn có chút ngây ngô non nớt. Đại hoàng cầu nghe được thanh âm trong nháy mắt liền bắt đầu giả dạng làm một đầu phổ phổ thông thông chó đất, túi đầu nơi này nghe nơi đó nghe, một bên chậm rãi dịch bước cách Linh Nguyên xa một chút. Lệnh đại hoàng cầu nội tâm thở dài một hơi chính là, cái kia dị tộc sinh linh quả nhiên chỉ là nhìn nó một mắt sau liền đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Linh Nguyên trên thân. Nữ hài bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như là một con màu trắng như hồ điệp nhẹ nhàng rơi vào Linh Nguyên cách đó không xa. Những người này đều là ngươi giết? Linh Nguyên nhìn xem cô gái trước mặt hỏi thăm. Nữ hài nghe vậy trên mặt lạnh lùng lộ ra một cái cứng ngắc tiêu dung. Đúng vậy, vừa mới ngươi đụng vào nam nhân kia là siêu phẩm giả, chỉ bất quá hắn quá yếu, ta còn không có làm sao tận hứng hắn liền chết. Liền hắn loại thực lực này, còn chẳng biết xấu hổ nói để những người bình thường kia chạy trước hắn tới chặn lấy ta. Dứt lời, nữ hài ánh mắt lướt qua chung quanh thi thể cùng chân cụt tay đứt, sau đó lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình. Thật sự là đã nghiền a. Lúc đầu động tác này tại trên người cô gái hẳn là có chút khác phong thái, nhưng Linh Nguyên ánh mắt lại phảng phất tại nhìn một đoàn thịt não. Tại cùng dị tộc sinh linh tiếp xúc mấy trăm năm hắn xem ra, cô gái trước mặt mặt ngoài cùng bên trong hoàn toàn là hai loại không giống sinh vật. Dị tộc sinh linh thường dùng nhất ngụy trang thủ đoạn chính là thay thế. Đơn giản tới nói chính là giết chết nguyên chủ, sau đó thay thế nàng tiếp tục còn sống. Mắt thấy nam nhân trước mặt cũng không như trong tưởng tượng thất kinh, nữ hài nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác mất mát. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, loại này cấp thấp con muỗi nên hoảng sợ chạy trốn bị nàng truy sát mới đúng. Bây giờ trực câu câu nhìn xem nàng tính chuyện gì xảy ra. là người không biết không sợ sao? Nữ hải vừa định có hành động, Linh Nguyên thanh âm lại vượt lên trước một bước vang lên. Các ngươi có bao nhiêu người?
Ừm.
Nữ hải nghi hoặc nhìn Linh Nguyên. Một lát sau trên mặt của nàng lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó càng ngày càng khoa trương, cho đến có chút bặm mẹo.
Ha 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 ha.
Nữ hải khoa trương không người cười, chỗ cổ áo tuyết bạch cái khe như ẩn như hiện.
Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề?
Nhìn thấy ta về sau ngươi không trước tiên chạy trốn, thế mà còn trái lại hỏi ta vấn đề.
Nữ hài một bên cười, một bên xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Nhưng mà, làm nàng nhìn về phía Ninh Nguyên sắc mặt lúc, lại không cười được. Bởi vì Ninh Nguyên giờ phút này ánh mắt âm trầm, chính một mặt không nhịn được nhìn xem nàng.
Ngươi!
Nữ hài nhíu nhíu mày muốn nói gì, nhưng nàng đột nhiên cảm giác được cặp mắt của mình không bị khống chế nhìn về phía mặt đất.
Chuyện gì xảy ra?
Nữ hài nội tâm nghi hoặc, sau đó nàng chính là con ngươi co rụt lại, bởi vì khỏe mắt nàng dư quang thế mà thấy được thân thể của mình.
Không đúng, gia hỏa này.
Nữ hài lập tức kịp phản ứng, đầu của nàng thế mà bất chi bất giác bị đối phương cho chặt đi xuống. Mà xuống một khắc phát sinh tràng cảnh càng làm cho nữ hải kinh hãi muốn tuyệt. Nàng nhìn tận mắt thân thể của mình vô thanh vô tức bị chia cắt thành vô số khối thịt.
Làm sao có thể?
Ngươi,
ngươi là ai?
Tổng bộ siêu phàm giả bên trong làm sao có thể có ngươi mạnh như vậy người?
Nữ hải đầu lâu lăn trên mặt đất động vài vòng sau ngừng lại, nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Linh Nguyên giọng the thé nói,
trong tổng bộ siêu phàm giả ta đều biết, coi như tam giai siêu phàm giả cũng không có khả năng vô thanh vô tức làm đến bước này.
Ngươi đến tụt cùng là ai?
Linh Nguyên đi tới nữ hải đầu lâu trước mặt, hắn mặt không biểu tình nhìn xuống nữ hải chậm rãi mở miệng.
Thật sự là một cái phế vật, hỏi ngươi vấn đề cũng không trả lời, trên thân cũng không có gì tốt đồ vật.
Dứt lời, Linh Nguyên nhấc chân giẫm tại nữ hải đầu lâu bên trên.
Ta cuối cùng hỏi lần nữa, các ngươi có bao nhiêu người?
Nữ hải cảm nhận được trên mặt áp lực kinh khủng truyền đến, nàng cắn răng hoảng sợ mở miệng.
Đợi một chút,
nói ngươi có thể tha cho ta hay không?
Linh Nguyên túi đầu nhìn xem nàng, sau đó trên mặt lạnh lùng thế mà nở nụ cười.
Tốt, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, ta liền bỏ qua ngươi.
Nữ hải nghe vậy do dự một chút, sau đó mở miệng nói, ngươi cam đoan?
Linh Nguyên nhẹ gật đầu, đem chân từ trên mặt cô bé dịch chuyển khỏi.
Ta cam đoan.
Gặp Linh Nguyên đáp ứng, trong lòng cô bé bỗng nhiên dâng lên hy vọng sống sót.
Dù sao nàng chỉ cần ý thức vẫn còn, thân thể liền có thể chậm rãi khôi phục.
Được mời lần này tham dự trận này vây quét các ngươi người có 16 cái.
16 cái?
Linh Nguyên nghe vậy nội tâm suy tư.
Số lượng này có chút vượt quá dự liệu của hắn.
Các ngươi cũng không thuộc về cùng một cái thế lực đi.
Linh Nguyên tiếp tục hỏi thăm.
Nữ hài nghe được thế lực hai chữ con ngươi co rụt lại, nàng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Linh Nguyên.
Không nghĩ tới ngươi thế mà biết những thứ này.
Không tệ, chúng ta không thuộc về cùng một cái thế lực, lần này là Lăng Vũ tên kia mời chúng ta tới.
Đúng rồi, Lăng Vũ chính là các ngươi siêu phàm giả tổng bộ một mực truy tìm cái kia dị tộc sinh linh, thân phận của hắn đặc thù, có 4 cái tùy tùng theo hắn, 4 người này mỗi một cái thực lực đều rất mạnh.
Nữ hải còn chi kỷ vì Ninh Nguyên giải thích một chút thân phận của Lăng Vũ.
Nó mời các ngươi đến các ngươi liền đến.
Các ngươi không phải quan hệ cạnh tranh sao?
Ninh Nguyên nói để nữ hải lần nữa chấn kinh, nàng có chút khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên.
Đối phương cái này thổ dân biết đến đồ vật nhiều lắm, giờ khắc này nàng đều hoài nghi Ninh Nguyên cùng nàng là đồng loại.
Linh Nguyên không có cho nữ hải suy nghĩ thời gian, hắn tiếp tục mở miệng hỏi thăm.
Các ngươi tới đây hành tinh đến tuột cùng là tại cạnh tranh cái gì, muốn thu hoạch được cái gì?
Cạnh tranh cái gì?
Thu hoạch được cái gì?
Nữ hải nghe được vấn đề này về sau, hai con ngươi bỗng nhiên lâm vào suy tư, sau đó khuôn mặt cũng dần dần trở nên mê mang, nàng tự lẩm bẩm.
Đúng vậy a, chúng ta tới nơi này mục đích là cái gì?
Ta tới này là vì cái gì?
Không nhớ rõ, ta chỉ biết là viên tinh cầu này bên trong sinh linh nhất định phải đều phải chết, ta đánh bại tất cả người cạnh tranh.
Nhìn thấy nữ hải biểu hiện, Linh Nguyên nội tâm thở dài một hơi.
Quả nhiên, ở kiếp trước nhân tộc nhanh vong đều không có giải khai đáp án, bây giờ làm sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay biết.
Những thứ này dị tộc sinh linh tới đây mục đích là cái gì, tại sao muốn diệt tuyệt trên viên tinh cầu này nhân loại?
Vấn đề này liền ngay cả dị tộc sinh linh chính mình cũng không rõ ràng.
Đúng lúc này, nữ hải tựa hồ từ trạng thái thất thần bên trong lấy lại tinh thần, nàng quên đi phía trước tự mình nghĩ vấn đề, nhìn xem Linh Nguyên tiếp tục nói, Lăng Vũ nói cho chúng ta biết nói hắn có thể bố trí một cái đề phẩm trận pháp, cũng coi đây là cạm bẫy dẫn rất nhiều siêu phàm giả tới.
Dạng này chúng ta liền có thể tại trong trận pháp chiếm cứ ưu thế tàn sát các ngươi.
Mặc dù chúng ta ban đầu cũng không muốn cùng Lăng Vũ hợp tác, nhưng đánh chết ngươi nhóm những thứ này siêu phàm giả đối với chúng ta mà nói đều có chỗ tốt, cho nên chúng ta vẫn là tới.
Chương 57, ta đổi ý chương 57, ta đổi ý. Ninh Nguyên nghe được cái này khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh.
Trước tiên đem cùng trung địch nhân diệt trừ, lại nội bộ cạnh tranh sao?
Các ngươi cũng là thật biết chơi.
Nữ hài nghe vậy con mắt chớp chớp.
Ngươi nói như vậy cũng đúng, siêu phàm giả tồn tại sẽ ảnh hưởng giữa chúng ta tranh đấu, huống chi các ngươi cũng đang mạnh lên.
Cho nên bóp chết rơi không trưởng thành lên các người, đối với chúng ta mà nói là chuyện ắt phải làm.
Mắt thấy Linh Nguyên trầm mặc không nói, nữ hài trong mắt hàn mang lóe lên liền biến mất, sau đó trên mặt nàng nở nụ cười nói ra, ta nên trở về đáp vấn đề của ngươi toàn bộ trả lời, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình.
Vung tha ta không chỉ có sẽ không cùng ngươi đối nghịch, còn có thể trợ giúp ngươi đối phó Lăng Vũ.
Dù sao từ một loại nào đó phương diện tới nói, ta cùng hắn sớm tối cũng sẽ trở thành địch nhân.
Nói xong lời cuối cùng, trong lòng cô bé không khỏi dâng lên cực lớn cảm giác nhục nhã.
Nàng bây giờ thế mà lại hướng một cái nhân tộc túi đầu cầu xin tha thứ, nếu như lực lượng của nàng khôi phục lại 2 thành, đưa tay ở giữa liền có thể xóa bỏ cái này sâu kiến.
Thậm chí nếu như nàng ban đầu không có chủ quan, trước tiên thi triển thần thông của mình, có lẽ cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Bây giờ còn sót lại một cái đầu lâu, nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể dựa vào lấy lòng đối phương còn sống. Linh Nguyên nhìn xem nàng, sau đó nhấc chân một lần nữa dẫm tại nữ hài đầu lâu bên trên.
Ngươi.
Nữ hài nhìn thấy Linh Nguyên động tác lập tức nội tâm run lên.
Ngươi cam đoan qua, ngươi sao có thể?
Cảm nhận được trên mặt càng ngày càng nặng áp lực, nữ hài lập tức sợ hãi lên tiếng.
Đúng vậy a, ta cam đoan qua.
Linh Nguyên cúi đầu nhìn xem nàng, sau đó trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn.
Nhưng ta đổi ý.
Theo dưới chân hắn lực lượng càng lúc càng lớn, nữ hài đầu lâu bắt đầu biến hình, thất khiếu không ngừng chảy ra máu tươi.
Ngươi.
Nữ hài há mồm nức nở chửi mắng Linh Nguyên. Nhưng mà Ninh Nguyên nhìn xem nữ hài ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một đầu sắp gặp tử vong nghẹn ngào chó. Hắn dần dần tăng lớn dưới chân lực lượng, theo phù một tiếng, dưới chân đầu lâu bị nó triệt để đập nát. Cách đó không xa đại hoàng cầu thấy tình cảnh này run run một chút, nội tâm đối Ninh Nguyên vô sỉ cùng tàn nhẫn có nhận thức mới. Nó đi vào Ninh Nguyên trước mặt, nhìn xem không còn ra hình dạng đầu lâu mở miệng nói:
"Chết rồi,
cái này dị tộc sinh linh dễ dàng như vậy chết rồi." Ninh Nguyên nghe vậy nhìn xem chung quanh huyết tinh tràng cảnh cười lạnh một tiếng. Thời gian dài đơn phương đồ sát để nàng nhẹ nhàng, nếu như nàng ngay từ đầu đối ta cảnh giác cao một chút, cũng không trở thành dễ dàng như vậy liền chết. Nói đến đây, Ninh Nguyên trong đầu hiện ra đêm đó trên sân thượng gặp phải thần bí cổ trang nữ tử. Đối phương không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào phòng hộ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay né tránh hắn công kích. Đúng lúc này, bọn hắn bên trái đằng trước truyền đến mấy đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Ngẩng đầu nhìn mờ tối bầu trời, Ninh Nguyên mang theo đại hoàng cầu biến mất tại chỗ không thấy. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã đi tới một chỗ trên nhà cao tầng. Một người một chó nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới chính tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Chính xác tới nói, là chọn vẹn ba cái siêu phàm giả đang vây công một người.
Ầm ầm,
bị vây công nam nhân hai tay phát ra quang mang, hắn mỗi một quyền đánh ra đều chấn không khí phát ra bạo hưởng, không ngừng bức lui công hướng hắn siêu phàm giả. Nam nhân quyền phong tán phát khí lãng thậm chí có thể đánh nát mấy mét có hơn hướng hắn bay tới cự thạch. Trái lại mặt khác ba cái siêu phàm giả, hai nam một nữ, trong đó nhìn tuổi tác không lớn nữ hài đứng tại cách đó không xa, nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hai tay giơ lên, ở xung quanh còn quấn mấy khối cự thạch, thỉnh thoảng có một tảng đá lớn bay về phía chiến trường. Mặt khác hai nam nhân thì là một trước một sau thi triển thủ đoạn cùng địch nhân khoảng cách gần chiến đấu.
Người kia,
Linh Nguyên nhìn xem bị ba cái siêu phàm giả vây công người, vi vi nheo lại hai mắt. Đại hoàng cẩu lúc này cũng kinh ngạc lên tiếng nói, là cái kia câu lạc bộ dị tộc sinh linh, ta nhớ được hắn giống như gọi Trương Hiên.
Linh Nguyên nhẹ gật đầu,
là hắn. Lúc này Linh Nguyên ánh mắt từ trên người Trương Hiên rời đi, nhìn về phía mặt khác ba người. Ba cái siêu phàm giả bên trong, trong đó nữ hải kia hắn cũng có một chút ấn tượng, tựa như là trước đây không lâu cùng nhau tham gia hội nghị nhất giai siêu phàm giả.
Chương 58, có chỗ tốt gì chương 58, có chỗ tốt gì chính An An, thế nào, máy truyền tin vẫn là không có phản ứng sao?
Trong chiến trường, bị đánh bay ra ngoài Chu Lộ Viễn từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn xem nữ hải gào thét hỏi thăm. Cùng lúc đó, hai tay của hắn che kín lít nha lít nhít vết rách, cổ khói trắng không ngừng từ trong cái khe xuất hiện. Ngay tại điều khiển cự thạch nữ hải bởi vì tinh thần lực quá tiêu hao, nàng nguyên bản trắng non gương mặt xinh đẹp giờ phút này trắng bệnh có chút đáng sợ, không chỉ có như thế, nữ hài tóc tức thì bị mồ hôi ướt nhẹp dán tại trên mặt.
Ta vừa mới nhìn, không dùng.
Cho dù phí sức vô cùng, nữ hài vẫn như cũ cắn răng đáp lại Chu Lộ Viễn vấn đề. Chu Minh Viễn nghe vậy cái trán gân xanh bạo đột, há miệng giận mắng Trình An An, cỏ.
Vừa mới nhìn, ngươi tờ mờ hiện tại làm sao không nhìn nữa nhìn.
Vừa mới vô dụng nói không chừng hiện tại hữu dụng đâu. Chút chuyện nhỏ như vậy còn để cho ta dạy ngươi sao? Hai chúng ta đang liều mạng, ngươi ngay cả cơ bản nhất phụ trợ cũng làm không được.
Động đầu góc của ngươi.
Liên tiếp nói xong, Chu Lộ Viễn nhìn xem cùng dị tộc sinh linh dây dưa đồng bạn, lại nhìn một chút tự mình run không ngừng hai tay, sau đó hắn cắn răng tiếp tục vào tới.
Trình An An mím chặt bờ môi, một cái tay khống chế không ngừng lay động cự thạch, một cái tay từ trong túi tiền của mình móc ra thông tin thiết bị. Nhìn xem phía trên không tín hảo.
Mồ hôi từ nàng cái chán chạy tới hốc mắt, sau đó lại cùng lệ thủy hỗn hợp có chảy ra. Chưa từng lâu trước gặp được cái này dị tộc sinh linh, cùng nó chiến đấu bắt đầu một khắc kia trở đi, nàng một kia đều chưa từng buông lòng qua. Bởi vì nàng biết mình chỉ là nhất giai siêu phàm giả, tự thân năng lực cận chiến vô dụng, cho nên nàng một mực tại đem hết toàn lực kiểm hộ hai người kia. Nhưng mà kéo dài cao áp chiến đấu đã sớm để nàng cơ hồ sụp đổ.
Cao ốc mái nhà,
đại hoàng cẩu nhìn phía dưới phát sinh hết thảy chật chật lên tiếng. Không nghĩ tới cái này ba cái siêu phàm giả vẫn là rất có thực lực, bọn hắn thế mà cùng Trương Hiên đánh có đến có bể.
Linh Nguyên nghe vậy cười lạnh mở miệng, có đến có bể.
Thật sự là mù mắt chó của ngươi.
Ngươi xem thật kỹ một chút Trương Hiên động tác, hắn không chỉ có thể tránh đi cái kia hai cái siêu phàm giả tiến công, công kích của mình còn có thể để bọn hắn miễn cưỡng có thể ứng đối, đến mức hai người này liền chuyển thân đảo tẩu đều làm không được.
Trương này Hiên Minh lộ vẻ cố ý cùng bọn hắn ba người dây dưa, muốn thông qua nơi này phát ra động tĩnh hấp dẫn cái khác siêu phàm giả tới. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, đại hoàng cẩu đội vàng trừng mắt một đôi mắt chó nhìn xem Trương Hiên nhất cử nhất động. Nhìn một chút, nó không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cùng Ninh Nguyên nói, Trương Hiên công kích vừa đúng, đã nguy hiểm, lại có thể làm cho đối phương khó khăn lắm tránh né. Nhưng đối phương nếu như quay người trốn lời nói, Trương Hiên công kích tất nhiên có thể từ phía sau lưng đánh giết hắn. Cái này cùng người bình thường cầm một cây đao cùng manh thú chém giết đồng dạng. Mặt người đối đầu này manh thú còn có đường lùi, chỉ khi nào quay người liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
Nhìn một chút, đại hoàng cẩu lộ ra một cái không có hảo ý tiêu dung.
Gia hỏa này muốn hấp dẫn siêu phàm giả tới, cũng không sợ tự mình thuyền lật trong mương.
Nói đến đây, đại hoàng cẩu nhìn một chút Linh Nguyên.
dù sao gia hỏa này vừa mới cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền giết một cái dị tộc sinh linh, nghĩ đến cái này Trương Hiên hẳn là cũng không phải là đối thủ của Ninh Nguyên. Nhưng mà đại hoàng cẩu nhìn một chút cũng có chút nghi ngờ, bởi vì nó phát hiện Ninh Nguyên không có chút nào muốn động tác ý tứ, không chỉ có như thế, hắn tựa hồ còn có chút kẻ nhạt vô vị đánh giá những phương hướng khác. Ngươi, đại hoàng cẩu nghi ngờ lên tiếng, ngươi chẳng lẽ không? Ninh Nguyên quay đầu nhìn nó, đại hoàng cẩu ánh mắt hướng phía dưới ra hiệu một chút, ý kia là ngươi không đi giúp cho ngươi đồng bạn. Ninh Nguyên gặp này trên mặt cũng lộ ra một nỗi nghi hoặc thần sắc. Có ý tứ gì? Đại hoàng cẩu đành phải nói ra, ngươi không đi giúp đồng bạn của ngươi. Ninh Nguyên nghe vậy nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm. Giúp bọn hắn? Tại sao phải giúp? Đại hoàng cẩu ngạc nhiên. Vậy ngươi tại cái này làm gì? Ninh Nguyên nghe vậy nhìn xem đại hoàng cẩu cau mày nói, đương nhiên là giết Trương Hiên, đã những thứ này dị tộc sớm tối đều là địch nhân, không bằng sớm một chút diệt trừ bọn chúng. Điểm này ta cùng vừa mới cái kia chết dị tộc sinh linh quan điểm là giống nhau. Nghe được câu này, đại hoàng cẩu trên mặt thần sắc có chút cổ quái. Đợi một chút, để cho ta vớt một vớt. Ngươi bây giờ không đi nguyên nhân là muốn giết Trương Hiên. Vậy ngươi đã muốn giết Trương Hiên, vì cái gì hiện tại không đi xuống? Dạng này còn có người giúp ngươi. Ninh Nguyên nghe vậy trầm mặc nhìn xem đại hoàng cẩu, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một đầu ngốc chó. Sao? Làm sao? Ta chỗ nào nói không đúng sao? Đại hoàng cẩu nuốt ngụm nước bọt. Ninh Nguyên thở dài một hơi, sau đó hắn chỉ vào người phía dưới hỏi, ta cứu bọn họ, đối ta có chỗ tốt gì sao? Đại hoàng cẩu suy tư một chút, sau đó thăm dò trả lời, trợ giúp ngươi đối phó Trương Hiên. Ninh Nguyên lắc đầu. Những thứ này chỉ có nhất giai phế vật vô dụng, Trương Hiên nếu như muốn giết bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nghe nói lời ấy, đại hoàng cẩu lập tức trầm mặc. Nếu như dựa theo Ninh Nguyên nói, như vậy cứu ba người này hoàn toàn chính xác cho Ninh Nguyên mang không là cái gì chỗ tốt. Khả năng cuối cùng cũng liền thu hoạch hai câu tạ ơn. Đúng lúc này, Ninh Nguyên tiếp tục mở miệng nói. Mặt khác, nếu như bọn hắn chết tại cái này, ngược lại đối ta có rất lớn chỗ tốt. Đại hoàng cẩu nghe vậy thần sắc đờ đẫn nhìn xem Ninh Nguyên mặc cho nó chó đầu góc nghĩ phá, cũng nghĩ không thông Ninh Nguyên ý tứ trong lời nói. Chỗ tốt. Bọn hắn chết ngươi còn có thể có chỗ tốt. Ninh Nguyên nhẹ gật đầu. Đương nhiên, chỉ có khi bọn hắn đều đã chết, ta mới là người thắng cuối cùng. Nói xong lời cuối cùng, Ninh Nguyên trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đại hoàng cẩu gặp hắn bộ dáng này sợ run cả người. Giờ phút này nó rốt cuộc hiểu rõ Ninh Nguyên ý tứ. Nếu như trận này tổng bộ cùng dị tộc sinh linh ở giữa chiến đấu sẽ có một cái doanh gia, như vậy Ninh Nguyên hắn chính là muốn làm cái này doanh gia. Dù sao chỉ có doanh gia mới có thể thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Phía dưới chiến trường, trong dự đoán bị nơi này chiến đấu động tinh hấp dẫn mà đến siêu phàm giả cũng không có, điều này cũng làm cho Trương Hiên lạnh lùng thần sắc càng thêm không kiên nhẫn. Lúc này cùng hắn đối chiến ba người cũng đã nhận ra không thích hợp, nhưng mà trốn lại trốn không thoát, lại không người trợ giúp thế cục cũng làm cho bọn hắn càng thêm tuyệt vọng. Trình An An trên mặt không có chút huyết sắc nào, thất khiếu càng là bởi vì quá độ sử dụng năng lực bắt đầu chậm rãi chảy ra máu tươi. Đúng lúc này, cách bọn họ nơi ở phía trước không ngừng có các loại quang mang bay ngược mà lên, như là từng đầu ngũ thải ban lan cự mãng bắn thẳng đến u ám thương khung. Động tĩnh này lập tức hấp dẫn ba người ánh mắt, cũng hấp dẫn Trương Hiên ánh mắt. Là trợ giúp sao? Là đồng bạn của chúng ta sao? Trình An An ba người tuyệt vọng nội tâm dâng lên một cỗ hy vọng. Trương Hiên nhìn xem thế thì bay quang mang nhíu nhíu mày. Thế mà làm cho hắn sử dụng món đồ kia, xem ra nơi đó rất náo nhiệt a. Đem ánh mắt từ phương xa thu hồi, Trương Hiên một lần nữa nhìn về phía ba người, sau đó hắn ánh mắt bên trong nổi lên sát ý không đổi các ngươi chơi. Chương 59, vô sỉ âm hiểm chương 59, vô sỉ âm hiểm gặp Trương Hiên bộ dáng này, Chu Lộ Viễn nội tâm run lên. Không tốt, ra hỏa này. Một cái khác tên là Lâm Hạo siêu phàm giả kêu lên sợ hãi, bởi vì hắn trực giác tương đối đặc thù nguyên nhân, cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Trương Hiên trên thân cái kia kinh khủng tăng bọ áp lực. Loại áp lực này mang ý nghĩa thực lực, mang ý nghĩa thực lực của đối phương bỗng nhiên kéo lên gấp bội. Thế nào Lâm Hạo? Chu Lộ Viễn gắt gao nhìn xem Trương Hiên, lớn tiếng hỏi thăm Lâm Hạo. Hắn? Lâm Hạo con ngươi run rẩy kịch liệt, thanh âm bởi vì sợ hãi đứt quãng. Hai người bộ dáng này Trình An An cũng không nhìn thấy, bởi vì tầm mắt của nàng sớm đã mơ hồ. Nhưng mà tiếp theo màn chuyện phát sinh, lại làm cho nàng trừng lớn hai mắt. Trương Hiên động. Hắn bước ra một bước, trong hai con ngươi lam mang đại thịnh, gầm thét một tiếng. Định! Ông! Một đạo màu lam nhạt vòng sáng từ hắn dưới chân khuyết tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại ba người. Trương Hiên đấm ra một quyền. Sau một khắc, cách hắn cách xa mấy mét Chu Lộ Viễn cùng Lâm Hạo hai người trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình anh thành một chỗ thì nát. Cái này một màn kinh khủng triệt để phá hủy Trình An An nhận biết, nàng toàn thân mềm nhũn hướng về sau ngã ngồi trên mặt đất, dưới mông bắt đầu toát ra mảng lớn nước đọng. Trương Hiên nhìn nàng một cái, sau đó mặt không thay đổi từ bên cạnh cự thạch bên trong lấy ra một cây cốt thép. Chỉ là đi một bước, Trương Hiên liền từ mấy chục mét có hơn đi thẳng tới Trình An An trước mặt. Trình An An toàn thân run rẩy kịch liệt, nàng hai tay chống đỡ tại mặt đất, kéo lấy nửa người dưới không ngừng lui về phía sau. Phúc. Trương Hiên đem cốt thép một mặt dễ như trở bàn tay cắm vào Trình An An tim. Khủng. Trình An An há mồm ho ra máu, nàng khí lực cả người bắt đầu trôi qua, treo chống mặt đất hai tay mềm nhũn, để nàng cả người nằm ngửa tại trên mặt đất. Mà cũng chính là bởi vì nàng nằm ở trên mặt đất, cho nên nàng thấy được cao ốc đỉnh chóp hai cái bóng đen. Nguyên lai, các ngươi đã sớm tới. Trong lòng tự lẩm bẩm. Trình An An trong mắt hào quang dần dần trôi qua, con ngươi bắt đầu tan rã. Xác nhận đối phương đã chết, Trương Hiên quay người rời đi. Vừa đi ra một khoảng cách, Trương Hiên dừng bước. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía sau mình cách đó không xa hai tay đút túi đứng thẳng Ninh Nguyên. Chỉ là đơn giản nhìn nhau một lát, Trương Hiên thế mà cười. Hắn trên mặt lạnh lùng lộ ra tiêu dung, cho dù cái nụ cười này nhìn rất cứng ngắc. Có ý tứ, siêu phàm giả ở trong thế mà còn có người loại này cường giả, xem ra ta không có lãng phí vô ích tự mình thời gian quý giá. Linh Nguyên cũng cười, nụ cười của hắn trong mang theo niềm ai. Ngươi tựa hồ rất hưng phấn. Đương nhiên hưng phấn, khi nhìn đến ngươi một khắc này, ta toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy. Trương Hiên tiêu dung càng thêm dữ tợn. Hắn đưa tay bắt lấy cổ áo của mình, sau đó đột nhiên xé mở. Giờ khắc này, Trương Hiên nửa người trên hoàn mỹ đến cực hạn cơ bắp lộ rõ. Hắn nắm chặt lại nắm đấm của mình, xương cốt giòn vang âm thanh không ngừng vang lên. Linh Nguyên đánh giá Trương Hiên hoàn mỹ nửa người trên nhẹ gật đầu. Rất không tệ nhục thể, nhưng ngươi có nghe hay không qua một câu? Trương Hiên nghe vậy nhíu mày. Lời gì? Thích hợp rèn luyện hấp dẫn khắc phái, quá độ rèn luyện hấp dẫn cùng giới. Trương Hiên nhíu mày, hắn tựa hồ đang tự hỏi Linh Nguyên ý tứ trong lời nói. Đúng lúc này, Trương Hiên nửa người trên bỗng nhiên ngửa về đằng sau đi. Oeng. Phía sau hắn cách đó không xa một tảng đá lớn bị một phân thành hai, Trương Hiên nhìn xem cái kia bị một phân thành hai cự thạch, khóe mắt cuồng loạn. Hắn đứng thẳng người ánh mắt âm trầm nhìn xem Linh Nguyên. Nếu như không phải vừa mới tự mình phản ứng nhanh hơn một chút, hắn sợ rằng sẽ bị trực tiếp chặt thành hai nửa. Trong lòng xuất hiện lần nữa cảm giác nguy cơ, nín thở ngưng thần Trương Hiên lần này thấy rõ Linh Nguyên công kích. Chỉ gặp trong không khí mấy đạo loang thoáng bóng đen quét về hắn, Trương Hiên vội vàng chần chọc xê dịch tránh né. Linh Nguyên công kích âm hiểm độc ác, thường thường có thể sớm dự phán Trương Hiên động tác kế tiếp. Mà cái kia như lưới dao bóng đen tại mảnh này mở tối thiên địa bên trong càng là phảng phất tần hình. Đáng chết. Phảng phất tại độc tự khiêu vũ giống như Trương Hiên trong lòng dâng lên một cỗ vô danh lửa. Đặc biệt là hắn nhìn thấy Linh Nguyên cái kia phảng phất xem trò vui ánh mắt về sau, nội tâm tức giận càng là bành trướng đến cực hạn. Đối phương rõ ràng rất mạnh, rõ ràng có thể cùng hắn tới một lần cường giả ở giữa kịch liệt va chạm. Nhưng đối phương lại sử dụng loại này âm hiểm hạ lưu chiêu thức. Cho ta định. Trương Hiên gầm thét một tiếng, hắn không nhìn Linh Nguyên công kích, mặc cho những này bóng đen tại hắn cường đại trên nhục thể lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. Theo hai con mắt của hắn lam mang đại thịnh, một vòng ánh sáng từ hắn dưới chân đột nhiên khuyết tán mà ra. Nhưng mà, sau một khắc lệnh Trương Hiên khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp hắn dưới chân vòng sáng thế mà tại Linh Nguyên trước người ngừng lại. Nhìn xem Linh Nguyên cái kia biểu tình tự tiếu phi thiếu, Trương Hiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Gia hỏa này, thế mà biết ta thần thông phạm vi bao phủ. Làm sao có thể, hắn là thế nào biết đến? Đúng lúc này, Trương Hiên trong đại não một cái kinh khủng ý nghĩ đột nhiên bật đi ra. Gia hỏa này vừa mới là ở nơi này. Hắn một mực tại nhìn ta cùng ba cái kia phế vật chiến đấu. Hắn thế mà ngay cả mình đồng bạn đều không cứu. Không có cho Trương Hiên quá nhiều suy nghĩ thời gian, Linh Nguyên công kích lại không ngừng rơi xuống. Trương Hiên tức đến run rẩy cả người, nhưng hắn lại cầm Linh Nguyên không có cách nào. Chỉ cần hắn hướng về phía trước, liền muốn tiếp nhận đến từ Linh Nguyên công kích, mà lại Linh Nguyên sẽ còn vô sỉ lui lại cùng hắn tiếp tục kéo dài khoảng cách. Mà thần thông một mực thi triển không chỉ có vô dụng, sẽ còn cực lớn tiêu hao hắn linh khí, để hắn càng ngày càng bị động. Cho nên hắn chỉ có thể thu hồi thần thông bị buộc lấy đón đỡ Linh Nguyên công kích. Nên làm cái gì? Nếu như vậy cùng hắn hao tổn đối ta tuyệt đối bất lợi. Theo Ninh Nguyên tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, Trương Hiên vết thương trên người cũng dần dần nhiều hơn, hắn nhục thể khôi phục tốc độ thậm chí đều có chút theo không kịp. Đi, nhất định phải đi trước. Nghĩ đến cái này, Trương Hiên hai mắt bắt đầu ở xung quanh mình du tẩu, hắn nhất định phải tìm một cái có công sự che chắn địa phương rời đi cái này. Đúng lúc này, Trương Hiên khỏe mắt quét nhìn chợt nhìn thấy phía sau mình cách đó không xa có một đầu đại hoàng cẩu cụp đuôi tại đi tới đi lui. Chỉ là quét đầu kia chó đất một mắt, Trương Hiên lực chú ý liền rời đi. Nhìn một chút, hắn rốt cục xác định tự mình đào tẩu vị trí. Nơi đó phía trước là một chỗ ngõ nhỏ. Chỉ cần tiến vào ngõ nhỏ khoảng chừng đều là bất tưởng, cái này lít nha lít nhít bóng đen liền không có trên đất chống lực sát thương như thế lớn. Suy nghĩ xoay chuyển, Trương Hiên đã định chủ ý, hắn cổ động toàn thân cơ bắp, không còn tránh né Ninh Nguyên công kích, chuẩn bị thi triển thần thông trong nháy mắt Nazi đến tự mình dự định vị trí. Đúng lúc này, lao tử một cái quét đường chân. Theo kêu to một tiếng, Trương Hiên hai chân bị mãnh nhiên va chạm một chút, hắn hạ bàn mất thăng bằng, cả người hướng về sau khuynh đảo. Trương Hiên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem đầu kia tại sau lưng của hắn thi triển quét đường chân đại hoàng cầu. Không có cho hắn cơ hội phản ứng, cùng nó đối mặt một đôi mắt chó đột nhiên bộc phát u quang. Khống thần, đại hoàng cầu gầm thét. Trương Hiên trong óc phảng phất bị vật nặng hung hăng va chạm một chút, sau đó ý thức của hắn ngắn ngủi lâm vào trong không. Cùng lúc đó, Linh Nguyên xuất hiện bên cạnh hắn, một quyền đem nó đầu lâu đánh nát. Chương 60, chúng ta đoàn kết nhất trí chương 60, chúng ta đoàn kết nhất trí bịch một tiếng, thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Để phòng Trương Hiên còn có thủ đoạn gì nữa, Linh Nguyên đem hắn tay chân cũng bổ xuống. Đợi một hồi, xác nhận Trương Hiên đã chết không thể chết lại về sau, đại hoàng cầu lúc này mới thở dài ra một hơi bình phục tự mình cái kia nhảy lên kịch liệt trái tim. Quá kích thích. Đại hoàng cầu một bên nói, một bên tiến đến trước thi thể, dùng nó cái kia hai con đuốt chó tại trên thi thể bắt đầu lục lọi lên. Nhìn thấy hành vi của nó, Linh Nguyên cười nạo một tiếng. Đừng tìm, trên người hắn không có cái gì. Nghe nói lời ấy, đại hoàng cầu ngừng lại muốn đào Trương Hiên quần lót móng đuốt, nó quay đầu có chút hổ nghi nhìn xem Linh Nguyên. Không thể nào, ngươi không phải nói những thứ này dị tộc sinh linh trên tay có bảo bối à? Linh Nguyên nhìn một chút nó, lại nhìn một chút cơ hồ bị lột sạch Trương Hiên, sau đó mặt không chút thay đổi nói, một chút dị tộc sinh linh trên tay xác thực bảo bối, nhưng rất rõ ràng trên người hắn không có. Đại hoàng cầu nghe vậy lập tức có chút thất vọng. Đúng lúc này, Linh Nguyên nhìn nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ phương hướng nhàn nhạt lên tiếng. Có người đến, người xa xa đi theo phía sau của ta, đừng cho người khác chú ý tới ngươi. Dứt lời, Linh Nguyên dưới chân bóng đen lan tràn, đem bên trong chiến trường thi thể thịt nát thôn vệ thanh không, sau đó hắn lại đem đại hoàng cầu ném tới vài trăm mét bên ngoài. Không bao lâu, Nam đạo bóng người theo thứ tự xê dịch nhảy vọt đi tới phiến khu vực này. Cầm đầu là một cái người cao gầy, hắn mặc áo khoác màu đen, đứng tại một chỗ lầu 2 trên nóc nhà cho âm trầm đánh giá bốn phía. Thấy chỉ có Ninh Nguyên một người, Lý Quan Phong ánh mắt cảnh giác rơi vào hắn trên thân. Ngươi là tổng bộ người? Ninh Nguyên nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Đúng, ta là tổng bộ người. Lý Quan Phong tiếp tục hỏi thăm, tổng bộ nhị giai siêu phàm giả ta cơ bản đều có ấn tượng, ta chưa thấy qua ngươi, cho nên ngươi là nhất giai siêu phàm giả. Ninh Nguyên lần nữa gật đầu. Gặp hắn gật đầu, Lý Quan Phong quay đầu nhìn về phía sau mình bốn người. Trương Dật Phi, Lâm Vũ, hai người các ngươi là trước đây không lâu tham gia qua hội nghị tác chiến, đối người này có hay không ấn tượng? Nghe được Lý Quan Phong hỏi thăm, phía sau hắn có hai người liếc nhau một cái, sau đó tên là Lâm Vũ siêu phàm giả nhẹ gật đầu mở miệng. Có ấn tượng, thật sự là hắn là tham gia qua tổng bộ hội nghị tác chiến nhất giai siêu phàm giả. Bởi vì ngày đó tại Đại Kinh thành phố Ninh Nguyên cái cuối cùng từ trên trời giáng xuống trình diện nguyên nhân, cho nên Lâm Vũ đối với hắn ấn tượng rất sâu. Nghe được câu này, Lý Quan Phong tâm cũng để xuống. Hắn từ nóc nhà nhảy xuống đi vào Ninh Nguyên bên cạnh, hướng nó đưa tay phải ra. Ta gọi Lý Quan Phong, Hoa Nam khu người phụ trách một chồng, nhị giai siêu phàm giả. Ninh Nguyên nghe vậy cũng đưa tay ra cùng nó nắm chặt lại. Ninh Nguyên, Đại Chu thành phố người phụ trách, nhất giai siêu phàm giả. Song Phương ngắn ngủi quen biết một chút, Lý Quan Phong gọn gàng dứt khoát hỏi thăm Ninh Nguyên, vừa mới nơi này phát sinh chiến đấu, ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Nghe được đối phương hỏi thăm, Ninh Nguyên lắc đầu. Ta cũng là bị chiến đấu động tĩnh hấp dẫn mà đến, vừa tới không bao lâu các ngươi liền đến. Lý Quan Phong nhìn xem chung quanh đánh nhau vết tích nhẹ gật đầu. Xem ra bọn hắn cũng đã rời đi, cũng không biết đồng bào của chúng ta có hay không rơi vào hạ phong. Nói đến đây, Lý Quan Phong nhìn xem Linh Nguyên hướng nó ném ra ngoài cảnh ô liu. Ngươi hẳn phải biết hiện tại phiến khu vực này rất nguy hiểm, một người lực lượng có hạn, cho nên ngươi không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ. Nhìn thấy cái kia cổ sáng sao? Lý Quan Phong chỉ trên bầu trời cái kia đạo đen nhánh của sáng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, đến nơi đó phá hủy nó, đây hết thể liền sẽ kết thúc, chúng ta chính là cứu vớt mấy chục vạn người anh hùng. Linh Nguyên nghe vậy trong lòng cười lạnh, cái này Lý Quan Phong ngược lại là thông minh, nói là đoàn kết nhất trí, liền sợ gặp được dị tộc sau trực tiếp đem những thứ này đồng bạn xem như phá hôi. Trong lòng mặc dù cười lạnh, nhưng Ninh Nguyên mặt ngoài lại giả vờ làm mừng rỡ mở miệng có đúng không, quá tốt rồi, nói thật tại các ngươi không đến trước đó, ta cũng một mực tại tìm đồng đội, chúng ta nghĩ, dù sao nhiều người lực lượng lớn, đoàn kết có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Lý Quan Phong nghe vậy đáy mắt trô sâu hiện lên một tia trào phúng, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, các ngươi chỉ cần đi theo đằng sau ta, nghe ta chỉ huy, nơi này cũng không có cái gì thật là sợ. Mà đúng lúc này, mấy người phía trước lần nữa phát sinh dị biến. Chỉ gặp nguyên bản biến mất một đoạn thời gian ngũ thải quang mang lại lần nữa hiện hiện, từng đầu quang mang phảng phất cự mãng giống như bay ngược hướng thương khung. Lại xuất hiện. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Lý Quan Phong nhìn qua cái kia hùng vĩ kỳ dị cảnh sắc biến sắc. Đám người bọn họ tại tới đây trên đường thời gian thấy được bức tranh này, vốn cho là biến mất sau liền sẽ không xuất hiện, chưa từng nghĩ đến bây giờ lại xuất hiện. Cùng trước đó khác biệt là, lần này quang mang còn kèm theo từng đợt tiếng vang truyền tới. Linh Nguyên nhìn phía trước tràng cảnh khẽ nhíu mày, hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được dưới chân đại địa truyền đến cảm giác chấn động. Nơi đó hẳn là phát sinh chiến đấu. Đã có chiến đấu, như vậy rất có thể là đồng bào của chúng ta cùng dị tộc ở giữa chiến đấu. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lý Quan Phong nói với mấy người, sau đó một ngựa đi đầu dẫn đầu vào tới. Cái khác siêu phàm giả thấy thế thì là đi theo phía sau hắn. Linh Nguyên. Lâm Vũ cố ý hãm lại tốc độ, đi tới đội ngũ phía sau nhất Linh Nguyên trước mặt, hắn nghiêng đầu nhìn xem Linh Nguyên hạ giọng mở miệng. Ta nhớ được năng lực của ngươi có thể bay đi đúng không? Linh Nguyên nghiêng đầu nhìn xem hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Gặp Linh Nguyên gật đầu, Lâm Vũ nhìn một chút phía trước mấy người, xác nhận kéo ra khoảng cách an toàn về sau, hắn dùng chỉ có thể hai người nghe được cực nhỏ thanh âm nói. Năng lực của ta có thể ẩn nấp tự thân phạm vi 10 mét bên trong tất cả mọi thứ, mà năng lực của ngươi có thể bay đi. Vạn bất đắc dĩ thời khắc, chúng ta có thể hợp tác. Nói đến đây, Lâm Vũ nhìn một chút thương khung. Hắn ý tứ rất rõ ràng, đó chính là gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, bọn hắn có thể hợp tác cùng một chỗ chạy trốn. Linh Nguyên nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn nói. Chúng ta nhiều người như vậy, huống hồ Lâm Quan Phong vẫn là nhị giai siêu phàm giả, vì cái gì còn muốn nghĩ đến chạy trốn. Nghe được Linh Nguyên lời nói, Lâm Vũ đắng chát cười một tiếng. Ngươi gia nhập tổng bộ thời gian cũng không dài, Hoa Nam khu người phụ trách có 3 người, mỗi một cái đều là nhị giai siêu phàm giả, trong đó Lâm Quan Phong là trong 3 người cơ sâu nhất người. Nếu như không có gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, người này có lẽ sẽ không làm chuyện xuất cách gì, chỉ khi nào đến hắn sinh tử tồn vong thời điểm, người này rất có thể sẽ trực tiếp đem chúng ta vứt bỏ, thậm chí xem như phá hôi. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Lâm Vũ. Gặp hắn bộ dáng này, Lâm Vũ thở dài một tiếng. Ha ha, ngươi khẳng định sẽ nghĩ, đã ta biết người này không đáng tin cậy, vì cái gì còn muốn cùng hắn cùng một chỗ đúng không? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta đơn độc hành động gặp dị tộc sinh linh, khẳng định sẽ chết, nhưng cùng Lý Quan Phong cùng nhau lời nói, mặc dù cũng có phong hiểm, nhưng cũng nên so một người sống sót xác suất cao. Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, muốn cứu vớt nơi này người bình thường, nhưng cũng càng muốn sống hơn.